Chương 105, mới gặp Quỷ Kim Dương, 1, chương 105, mới gặp Quỷ Kim Dương, 1, chương huyền lưỡi đao tại khắp thiên vũ điểm chúng vạch ra một đạo lừng lây kim tuyến, hạt mưa dọc theo lưới kiếm vỡ thành hai mảnh. Kia huyền vũ điện tu sĩ đầu lâu cao cao bay lên lúc, con người còn lưu lại kinh ngạc cái bóng. Huyết vụ tại trong mưa tràn ra thành hình quạt, chương huyền thân ảnh trên không trung đối trước người không đầu thi thể đập mạnh, mượn lực sau lăng không lượn vòng, lạnh lẽo ánh mắt quét về phía bên cạnh mặt khác một người. Bên phải trên mặt người kia biểu lộ động lại một cái chớp mắt. Khóe miệng của hắn đột nhiên kéo tới bên hai, lộ ra trắng bệnh răng nanh, trong trắng mắt bị con ngươi đen nhánh tốt vệ, hóa thành một đôi hiện ra u lục mắt dê. Da đầu xoẹt vỡ ra, hai cây hình dạng xoắn ốc sừng đen đâm rách huyết đủ, bọc lấy dịch nhờn cấp tốc sinh trưởng. Lưng hở ra thành điệu lạc đà, dưới làn da nhô lên mấy chục cái béo thịt, theo phốc phốc tiếng bạo liệt, chui ra sâm bạch cốt gai. Đương Trương Huyền thầm mắng một tiếng, vẫn là chậm một bước, chỉ tới kịp chém giết một cái, lập tức chợt ngửa ra sau. Tại hắn ngửa ra sau trong nháy mắt, ba căn cốt đâm sát chót mũi lướt qua, gió tanh thổi đến hắn trên trán tóc đen tung bay. Mũi chân điểm đầy đất máu loãng ngược lại trượt bảy bước, kéo ra cự ly, đồng thời mở ra quanh thân vẩn quanh kim quang. Lúc này, Từ Phương Ngân cùng thân công mới phản ứng được, đao quang đúng vào thời khắc này chém vào chiến đoàn, lưỡi đao đụng vào yêu quỷ chân trước tuân ra hỏa tinh, chấn động đến hắn miệng hổ tê dại, mẹ nó đây là cái quỷ gì đồ vật. Từ Phương Ngân trường đao ra khỏi vỏ, gia nhập chiến đoàn, mà thân công thì là đem Vân Diêu huyện chủ bảo hộ ở sau lưng, trong miệng bắt đầu ngâm tụng đạo quyết. Trương Huyền mắt trái tạo nên u quang, sắc cốt thi biến giai đoạn thứ 2 đặc điểm, gai xương tái sinh tốc độ, mỗi hơi thở 3 tốc lực điểm. Sườn phải thứ 7 căn cốt đâm chô nối tiếp giới thiệu văn tát, bị kết sát đại yêu sát khí xâm nhập sát cốt thi khôi thực lực từ hắn bản thể thực lực quyết định, có thể phát huy bản thể 7 thành chiến lực, đồng thời kết hợp khôi thi đặc tính, dị thường khó chơi, tận lực tại hắn thi biến trước chém giết chiến lực, 340 thất trương. Huyền ánh mắt ngưng lại, dặn dò, hai người này cùng bị Kim Dương giao thủ qua, bị hắn sát khí nhuộm dần, cuối cùng kết cục chính là hóa thành hắn thi thôi, cái thằng này được điểm bên phải sườn, một hồi chủ công nơi đó. Nói xong, Trương Huyền lại tăng thêm một câu, cẩn thận chút, cái này sát cốt thi khôi thực lực không tầm thường, đừng là xe. Từ Phương Ngân mới vừa cùng quái vật này liều mạng một chiều, hiện tại miệng hổ còn tê dại ra đây, quỷ này đồ vật có chút môn đạo. Thân công tiếng ngâm sướng xuyên thấu màn mưa, mấy đạo nước mương ngưng tụ thành cự mãng lơ lửng tại Vân Diêu quanh thân, đem nó bảo vệ. Thiếu nữ gắt gao nắm chặt ngón tay của mình, nhìn xem kia yêu quỷ xé mở chính mình tàn phá áo bào hắn lồng ngực không ngờ dị hóa thành tổ ong trạng kết cấu, mỗi cái lỗ thủng đều nhô ra che kín gai ngược xúc tu. Róc rách trong mưa phùn, chiến đấu kịch liệt. Kia khôi thi mặc dù đã dị hóa, lại vẫn bảo lưu lấy khi còn sống làm thanh long ngự giả bản năng chiến đấu. Động tác của nó mau lẹ như gió. Gai xương cùng xúc tu tại trong mưa sen lẫn thành một trương lưới tử vong. Trương Huyền trường kiếm cùng Từ Phương Ngân trường đao không ngừng chém vào trên người nó, lại chỉ có thể ở hắn vững như nham thạch trên người lưu lại nhàn nhạt vết tích, phát ra bang bang kim thiết vang lên âm thanh. Bất quá, nhìn như cháy bỏng chiến đấu cũng không phải là Trương Huyền, Từ Phương Ngân hai người cầm cái này thì khôi không có cách nào. Bọn hắn cũng không muốn ở chỗ này tiêu hao quá nhiều, đặc biệt là Trương Huyền, hiện tại mỗi một phần tinh khí với hắn mà nói đều chân quý dị thường, cùng cái này thi khôi chiến đấu chỉ là đang chờ. Từ Phương Ngân mắng, lão thân, ngươi mẹ nó nhắc tới xong không? Trương Huyền tức giận trợn nhìn Từ Phương Ngân liếc mắt, ngươi bây giờ tìm hắn nói chuyện, là dự định để hắn nặng đọc một lần à? Ta cũng không có hứng thú đợi thêm một canh giờ. Nơi xa, thân công sắc mặt có chút khó coi, nói đến hắn cùng Trương Huyền, Từ Phương Ngân hai người vẫn rất hợp ý, chỉ là cái này hai vương bắt đản miệng thật là nát à? Cái gì gọi là các loại một canh giờ? Hắn cái này ngưng băng quyết tính toán đâu ra đấy cũng mới mười mấy cái chữ mà thôi. Làm thân công một câu cuối cùng pháp quyết đọc xong, phương viên ba trượng bên trong nước mưa bỗng nhiên cuốn ngược, như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, hướng phía thi khôi hội tụ mà đi, mưa bụi trong không khí ngưng kết. Hóa thành nhỏ bé băng tinh, phản phất muốn đem trọn phiến khu vực băng phong. Thi khôi cặp kia u lục mắt dê tại băng vũ bên trong lấp lóe, như là hai đoàn quỷ hỏa, lộ ra lạnh lẽo hung quang. Nó tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, đột nhiên xông về phía trước, ý đồ chạy ra thân công thuật pháp bao phủ mảnh này khu vực. Nhưng mà, Trương Huyền cùng Từ Phương Ngân có thể nào để nó như ý, Trương Huyền trường kiếm chém xuống mấy đạo vận bẹo xúc tu, một cái đá ngang đá vào thi khôi đầu bay, đưa nó đạp liên tiếp lui về phía sau. Từ Phương Ngân thấy thế, nhếch miệng cười một tiếng, trường đao quét ngang, vậy mà ý tưởng đột phát, dùng mặt đao hung hăng lắp tại thi khôi bên mặt bên trên. 3. Một tiếng vang dọn, thi khôi đầu bị một kích này đánh cho nghiêng về một bên, trên mặt hiện ra một đạo rõ ràng vết đao. Từ Phương Ngân đắc ý hướng Trương Huyền nhíu mày, ha ha, lão tử, ngươi nhìn chiêu này không tệ a. Vào thời khắc này, hội tụ tại thi khôi quanh thân đầy trời mưa bụi đống nhiên lơ lửng, thi khôi dưới chân nước động trong nháy mắt kết xuất hình mạng nện băng văn, thuần nó gai xương leo trèo mà lên. Những cái kia u lục mắt dê bên trong sát khí lại bị đông thành băng tinh, tại trong hốc mắt ken két rung động. Ngay tại lúc này, Trương Huyền đạp trên mặt băng hoạt bộ đột tiến, mũi kiếm lôi ra màu vàng kim tân ảnh. Bị băng phong thi khôi lồng ngực phát ra lưu ly tiếng vỡ vụn, sườn phải thứ 7 căn cốt đâm vào băng tinh chết xạ hạ hiện ra yêu dị hồng quang. Mũi kiếm đâm vào tầng băng trong nháy mắt, ngàn vạn nước đá nổ thành tảng tuyết, kim mang xuyên thủng tinh hồng tạng khí lúc mang theo một chuỗi băng tinh kia đúng là bị đông cứng thành trạng thái cố định sát khí hạch tâm. Thi khôi hóa thành băng điêu ầm vang vỡ vụn, xương vỡ cùng vụn băng tại trong mưa sen lẫn thành điểm điểm bụi sao. Từ Phương Ngân vung lấy chấn sợi đay miệng hổ lại gần, mặt đao chiếu ra thân công ú ám mặt, lão thân ngươi cái này băng ú cục đủ hăng hai a, lần sau đọc nhanh lên được không? Hạ, lần sau chiến đấu, đừng tìm ta đáp lời. Thân công tức giận trợn nhìn Từ Phương Ngân liếc mắt, sát vai từ cái thằng này bên người đi qua. Tại thân công cái này ăn quả đắng, Từ Phương Ngân đi đến Trương Huyền bên người đại lực vỗ Trương Huyền bay, lão tử, còn phải là ngươi à, nếu không phải ngươi làm cơ quyết đoán trước chặt một cái, chúng ta muốn thu thập cái này hai hàng, thật đúng là đến bỏ phí một phen công phu. Đúng, ngươi thế nào phát hiện hai người này không thích hợp? Trương Huyền vừa thu kim quan chú, bị cái này ra hỏa vỗ, cảm giác toàn thân khung xương đều tại gào thét, vội vàng né tránh cái thằng này cái thứ hai, điểm nhẹ, vừa rồi chiến đấu không gặp ngươi dùng sức, liền biết đau kích đồng đội đúng không? Nói xong, cũng trắng Từ Phương Ngân liếc mắt, mang theo hé miệng cười trộm Vân Diêu, đuổi theo thân công bước chân ly khai. Từ Phương Ngân sững sờ, sắc mặt trướng hồng, cái gì gọi là mới không dùng lực, kia là ta không dùng lực à, lão tử dùng sức trước cái này ra hỏa đều vỡ thành xương tạt bã, lão tử, ngươi đừng đi, cho ta nói rõ ràng. Hùng hùng hổ hổ ở giữa, mấy người tiếp tục hướng Diêu huyện buôn tập, mặc dù giải quyết hết Thi Khôi về sau, mấy người lẫn nhau trêu chọc đùa giỡn, có thể theo cách Diêu huyện càng gần, trên mặt mọi người tiêu dung cũng càng thêm ít. Tất cả mọi người trong lòng tựa như đè ép khối lại thạch, tâm tình nặng nề. Từ mới hai người kia trên thân, đã có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề. Đồ Thiên Hùng đã cùng Quỷ Kim Dương giao thủ, xem ra ở vào hạ phong là Đồ Thiên Hùng một phương. Sương sớm giống thấm ướt cuốn bài liệu, dán màu xanh xám tường thành chậm rãi nhúc đích. Sau cơn mưa, Diêu huyện tường thành ở trong sương mù như ẩn như hiện, tường khe gạch khe hở bên trong bò đầy ám lục cỏ xỉ rêu, gạch mặt vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Trước mắt tòa này thành trấn, cùng hai ngày trước hắn mới tới Diêu huyện lúc thấy hoàn toàn khác biệt. Khi đó Diêu huyện, tại màu quýt dưới ánh mặt trời, xám xanh tường gạch kéo dài như long tích, đầu tường tinh kỳ phần phần, sơn son đồng đình, cửa thành nửa khải, vang lai thương đội lại cửa thành bài xuất nửa dặm dài đội ngũ, tiếng người huyên náo. Chương 105, mới gặp Quỷ Kim Dương 2, chương 105, mới gặp Quỷ Kim Dương 2, náo nhiệt lại phồn hoa. Cái này canh giờ vốn nên có thủ thành vệ binh gõ cái mõ đội cương vị, bán hướng ăn khuôn vác tại sương sớm bên trong gào to nóng hổi hổ xúc tay. Bây giờ, sương mù tràn qua trống rông thành lâu, mái hiên trung đồng tại túc sắt trong gió thu ngẫu nhiên phát ra kinh hoàng tiếng vang, linh trên lưới kết lấy thật dày vết máu. Bên trong thành thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia giống như là bị bóp lấy cổ giặc kêu, xuyên thấu nồng vụ sau chỉ còn lại vặn mèo tàn âm. Một trận gió lạnh cuốn qua đường đi, xốc lên gian nào đó tiểu quán tàn phá nguy trang, lộ ra một nửa treo ở trên cột cờ thi thể một xem xét quần áo giống như là tiểu nhị, cái cổ vặn mèo thành quỷ dị góc độ, tím xanh trên mặt còn ngưng kết lấy sợ hãi biểu lộ. Cả tòa thành an tĩnh giống cố quan tài, chỉ có gió lùa nước nở lướt qua đường phố. Sương mù chỗ sâu đột nhiên truyền đến mảnh ngói vỡ vụn giòn vang, ngay sau đó là vật nặng kéo làm được tiếng sột soạt âm thanh, phản phất có cái gì đồ vật chính dán chân tường bò. Trương Huyền Đế giày ép qua đầy đất ướt xuống lá rụng, khô hoàng ngân lá tại bàn đá xanh trên vỡ thành một miệng. Từ Phương Ngân vỏ đao túi tại tường thành gạch bên trên, phát ra trầm muộn tiếng vọng. Hắn hai mắt đảo qua cửa thành động, nơi đó tán lạc mấy chén nhỏ dẫm nát đèn lồng, vải lụa trên mạ vàng diêu chữa bị vết máu thấm đến mơ hồ không rõ. Vân Diêu mảnh khảnh lông mi có chút rung động, nàng hai tay gắt gao nắm chặt cùng một chỗ, đây là nàng thành trấn, cái này là nàng gia biên. Từ Phương Ngân trước tiên mở miệng, lão tử, ngươi nghĩ kỹ. Đến trước, mấy người làm đơn giản thương nghị, Trương Huyền phán đoán, Đồ Thiên Hùng cùng Quỷ Kim Dương chiến trường hẳn là ngay tại Thân Vương phủ. Chỉ là đối với chiến cuộc, Trương Huyền cũng không có cách nào phán đoán chuẩn xác, bất quá, liền Tử Vi phủ đội đều bị đánh tàn phế, Đồ Thiên Hùng tất nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu. Trương Huyền lắc đầu, khẽ cười nói, cái này có gì rất muốn, liền theo chúng ta lúc trước kế hoạch như vậy, cẩn thận tiếp cận, nếu là Đồ Thiên Hùng còn cứng chắc, chúng ta phụ một tay, nếu là tên kia quỷ, ta liền không xong chạy mau, lại làm nhu đồ. Giờ phút này lại về Diêu huyện, mấy người mục đích đều có khác biệt. Từ Phương Ngân là vì một lời khí phách, đương nhiên, phá cảnh đan cũng là trong đó một cái nguyên nhân. Thân công thì tương đối hiệu quả và lợi ích chút, hắn tử vừa mới bắt đầu liền cáo chi Trương Huyền, Từ Phương Ngân chính là vì phá cảnh đan mà đến. Hắn ánh mắt u ám nhưng kiên định, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Từ tầng dưới chót bỏ lên tu sĩ, vì tài nguyên kia là có thể thực sự đánh bạc mệnh đi liều, đi đoạn, cái này không có gì ngượng ngùng. Một không có tông môn dựa vào, hai không có tu tiên gia tộc tài nguyên đắp lên, chỉ bằng vào ngươi một cái tán tu, không đánh bạc mệnh đi liều, còn tu cái gì tiên? Dùng thân công tới nói, muốn mặt mũi, không dám liều tu tiên giả, sớm không biết chết ở đâu cái bai tham ma, có thể đứng ở cái này, đều là từ Diêm Vương điện bỏ ra tới ác quỷ. Mà Trương Huyền đây, đầu tiên là vì hoàn thành thiên sư độ cho nhiệm vụ, bất quá cùng thiên sư độ đánh nhiều lần như vậy giao cho, hắn cũng coi như tham dò thiên sư độ một chút mạch lạc. Nếu như thiên sư độ cấp ra phi thường cẩn thận cụ thể nhiệm vụ chi tiết, tỉ như trước đây đánh giết vô đầu thi Phật như vậy, cần chính xác đến mỗi một hơi thở, vậy liền nói rõ thế cục phi thường nguy cấp, hắn người thừa kế này đại nhân có chút sai lầm, nói không chừng liền có thể vui mừng hớn hở tại chỗ thăng tiên. Ngược lại giống bây giờ như vậy, chỉ cấp ra đại khái nhiệm vụ mục tiêu, tỉ như hiện tại để hắn bảo hộ Vân Diêu huyện chủ nhiệm vụ, cũng không cho Trương Huyền đưa ra cái gì đặc biệt yêu cầu, cái này đã nói, Trương Huyền chỉ cần theo bản tâm làm việc là được, bình thường sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Đương nhiên, đây cũng là Trương Huyền suy đoán, sự tình chi không như ý 89/10, nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận. Tiếp theo, hắn lúc trước đáp ứng Vân Diêu, tuyệt đối không phải nói ngoa. Trương Huyền tự nhận tính không lên người tốt lành gì, để hắn đơn thuần vì vốn không quen biết ba vạn Diêu huyện bách tính, liền lấy mạng của mình đi liều, thật có lỗi, hắn làm không được. Nhưng Vân Diêu không phải người xa lạ, là hắn nhận biết, có máu có thịt bằng hữu, trước đây không lâu mấy người còn cùng một chỗ cười nếm qua nồi lẩu, cười qua, chơi đùa qua. Vì bằng hữu, Trương Huyền nguyện ý vì bằng hữu liều một phen. Mà lại, thiên sư độ không phải danh xưng toàn trí toàn năng sao, nếu là liền một cái tiểu cô nương tính mạng cũng không cứu lại được, cái kia còn tính là cái gì chứ toàn trí toàn năng. Cuối thu sương sớm bọc lấy mưa phùn, đem liên tiếp tiếng kêu thảm thiết lọc đến chợt xa chợt gần. Tước xuống bàn đá xanh phản chiếu lấy sắc trời, mấy người khom lưng tiếp tường mà đi. Trương Huyền đi ở trước nhất, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi, Vân Diêu theo sát ở phía sau, sắc mặt tái nhợt, hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, Từ Phương Ngân cùng thần công thì phân biệt bảo hộ ở hai bên, ánh mắt sắc bén. Đột nhiên, đi ở phía trước Trương Huyền bước chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Vân Diêu, "Huyện chủ, ngươi biết rõ Thân Vương phủ xung quanh có cái gì kiến trúc tương đối cao, có thể quan sát đến Thân Vương phủ toàn cảnh sao?" "Quan sát?" Ta ngẫm lại. Sương sớm tại thiếu nữ mảnh khảnh lông mi trên ngưng tụ thành mảnh châu, Vân Diêu hàm răng khẽ cắn môi dưới, chân mày hơi nhíu bắt đầu hồi ức. Trương Huyền đệ tử Phương Ngân, thân công hai người đôi mắt hơi sáng, nếu có thể tại Vương phủ bên ngoài dò xét đến động tĩnh bên trong, xác thực phong hiểm nhỏ rất nhiều, đây là lao luyện thành thục biện pháp. Từ Phương Ngân lườm Trương Huyền liếc mắt trêu chọc nói, "Lão tử, ngươi rốt cuộc là ai?" Nghiên kỷ nhẹ nhàng, suy nghĩ lại như thế giả nói. Trương Huyền cười cười, "Ngươi sợ chết?" Lúc này, một bên trầm tư Vân Diêu đột nhiên có động tĩnh. "Ta nhớ ra rồi, Vạn Vật Tháp." Vân Diêu thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, nàng chỉ phía tây phương hướng, tiếp tục nói ra, "Vạn Vật Tháp xây ở thành Tây Tiểu Sơn bên trên, tháp cao 9 tầng, đỉnh tháp có thể quan sát toàn bộ Thân Vương phủ." Trương Huyền lẩm bẩm nói, "Vạn Vật Tháp." Vân Diêu gật đầu, "Tòa tháp này là trăm năm trước vì kỷ niệm một vị đắc đạo cao tăng xây lên, mỗi khi gặp trọng yếu ngày lễ, trong huyện bách tính đều sẽ tới nơi này cầu phúc tế tự, khối kia không có người nào ở lại, hẳn là không cái gì yêu quỷ." Trương Huyền lúc này gật đầu, "Được, đi trước Vạn Vật Tháp." Từ Phương Ngân gãi gãi đầu, hướng Trương Huyền hỏi, "Lão tử, Vạn Vật Tháp tại trên núi, muốn quấn không ít đường, nếu là đồ tiên hùng kia Vương Bắt Đảm nhịn không được làm sao bây giờ?" Trương Huyền nhún vai, "Còn có thể làm sao, cho hắn thắp nén hương." Từ Phương Ngân vui vẻ, "Ngươi mẹ nó thật đúng là tổn hại, bất quá, ta ưa thích." Mấy người ăn nhịp với nhau, liền bắt đầu thay đổi phương hướng hướng về sau núi Vạn Vật Tháp tiến đến. Trên đường đi, Trương Huyền bọn người cẩn thận nghiêm túc tránh đi những cái kia rõ ràng có yêu quỷ khí tức địa phương, tận lực không phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Ước chừng đuổi đến thời gian một nén nhang con đường, mấy người rốt cục đi tới Vạn Vật Tháp hạ. Từ Phương Ngân nhấc chân đạp hướng bao thiết một môn, vòng cửa trên tiêu đồ đầu thú loảng xoảng rơi xuống đất, năm xưa tàn hương dị rào rơi xuống. Trong tháp tượng Phật Từ Bi, nhưng mấy người đều không phải là đến bái Phật, thuận thang đu, thẳng đến tầng cao nhất. Không bao lâu, mấy người bị dốc đứng cái thang leo lên 9 tầng, vừa phóng ra đầu hành lang, trước mắt bỗng nhiên trải rộng ra loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Trương Huyền trước một bước bước ra, đỡ lấy pha tạp lan can, con người nổi lên u lam vi quang, nhìn qua tầng tầng sương mù, vương phủ trên không quần quần hắc vụ lập tức rõ ràng một tiền viện diễn võ trường hòn non bộ bên cạnh hiện lên hàn quang, có cái đái hổ mũ giáp tráng hán chính đem trường thương đâm vào bóng đen bụng hang, chất lỏng sền sệt chính thuận cán thương hướng xuống trôi. Ngoại trừ kia tráng hán đơn độc hành động bên ngoài, bên trong rổ trưởng có hơn 20 người chính kết thành phương trận, chật vật địa vực từ xung quanh bốn phương tám hướng gọn tới yêu quỷ. Lít nha lít nhít yêu quỷ trong đám, có một người thân ảnh rõ ràng nhất. Nữ nhân đứng ở yêu quỷ vòng xoáy trung ương, quả thanh tóc dài bản làm chín con ngậm châu đuôi tóc, bốn nên điểm đầy đồng châu thái dương lại sinh ra hai cái xoắn ốc thanh ngọc sừng, dáng sắc dệt kim địch áo bị màu máu nhuộm dần. Nàng nâng lên khuôn mặt vẫn có hoàng thất đặc hữu tự phụ đường cong, có thể trên gương mặt kia bốn lượn lấy màu vàng sậm yêu văn, từ sau hai mạn sinh lông tơ tại bên gáy kết thành ánh lạc. Nhất kiếp người chính là cặp mắt kia phỉ thúy thụ đồng khảm tại nguyên bản dịu dàng mắt hạnh bên trong, nhìn kỹ có thể nhìn thấy con ngươi chỗ sâu nhảy nhót lân hỏa. Làm nàng cười khẽ lúc, khoe miệng vỡ ra đến bên hai, lộ ra lại không phải hàm răng, mà là hai hàng tinh mịn như cái rũi trắng bệnh răng nanh. Chỉ cần nàng có động tác, chu vi yêu quỷ bò lổm ngổm vì nàng nhường đường, tựa như tại thế yêu vương. Trương Huyền con ngươi hơi co lại, hắn có thể xác định, kia nữ nhân chính là Vương Phi, cũng là Quỷ Kim Dương. Ngay tại Trương Huyền cách xương sớm xa xa quan sát Vương phủ động tĩnh lúc, đột nhiên, Vương Phi cổ đột nhiên phát ra chút tiết bạo liệt giòn vang, đầu lâu lại sinh sinh thay đổi 180 độ, xanh biết con ngươi đột nhiên có rút lại thành cây kim lớn nhỏ, đột ngột hướng Vạn Phật Tháp đỉnh phương hướng nhìn quanh. Cách một dặm sương mù cùng 9 tầng tháp cao, nàng ánh mắt giống ngâm độc ngân châm, tinh chuẩn vào Trương Huyền bóng mạng, đỉnh tháp trung đồng không có dấu hiệu nào của vang, hù dọa khắp núi Hàn Nha như điểm đen nổ tung. Trương Huyền con ngươi đột nhiên co lại, đỡ tại trên lan can tay bỗng nhiên sờ gấp, trong lòng hoảng hốt, hỏng, bị phát hiện. Chương 106, thân thể tàn phế còn trấn quỷ khắp thành, 1, chương 106, thân thể tàn phế còn trấn quỷ khắp thành, 1, Trương Huyền cấp tốc lui lại một bước. Quát khẽ nói, nhanh rời đi nơi này. Từ Phương Ngân cùng thân công phản ứng cực nhanh, lập tức lôi kéo Vân Diêu hướng đầu bậc thang tối lui. Mấy người đều không rõ nội tình, nhưng từ Trương Huyền phản ứng, cùng vừa rồi kia cố đột nhiên xuất hiện hàn ý phán đoán, hẳn là bị cái nào đó cường đại tồn tại để mắt tới. Quỷ kia đồ vật phát hiện chúng ta. Từ Phương Ngân một bên lui lại một bên thấp giọng hỏi, trường đao trong tay cầm thật chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chu vi, ý đồ tại xương sớm bên trong bắt được bất cứ dị thường nào độc tính. Mới hắn cùng thân công đều đem linh lực hội tụ ở trong mắt, bất quá có xương sớm ngăn cản, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một chút lắc lư bóng người. Trương Huyền nhẹ gật đầu, ánh mắt nghiêm trọng, Quỷ Kim Dương cảm giác lực viễn siêu ta tưởng tượng, cách xa như vậy cự ly, nàng nó lại phát giác được ta thăm dò. Thân công sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn thấp giọng mắng một câu, quỷ này, quỷ đồ vật tu vi so chúng ta dự đoán còn cao hơn, đồ thiên hùng kia ra hỏa sợ là không chống được bao lâu. Trương Huyền không có nói tiếp, mà là cấp tốc quét mắt một vòng đỉnh tháp hoàn cảnh, trầm giọng nói, chúng ta đến tranh thủ thời gian rời đi nơi này, Quỷ Kim Dương đã phát hiện chúng ta, khẳng định sẽ có động tác. Vạn Phật Tháp đối chúng ta tới nói chính là cái ngõ cụt, một khi bị vây ở, trốn đều không có địa phương trốn. Đang khi nói chuyện, Trương Huyền gọi ra giao diện thuộc tính, Trương Huyền phàm trần trạng thái, linh lực quá tải sắp chết, còn thừa thời gian 20 ngày, khí huyết 68, 100, bình ổn, tinh khí 46, 100, mỏng manh, linh lực 71, không chiến lực 380. Thất nhìn xem khí huyết cùng tinh khí hai cột, Trương Huyền khẽ gật đầu, trước mắt chỉ số miễn cưỡng có thể để cho hắn toàn lực ứng phó tranh tài một trận. Dập đầu hai hạt hổ lang chi dược về sau, Trương Huyền kinh mạch bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Bất quá, bởi vì hắn tại chấn nhạc bên trong chết qua nghìn lần trải qua, Trương Huyền hiện tại đối với đau đớn sự nhẫn nại viễn siêu người bình thường, liền trước mắt cái này chút đau đau nhức, đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người ở đây vội vã từ vạn Phật tháp rút khỏi đồng thời, trong vương phủ lại nhấc lên một trận rối loạn. Nguyên bản còn đi bộ nhàn nhã, tư thái yêu nhã bước vì, rốt cuộc không để ý tới thưởng thức thủ hạ yêu quỷ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nuốt tập yêu ti côn trùng. Nàng tấm kia bốn lượn lấy màu vàng sậm yêu văn lung dung khuôn mặt, giờ phút này giữ tận doa người, tinh mịn như cái ruôi trắng bệnh răng nanh lẫn nhau ma sát, phát ra làm cho người sợ hãi sắt thép giao nhau tiếng vang. Sú, đạo, sĩ, thanh âm của nàng trầm thấp mà khàn giọng, phản phất từ yết hầu chỗ sâu gạt ra. Rõ ràng xanh biết thụ đồng bên trong vẻ oán độc nồng đậm đến cực điểm, có thể khoe miệng của nó lại vỡ ra đến bên hai, yết hầu phát ra không phải nam không phải nữ quỷ dị tiếng cười, nghĩ không ra có thể tại cái này đụng tới, lần này bản tiên tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Theo vương phi một tiếng gào thét, cả tòa trong vương phủ yêu quỷ cũng theo đó rít lên, trong lúc nhất thời yêu khí mãnh liệt như nước thủy triều. Chính kết trận miễn cưỡng chống tự tập yêu thi hành tẩu nhóm cảm nhận được cái này mênh mông yêu khí, đều là sắc mặt trắng bệnh. Giờ phút này duy chỉ có người khoác trọng giáp Đồ Thiên Hùng vẫn như cũ uy thế không giảm. Đồ Thiên Hùng thân ảnh như là một tòa di động tháp sắt, toàn thân mặc giáp trụ huyền thiết trọng giáp tại mở tối sắc trời hạ hiện ra lạnh lẽo ô quang, một trượng tám hồn thiết thương đoạt ra trăng tròn hồ quang, quanh mình yêu quỷ chạm vào tức tử. Quỷ Kim Dương, đừng mẹ nó làm rụt đầu ô quy, cút ra đây cùng bản thiên hộ tranh tài một trận. Không có chứng đồ vật, tốt xấu ngươi cũng là thất phẩm đại yêu, sao đến liền như vậy sợ ngươi đổ ra ra rồi. Hán trào phúng âm thanh bên trong mang theo coi nhẹ, trong tay hồn thiết thương quét ngang mà qua, mang theo một trận gió tanh. Huyết vụ tại trong mưa nổ tung hình quạt quy tích, huyền thiết trọng giáp tiếng va đập như sấm sét ép qua chiến trường. Đồ Thiên Hùng một cánh tay giơ cao thương hoành tạo thiên quân, trên cán thương chiếm cứ hắc long văn tại sát khí bên trong thức tỉnh, lân giáp nổi lên dung nham xích mang. Bẹn bẹn vừa đối mặt, ba con trên thân tre kín lởm chởm gai xương yêu quỷ chặn ngang cắt đứt, chỗ đứt dâng lên khói xanh, tạm khí chưa rơi xuống đất liền hóa thành cho bụi. Liền chút năng lực ấy, hắn một chân giẫm ở còn tại co giật cốt yêu đầu lâu, cán thương mánh kích hắn đỉnh đầu. Xương đầu bắn nổ giòn vang bên trong, hô thiết thương đột nhiên phát ra long âm, mũi thương bắn ra sát khí lại ngưng tụ thành thực thể, hóa thành chín đầu huyền thiết xiển xích rảo sát bốn phương tám hướng. Phương biên ba trượng bên trong yêu quỷ như rơi lò luyện, tại xích sắt thiêu đốt hạ vận mèo khí hóa. Nơi xa bị số lớn yêu quỷ thủ vệ ở trung ương vương phi thấy thế, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng ngắc ngắc, sau lưng ba đạo giữ tận thân ảnh chậm rãi đi ra. Sát khí như sôi nước cuồn cuộn bầy yêu chỗ sâu, vương phi đầu ngón tay quấn quanh khiên ti tuyến hiện ra sắc nguyên hình quang trạch. Làm kia ba đạo bóng người bước ra bóng ma lúc, phương biên mấy trượng bên trong gạch xanh lại như thịt tối mềm hóa sụp đổ. Người cầm đầu chậm rãi mà đi, ám kim vân vân váy dài tại sắt trong gió bay phất phới một tia rõ ràng là tập yêu ti thất diệu hành tẩu đặc hữu huyền thiên ấm. Chỉ là nguyên bản ngân tuyến theo chế bắt đầu tinh đồ, giờ phút này đã vặn mẹo thành vô số thét lên mặt người. Thanh niên tóc trắng áo choàng, khuôn mặt tái nhợt như mới tuyết, môi sắc lại đỏ thắm giống như uống máu, trái con ngươi như nóng chảy hoàng kim, mắt phải thì là sâu không thấy đáy mực đậm. Đồ Thiên Hùng cầm thương tay đột nhiên run lên, cán thương bao đồng túi tại hộ hoàng trên phát ra giòn vang. Hắn hầu kết kịch liệt nhấp nô hai lần, con ngươi co lại thành cây kim. Thượng quan Lăng đại nhân. Khàn giọng âm cuối bị gió tanh xoắn nát, lại làm cho nguyên bản tĩnh mịch chiến trường nhấc lên bạo động. Mặc dù Đồ Thiên Hùng lệ thuộc vào Huyền Vũ Điện, nhưng liên quan tới Bạch Hổ binh mộ Thượng Quan Lăng truyền thuyết vẫn là nghe qua một chút. Lúc này, trong đầu của hắn không tự chủ được hiện ra liên quan tới Thượng Quan Lăng đủ loại truyền thuyết. Những cái kia nghe đồn từng như gió đồng dạng truyền khắp bốn thánh tiên minh, thậm chí tại toàn bộ tu tiên giới đều nhấc lên qua gợn sóng. Hắn nhớ kỹ, Thượng Quan Lăng là Bạch Hổ binh mộ gần trăm năm nay trẻ tuổi nhất thất diệu hành đầu, thiên phú chi cao, có thể xưng yêu nghiệt. 14 tuổi năm đó, Thượng Quan Lăng bước vào con đường tu tiên, vẹn vẹn một năm liền từ phàm nhân tấn thăng làm thập nhị phẩm thông mạch tu sĩ, lại một năm sau, hắn đã bước vào 11 phẩm khai quan cảnh. Tốc độ như vậy, để những cái kia vọng tộc đại phái trưởng môn thân truyền cũng theo không kịp. Mà càng làm cho người ta rung động là, 2 năm sau, Thượng Quan Lăng thành công trúc cơ, ngày đó, Bạch Hổ binh mộ sơn môn trên không lôi vân cuộn cuộn, thiên địa linh khí hội tụ thành Bạch Hổ hư ảnh, trúc cơ liền có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, đơn giản làm cho người hãi nhiên. Cùng năm, tại tòa nào đó động thiên phúc địa bên trong, Thượng Quan Lăng lấy 1-3, chém giết 3 tên cùng cảnh giới địch quốc tu sĩ Bạch Hổ tướng tinh danh hào lan truyền nhanh chóng. 2 năm sau, 19 tuổi Thượng Quan Lăng thành công bước vào huyền giai, trở thành bốn thánh tiên minh trẻ tuổi nhất thất diệu tu sĩ. Ngày đó, Bạch Hổ binh mộ trưởng giáo tự thân vì hắn lên ngôi, bốn thánh tiên minh cao tầng tề tụ một đường, chứng kiến vị này tuổi trẻ thiên tài quật khởi. Hắn huyền thiên chiến ấm, kim tuyến theo chế bắt đầu tinh đồ chiếu sáng rạng rỡ, phản phất tại tỏ rõ lấy hắn tương lai huy hoàng. Tất cả mọi người cho rằng, hắn chính là đời tiếp theo Bạch Hổ binh mộ trưởng giáo, là bốn thánh tiên minh tương lai trụ cột. Thẳng đến 3 năm trước đây, Thượng Quan Lăng cùng một vị khác thất diệu hành tẩu cùng nhau tại Diêu huyện phụ trách chăm sóc hư thiên đỉnh Diêu huyện dị biến đêm đó, Thượng Quan Lăng chưa nghe khuyên can, khăng khăng xâm nhập Diêu huyện. 7 ngày sau, bốn thánh sơn hồn điện bên trong tia chén nhỏ thuộc về Thượng Quan Lăng hồn đăng. Diệt. Dường như nghe được Đồ Thiên Hùng kêu gọi, Thượng Quan Lăng đột nhiên nghiêng đầu cười khẽ, khóe miệng xé rách đến bên tai vết thương chảy ra màu tràm độc dịch. Chương 106, thân thể tàn phế còn trấn quỷ khắp thành, 2, chương 106, thân thể tàn phế còn trấn quỷ khắp thành, 2, Bạch Hổ phát quan băng liệt giòn vang bên trong, hai cây xoắn ốc cốt rắc đâm rách sọ đỉnh. Sừng nhọn rủ xuống dịch nhờn tại mặt đất đốt ra khói xanh. Đáng sợ hơn chính là hắn lồng ngực xuyên thấu qua vỡ vụn hoa phục, có thể thấy được 7 viên tinh thần trạng xương đinh sâu khảm tim, mỗi căn cốt đinh cuối cùng đều dọc theo mạch máu tinh hồng sợi tơ, cùng vương phi đầu ngón tay khiên ti hô ứng lẫn nhau. Nguyên lai hắn gọi Thượng Quan Lăng à, ba năm trước đây người này xác thực đối bản tiên tạo thành khốn nhiều không nhỏ, bản tiên thế nhưng là điều động toàn bộ Diêu huyện yêu quỷ trọn vẹn hao 7 ngày mới đem chém giết. Tinh tế trắng loãng nu di, mơn trớn thượng quan lăng tái nhợt khuôn mặt, động tác của nàng nhẹ nhàng phảng phất đụng vào yêu mến nhất tình lang, đáng tiếc, nếu không có hư thiên đỉnh người này xa không chỉ hiện tại thực lực như vậy. Vương Phi nói xong, ngón tay có chút đau động, một thân tàn phá hoa phục thượng quan lăng, cùng sau lưng hai con 11 phẩm khiên ti cảnh yêu quỷ nhanh chân hướng trung ương diễn võ trường đi đến. Xuyên qua sương mù thần hy đem thượng quan lăng cái bóng kéo đến thật dài, theo thượng quan lăng dị hóa thân thể tại sương mù bên trong hiện hiện, mây mù yêu quái đột nhiên quần quật lấy hướng hai bên vỡ ra. Mắt thấy cái kia hất lên tàn phá huyền thiên cẩm bảo thân ảnh đến gần, bị nốt tập yêu ti trong đám người tuôn ra để nén hút không khí âm thanh đổ thiên hùng hầu kết nhấp nô vô ý thức hướng về sau rời nửa bước, huyền thiết hộ giáp tại lòng bàn tay móc ra đỏ sẫm vết máu bộ này có thể xé xác hổ báo khôi ngô thân thể, giờ phút này lại nhỏ vụn run rẩy. Đốt ngón tay tại trên cán thương ép ra thanh bạch, nếu có tuyển, hắn tình nguyện lựa chọn cùng vị Kim Dương chém giết một trận, cũng sẽ không lựa chọn một mình đối mặt thượng quan lăng. Đã từng anh hùng, giờ phút này lại thành yêu quỷ trong tay tùy ý điều khiển khối lỗi, Đồ Thiên Hùng trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời bi thương. Quỷ Kim Dương tiếng cười khẽ từ xương sớm chỗ sâu truyền đến, chín con ngậm châu đuôi tóc trên thanh ngọc sừng tại ánh sáng nhạt bên trong hiện lên một vòng hàn mang, phản phất độc xà thổ tín làm cho người không rét mà run. Đồ Thiên Hộ chớ sợ thanh âm của nàng nhẹ nhàng, lại mang theo một loại làm cho người dùng mình ấm lãnh. Màu máu váy dài phất qua chỗ, yêu văn như sống rắn du động, phản phất có sinh mệnh. Như vậy quý giá thi khôi. Nàng phỉ thúy thụ đồng bên trong lân hỏa đột nhiên tăng gọn, giống như là giấy lên một loại nào đó điên cuồng chấp niệm, tự nhiên là muốn lưu cho cái kia đáng giận. Thối đạo sĩ a. Mấy chữ cuối cùng bọc lấy ngập trời oán độc phun ra lúc, chung quanh phụ phục yêu quỷ nhóm cũng vì đó chấn động. Đi, cho ta đem kia thối đạo sĩ bắt đến, muốn sống. Nàng bên gáy lông tơ chuỗi ngọc từng chiếc đứng đấy, khóe miệng vết rách trong nháy mắt lan tràn đến sau tai, trắng bệnh răng nanh ở giữa rủ xuống nước bọt ăn mòn đến mặt đất tư tư rung động, ta muốn đem hắn tam hồn đính tại cửu u trên đèn, chính nhìn xem bảy phách bị nghiệp hỏa, từng tấc nướng ra dầu đến. Ngay tại quỷ Kim Dương tiếng rít bên trong, thượng quan lăng sát Đồ Thiên Hùng giáp vai lướt qua, thân ảnh của hắn như là một đạo tàn ảnh, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách, biến mất tại xương mù chỗ sâu. Đồ Thiên Hùng hầu kết nhấp nhô một cái, nhìn qua thượng quan lăng bóng lưng rời đi, trong lòng lại không tự chủ được nới lòng một hơi. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi nhẹ nhõm rất nhanh bị một loại khác nghi hoặc thay thế quỷ Kim Dương trong miệng thối đạo sĩ đến cùng là ai. Hiện tại Đồ Thiên Hùng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng vị kia không biết tên đạo sĩ huynh đệ có thể đem thượng quan lăng kiềm chế lâu một chút, nếu không nếu để thượng quan lăng cùng quỷ Kim Dương liên thủ, bọn hắn cái này mấy chục người sợ là sống không qua nửa canh giờ liền muốn toàn bộ vỡ lạc. Bất quá, có thể được vinh dự Bạch Hổ binh mộ trăm năm qua trẻ tuổi nhất thiên kiêu, thượng quan lăng chiến lực có thể nói là siêu quần bạt tụy, dù là có hư thiên đỉnh để lấy, cưỡng ép áp chế ở chút cơ cảnh, nhưng cũng không là bình thường thập đô thiên hộ có thể chống đỡ. Vị kia không biết tên đạo sĩ, sợ là lành ít dữ nhiều. Ngay tại Đồ Thiên Hùng trong lòng lo được lo mất thời điểm, xa xa vương phi, màu hổ phách thụ đồng lóe ra tia sáng yêu dị, lại có một ngày, bản tiên liền có thể đem cái này ba vạn sinh linh luyện thành linh vận huyết đan, đến lúc đó bản tiên liền có thể nặng đăng tiên vị. Nói đến đây, vương phi hơi ngừng lại, khoe miệng lấy cực kỳ khoa trương góc độ vẽ ra, lộ ra hai hàng tinh mịn như cái rũi trắng bệnh răng nanh, xem ra đúng là tâm tình thật tốt. Bỏ ra ba năm luyện liền huyết đan, còn có thể này đụng tới cái kia thối đạo sĩ chuyển thế, vui vẻ, thật làm cho bản tiên vui vẻ. Một trận cực kỳ chói tai sau khi cười to, vương phi màu hổ phách thụ đồng một lần nữa quăng tại trong giáo trường bị vây nốt tập yêu ti hành tẩu trên người chúng. Tốt, tiếp tục đi, bản tiên còn không có vui vẻ đủ đây. Theo vương phi đầu ngón tay nhẹ nhàng nhất câu, chung quanh vô số yêu quỷ phảng phất đạt được một loại nào đó vô hình hiệu lệnh, trong nháy mắt táo động. Bọn chúng gầm nhẹ, gầm thét, tinh hồng con mắt tại trong bóng tối lóe ra khát máu quan mang, lít nha lít nhít thân ảnh giống như nước thủy triều tuôn hướng giữa giáo trường. Một bên khác, Trương Huyền dẫn mọi người tại Diêu huyện bỏ mạng phi nước đại. Mới, cùng quỷ Kim Dương đối mặt một sát na, Trương Huyền luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đối phương ánh mắt giống ngâm độc ngân châm, mang theo biển đồng dạng oán độc thẳng tắp đâm vào hắn võng mạng. Chính mình một nhân vật nhỏ, chỉ vì trong đám người, nhìn ngươi liếc mắt hắn liền bị để mắt tới. Cừu hận này kéo, quá hoang đường đi. Trương Huyền thậm chí hoài nghi, như hắn không có kịp thời từ vạn Phật tháp rút lui, quỷ Kim Dương có thể hay không bước xuống trong vương phủ số lớn từ bảng hiệu, trực tiếp hướng hắn đánh tới. Lão tử, ngươi thế nào, sắc mặt kém như vậy? Từ Phương Ngân gặp Trương Huyền từ khi ra vạn Phật tháp sau liền không yên lòng, một đôi mày rậm nhăn thành chữ xuyên. Trương Huyền chỉ là mặt mũi tràn đầy cười khổ, nhưng không nói gì. Hắn cũng không biết rõ nên như thế nào cùng đám người giải thích, cứ như vậy nhìn đối vừa mới mắt, liền đem cừu hận vững vàng kéo lại, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đột nhiên, Trương Huyền con ngươi co rụt lại, thân hình tạm ngừng. Dưới chân tạo dày tại mang theo nước động đá xanh lộ diện cày ra khắc sâu vết tích, tay phải lôi kéo không kịp dừng lại, thân hình vẫn như cũ xông về phía trước Vân Diêu. Bên trên Từ Phương Ngân cùng thân công vẹn vẹn xông ra nửa bước liền cảnh giác dừng lại. Hai người không hổ đều là tập yêu ti lão nhân, phản ứng đều là nhất đẳng linh mẫn, không đợi Trương Huyền nói chuyện, Từ Phương Ngân liền trở tay rút ra trường đao, đôi mắt bên trong hiện ra lạnh lẽo hàn quang hướng cảnh giới nhìn chằm chằm chu vi. Thân công cũng là tay phải bấm niệm pháp quyết, dòng nước từ vũng nước chỗ hội tụ, trong nháy mắt ngưng tụ thành bảy đầu cự mãng, đem mấy người một mực bảo hộ ở giữa. Một bên đề phòng, Từ Phương Ngân một bên thấp giọng dò hỏi, "Lão tử, cái gì tình huống?" Mặc dù thời gian trung đụng không lâu, nhưng Trương Huyền đối với nguy hiểm phán đoán, hai người đều là rất tin phục. Tỷ như nói ban đầu ở Tê Phượng cắt chém giết hòa bì, trước đây không lâu nhìn thấu thi khôi đem nó trực tiếp chém giết, đều dựa vào Trương Huyền nhìn rõ tiên cơ. Mà giờ khắc này Trương Huyền biểu hiện trên mặt ngưng trọng dị thường. Thật mỏng xương sớm bên trong, chậm rãi đi ra ba đạo thân ảnh, người cầm đầu kia tại U Trúc Huyền Đồng bên trong chiếu rọi ra qua mang, đúng là một mảnh đỏ đến biến thành màu đen sắc thái thất diệu sắt cốt thi biến giai đoạn thứ 5 đặc điểm, kế thừa nguyên chủ 8 thành thực lực đặc điểm, mi tâm 3 tấc uy hiếp độ, thâm hồng chiến lực, 2400 thất thơ hảo bạch hổ hàm phong kinh lôi lạc, thiếu niên đạt nguyệt khấu huyền môn kiếm thiêu tam sơn bình yêu họa. Tinh đồ bắt đầu đỉ hệ ủ cạn khôn thất diệu hành tẩu uy danh định, trưởng giáo đích chuyện trí lăng vân thủy liêu khiên ti triển hồn lôi, tàng khu do chấn quỷ khốc thành chương 107, lão tử, để ngươi đi rồi sao? Một, chương 107, lão tử, để ngươi đi rồi sao? Một, bạch hổ binh mộ, thất diệu hành tẩu. Từ Phương Ngân kinh ngạc dị thường, một đôi mắt cơ hồ trừng ra hốc mắt. Từ Phương Ngân cũng không nhận ra đối mới là ai, nhưng nhận ra trên người đối phương tàn phá huyền thiên cẩm bảo một ám kim vân văn tại xương sớm bên trong hiện ra mục nát sám xanh, đây là tập yêu ti lão nhân khắc vào thực chất bên trong ký ức. Đây là tập yêu ti đời trước, bốn thánh tiên minh bên trong huyền giai phía trên tu sĩ mới có tư cách mặc pháp bảo. Xương sớm đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, thượng quan lăng tóc trắng bị sát gió nhấc lên, lộ ra thái dương hai đạo xoắn ốc có rác. Kia sừng nhọn nhỏ xuống dịch nhờn hụ thực bản đá xanh, dâng lên khói xanh bên trong hỗn tạp huyết nhục khét lẹt tanh hôi. Hắn nghiêng đầu một chút, cái này vốn nên thuộc về người sống động tác, giờ phút này lại giống để tuyến như tượng gỗ cứng ngắc, chỗ cổ truyền đến tinh mịn xương cốt tiếng vỡ vụn. Tiết hầu bên trong gạt ra không phải người tiếng vang để thân công phần gãy lông tơ đứng đấy. Vị này xưa nay trầm ổn tập yêu ti hành đầu, giờ phút này lại lảo đảo lui lại nửa bước, bảy đầu thủy mãng phảng phất thấy rõ chủ nhân tâm tư, bất an vặn vẹo thân thể. Bạch hổ tướng tinh, thượng quan lăng. Thân công thanh âm trầm thấp khàn khàn, phảng phất từ yết hầu bên trong cứ thế mà gạt ra. Trương Huyền cùng Từ Phương Ngân đều là sức sở, không nghĩ tới thân công lại nhận ra lai lịch của đối phương, nhưng hai người thần tình trên mặt cũng không giống nhau. Từ Phương Ngân trên mặt vui mừng, vội vàng hướng thân công hỏi thăm, lão thân, ngươi biết cái này thì thôi. Mà Trương Huyền thì là mặt lộ vẻ hàn sương, người này liền thân công đều biết, nghĩ đến định không phải đơn giản mặt hàng. Mặc dù Trương Huyền chưa nhận ra Bạch Hổ tướng tinh thượng và lăng, cũng không nhận ra Huyền Thiên cầm bảo, nhưng Trương Huyền cũng đoán trước mắt cố này thì khôi còn sống lúc, nhất định là cái đại nhân vật. Từ U Trúc Huyền Đồng cho ra tin tức đến xem, người này chiến lực cao tới 2004, đây là thi khôi trạng thái, chỉ có 8 thành chiến lực, nếu như là 10 tầng, dòng dã 3000 tấc. Trương Huyền trong lòng giật mình, phải biết hắn từng hỏi tham qua Thiên Sư Độ liên quan tới chiến lực phân chia, thập phẩm trúc cơ tu sĩ chiến lực tại 500 đến 3000 ở giữa. Trước đây hắn dò xét qua Đồ Thiên Hùng, cùng là thập phẩm tu sĩ, Đồ Thiên Hộ chiến lực khó khăn lắm qua 2300. Có thể cái này đã tính được là hiếm thấy hảo thủ, bằng không cũng sẽ không bị Đại Chu phái tới chấp hành nhiệm vụ lần này. Nói cách khác, người này nếu là chưa chết, có thể nói là hư thiên đỉnh trấn áp xuống chiến lược mạnh nhất. Bực này nhân vật đều bị Quỷ Kim Dương làm thịt luyện thành thi khôi, Trương Huyền mặt trầm như nước, trong lòng đối Quỷ Kim Dương kiên kỵ lại sâu một phần. Đột nhiên, nơi xa bàn đá xanh trong nháy mắt vỡ tan, Trương Huyền con ngươi đột nhiên co vào. Một cái bị ung tùm bạch cốt bao quanh thon dài cánh tay, giống như trống rông xuất hiện, không gây so đột ngột xuất hiện tại Trương Huyền tầm mắt bên trong, bạch cốt thủ trưởng cơ hồ một nháy mắt che khuất Trương Huyền tầm mắt. Hướng về phía đầu của hắn bỗng nhiên chụp tới. Trương Huyền vô ý thức nghĩ ngưng tụ kim quang chú, có thể ý nghĩ này vừa mới xông lên đầu liền bị hắn bắt bỏ, không kịp, đối phương móng đuốt sẽ ở kim quang ngưng tụ trước bổ nát đầu của hắn. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Huyền nhưng trong lòng không có một tia gợn sóng, tại chấn nhạc bên trong trải qua nghìn lần sinh tử, Trương Huyền đối với sinh tử một nháy mắt phán đoán dị thường tinh chuẩn. Loạn tinh lạc. Trương Huyền trong lòng mặc niệm đã quyết, tay phải hướng về sau một vùng, cùng nhau bắt lấy Vân Diêu mảnh khảnh cánh tay. Một giây sau, cốt chảo mang theo phá không tiếng rít xuyên qua Trương Huyền nguyên bản chỗ vị trí. Cùng một thời gian, mấy chục mét có hơn bỗng nhiên sáng lên một mảnh chói lọi tinh quang, Trương Huyền cùng Vân Diêu thân hình từ tinh quang bên trong hiện hiện. Thật nhanh, thân công cùng Từ Phương Ngân đều sợ hãi giật mình, thân công tay bấm đạo quyết, thân thể trầm xuống, lại dung nhập nền đá tấm, ba hơi qua đi, nơi xa Trương Huyền bên cạnh thân, từ trong đất chui ra một cái mơ hồ hình người, cuối cùng hóa thành đạo nhân bộ dáng. Mà Từ Phương Ngân thì là dưới chân ánh sáng xanh lóe lên, thân hình nhanh lùi lại, mấy hơi thở công phu liền kéo ra cự ly, cuối cùng Trương Huyền mấy người tụ hợp. "Lão tử, làm sao bây giờ?" Từ Phương Ngân ngón tay không tự giác gắt gao chế trụ chu đao, móng tay cơ hồ khảm tiến thiết mộc đao vỏ đường vân bên trong, mồ hôi lạnh thuận thái dương trượt xuống, tại hạ quai hàm ngừng tụ thành đục ngầu giọt nước. Thân công cũng là mặt mũi tràn đầy sầu khổ, liền mới một chiêu kia, mấy người còn không có kịp phản ứng liền bị tóc trắng thi khôi cẩn thân, Trương Huyền thậm chí liền kìm quang chú cũng không kịp thả ra, kém chút bị đập phát chết luôn, đây cũng quá nghe rợn cả người. Trương Huyền trên mặt đều là cười khổ, hắn cũng muốn biết rõ làm sao bây giờ, riêng này tóc trắng thi khôi một người chiến lược so với bọn hắn ba cộng lại còn cao hơn, huống chi sau lưng còn đi theo hai con thập nhất phẩm khiên ti cảnh yêu quỷ. Nếu là từ mặt giấy trên thực lực tới nói, trận chiến đấu này căn bản không có đánh. Đột nhiên, Trương Huyền hơi sững sờ, hắn phát hiện không chỉ có là Từ Phương Ngân, liền thân công, Vân Diêu đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng hắn quan tới. Đối mặt như thế uy áp địch nhân, bọn hắn cái này lâm thời góp thành tiểu đội cũng không có sụp đổ bốn phía đào vong, mà là đem cuối cùng quyền lựa chọn giao cho hắn trong tay. Chiến, vẫn là trốn. Tất cả mọi người đang chờ hắn làm quyết đoán. Trầm ngâm một lát, Trương Huyền mày rậm hạ hai con ngươi trở nên bình tĩnh. 3 phút, nếu là hai vị có thể giúp ta chống đỡ 3 phút, ta đến chém giết kẻ này. Cái khác Trương Huyền không nói, nhưng hắn tin tưởng lấy Tam Thanh tiểu đội ăn ý, bọn hắn hẳn là nghe hiểu nếu là nhịn không được 3 phút, mọi người liền riêng phần mình đào vong đi. Trương Huyền lời này vừa nói ra, Từ Phương Ngân cùng thân công lông mày cũng không cho ra hồi phục. Bởi vì hắn quá mức không thể tưởng tượng, chỉ là lam bài hành động, dám lớn tiếng đơn độc chém giết vị kia Bạch Hổ tướng tinh. Dù là đây là tại hư thiên đỉnh trấn áp xuống, đem đối phương tu vi áp chế ở thập phẩm. Dù là đối phương đã bỏ mình, thành linh trí thấp thi khôi. vẫn là như cũ, trước tiên mở miệng vẫn như cũ là Từ Phương Ngân, hắn không chút hình tượng nào gắt một cái, tú khí khuôn mặt lộ ra cấu ngân lệ, lao thân, ta muốn thử xem. Thân công u ám đôi mắt quét mắt Từ Phương Ngân, có thể sẽ chết. Từ Phương Ngân miết miệng, không có sợ hãi chút nào, còn nhớ rõ hôm qua chúng ta lúc uống rượu tình hình a, đã kết trận, vậy liền hẳn là cộng đồng tiến thối. Mà lại ta cũng muốn nhìn xem, lão tử muốn làm sao chém giết cái thằng này, muốn thật thành, chúng ta tam thanh danh hảo cũng coi như đánh ra. Thân công khỏe miệng giật một cái, máng, bạch, ngớ ngẩn. Trong miệng mặc dù mang lấy, nhưng thân công cũng không lùi bước, u ám con ngươi nổi lên lánh quang. Từ Phương Ngân miết miệng cười to, ngươi giúp ta ngăn đón đằng sau hai cái xấu đồ vật, cái này 3 phút, lão tử đến đỉnh. Giao, giao cho ta. Thân công lời ít mà ý nhiều, không có bất luận cái gì nói nhảm. Kẻ này yếu hại tại mi tâm ba tấc, không muốn liều mạng. Gặp hai vị đồng đội quyết định chủ ý, Trương Huyền căn dặn tử, thân hai người về sau, quay đầu hướng Vân Diêu nói, huyện chủ, ngươi lại trốn đến một bên, trận chiến đấu này chúng ta không có dư dật bảo hộ ngươi. Nghe được Trương Huyền lời này, Vân Diêu lúc này liền nghĩ gọi ra phụ vương tặng cùng nàng Huyền Bảo trường kiếm, nhưng cùng Trương Huyền ánh mắt giao hội về sau, nàng yên lặng buông lỏng ra Trương Huyền góc áo, hướng bên đường một gian trống không một người vừa gạo chạy tới. Trước khi đi, Vân Diêu dùng nhẹ nhàng lại kiên định ngữ khí hướng Trương Huyền nói ra, từ đại ca, sẽ thắng, các ngươi nhất định sẽ thắng. Trương Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sắp xếp chỉnh tề răng trắng nhỏ, không phải là các ngươi, là chúng ta. Trấn an được Vân Diêu, Trương Huyền không còn chậm trễ thời gian, tay trái vươn hướng trong ngực, theo trong ngực lang quang lóe lên, bốn cái tinh hồng, bốn cái băng xương sắc dược hoàn đã bị hắn giữ tại trong tay. Mỗi một mai huyết thủy hoàn có thể mang đến cho hắn 30 điểm khí huyết, mà tỉnh thần đan thì có thể cung cấp 50 điểm tinh khí. Cái này 8 cái cùng nhau ăn vào tính toán đâu ra đấy đem mang đến cho hắn 120 điểm khí huyết cùng 200 điểm tinh khí. Tăng thêm hắn nguyên bản 6-8 giờ khí huyết, cùng 46 điểm tinh khí, trên lý luận, có thể đem khí huyết đắp lên đến 188 điểm, tinh khí đóng đến 246 điểm. Bất quá, sổ sách cũng không thể tính như vậy, hắn khí huyết, tinh khí hạn mức cao nhất chỉ có 100 điểm, nói cách khác tại dược lực không ngừng lên men đồng thời, dư thừa dược lực sẽ tại trong cơ thể hắn tích lũy, nếu không có kịp thời đem cái này một thân dư thừa khí huyết, tinh khí tiết ra đi, hắn cũng không cần lại các loại 20 ngày, hiện tại liền phải nổ. Đương nhiên, những này Trương Huyền đều biết rõ, tại trấn nhạc chúng lên nghìn lần tử vong trải qua, hắn cũng không phải là chỉ dùng đến rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, còn làm chút kỳ kỳ quái quái nếm thử tỉ như, gầm hạ đại lượng huyết tùy đan, long hổ cao, ý đồ duy nhất một lần đem khí huyết đẩy lên cực hạn, nhờ vào đó thi triển ngày thường xưa nay không dám đụng bốn thức thần đạo về sau thuật thức. Tại cuồng mạng hơn 10 lần về sau, Trương Huyền rốt cục nắm giữ quy luật, mặc dù quá trình tương đối. Ân, huyết tinh. Chương 107, lão tử, để ngươi đi rồi sao? 2, chương 107, lão tử, để ngươi đi rồi sao? 2, mà lại, muốn để dược lực hoàn toàn nở rộ, tại thể nội đắp lên đến đỉnh điểm, cần thời gian nhất định, đây cũng là vì sao Trương Huyền sẽ hướng hai vị đồng đội đòi hỏi 3 phút nguyên nhân. Không có bất cứ chút do dự nào, Trương Huyền ngửa đầu đem 8 cái đan dược cùng nhau nuốt vào, trong cổ lăn qua một trận ngai ngái nóng bỏng, dược lực như núi lửa dâng lên, thuận cổ họng đốt nhập ngũ tạng lục phủ. Dược lực tại thể nội nổ tung trong nháy mắt, huyết thủy đan cuồng bạo khí huyết như mất khống chế sông lớn, xông đến hắn kinh mạch từng khúc phồng lên, dưới da hiện lên giống mạng nhện thanh tử huyết văn, tỉnh thần hoàn lạnh tính tinh khí lại giống như vạn năm huyền băng, thuận cổ sống thẳng sâu linh đài, làm cho hắn thức hải cơ hồ đông kết. Hai cỗ lực lượng tại vùng đan điền xoắn thành vòng xoáy, một đỏ một thanh hai đạo khí cơ như ác dao cắn xé, mỗi một lần va chạm đều chấn động đến hắn ngũ tạng lệch vị trí. Như vậy có thể đem người bình thường bức bị điên đau đớn, đối Trương Huyền tới nói, vẫn còn chỉ là mới bắt đầu, gặp Trương Huyền bên này đã có động tác, thân công, Từ Phương Ngân lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng đều bắt đầu hành động. Thân công từ trong ngực móc ra một viên chỉ có bàn tay lớn nhỏ thanh đồng la bàn, chỉ gặp hắn sắc mặt u ám, một đôi mắt hiện ra lênh quang, theo ngón tay của hắn tại trên la bàn kích thích, 36 đạo quẻ tượng trống rỗng mà hiện. Hóa thành xiềng xích cuốn lấy hai con khiên ti yêu quỷ liên đối thân công chính mình, một nháy mắt ba đạo thân ảnh đồng thời biến mất tại trên phiên chiến trường này. Mắt thấy thân công đem mình cùng hai con thập nhất phẩm khiên ti yêu quỷ, thông qua bắt quái cựu cùng chi thuật cùng nhau truyền tống ly khai, Từ Phương Ngân miệng, nha à, lão thân có chút đổ bật à. Trong miệng ngôn ngữ mang theo 3 phần trêu chọc, có thể Từ Phương Ngân trong lòng có một câu cũng không nói ra, lão thân, cũng đừng chết. Để yếu đối kiển môn thuật sĩ đơn độc đối mặt hai con cùng cảnh giới yêu quỷ, lấy Từ Phương Ngân kinh nghiệm để phán đoán, thân công tỷ số thắng không đủ 3 thành. Chỉ là hắn hiện tại cũng không có tinh lực lo lắng người khác, mấy chục mét có hơn, cái kia đạo hất lên tóc trắng thân ảnh có động tác, một đôi bị bạch cốt bao quanh hai chân bắt đầu bước ra bộ pháp, hướng Trương Huyền đi tới. Từ Phương Ngân không có chút nào e ngại, thanh tú khuôn mặt lại hiện ra mấy sợi cùng nhiệt, ha ha, bạch hổ tướng tinh, để ra ra đi thử một chút ngươi đến cùng còn lại mấy thành thực lực. Lưỡi đao tại bàn đá xanh trên cọ sát ra hỏa tinh, trong cổ bộ phát ra như dạ thu gầm nhẹ, Từ Phương Ngân đón thượng quan lăng cốt chào đục vào. Mấy chục mét cự ly tại hai người buôn tập ở giữa, khoảnh khắc liền đến, vẹn vẹn một chiều. Từ Phương Ngân bả vai trái trong nháy mắt nổ tung huyết hoa một sâm bạch cốt đâm xuyên thấu xương tỷ bà lúc phát ra giòn vang, để nơi xa Vân Diêu thét lên cắm ở trong cổ họng. Theo thủ trưởng trung ương gai xương lắc một cái, thượng quan lăng liền phải đem người này thân thể tàn phế hất ra, mục tiêu của nó từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Nhưng lại tại thượng quan lăng xoay người trong nháy mắt, một thanh trường đao theo nó sau lưng chém tới. Thượng quan lăng cũng không xoay người lại, tay phải bung lên, gai xương cùng trường đao giao kích. Keng! Tiếng vang lanh lảnh vang vọng con phố dài này. Từ Phương Ngân bị gai xương cự lực mang đến nỗi ngay cả tục lui 3 bước mới dừng lại thế đi. Mới xuyên thủng xương tỷ bà để trước mắt hắn biến thành màu đen, nhưng hắn nhếch miệng cười to, răng ở giữa nhuốm máu, vỡ vụn dưới bắp áo, bị xuyên thủng vết thương chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, tân sinh mầm thịt quấn quanh lấy gai xương sinh trưởng tốt. Ra ra người ta. Hắn bỗng nhiên xoay người, cấp tốc rút ngắn hai người cự ly, không cho đối phương tiếp tục tới gần Trương Huyền, cũng không có dễ dàng chết như vậy à. Nếu là thân công vẫn còn, thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận ra từ phương ngân mi tâm khảm hình thoi ấn ký, đây là Trường Sinh Tông công pháp tiêu chí. Giáp trước, Trường Sinh Tông lấy riêng một ngọn cờ Trường Sinh pháp, có 102 Thái Bình đạo một đám tiên môn, chỉ là chẳng biết tại sao như thế tiên môn đại phái, bây giờ lại mai danh nhận tích. Kia toàn thân xanh biết tựa như một viên sáng chói bảo thạch ấn ký, chính theo nhịp tim nhịp đập, như là hô hấp phun ra nuốt vào lấy xanh ngắt qua mang, phản phất là đem cả tòa rừng rậm nguyên thủy sinh cơ đều áp xúc thành móng tay lớn nhỏ kết tinh. Mà từ phương ngân thân thể, cũng tại hình thoi ấn ký sáng tắt ở giữa khôi phục như lúc ban đầu, từ quần áo trôi thủng đến xem, tân sinh cơ thể bóng loáng dị thường, thậm chí liền một tia vết thương đều không nhìn thấy. Đỉnh đầu cốt rác nhỏ xuống dịch nhờn tại bàn đá xanh trên thực ra tổ ong trạng lỗ thủng, thừa quan lăng tái nhợt như sứ ra mặt đột nhiên co quắp cái này vốn nên mất đi hỉ nộ thi khôi, mắt trái dung kim con ngươi lại có rút lại thành cây kim lớn nhỏ. Hắn đưa tay vung ra sát khí cụ phong đem từ phương ngân chặn ngang chặt đứt, nhưng bất quá hô hấp ở giữa, trước mắt thân thể tàn phế lại bọc lấy bích sắc hình quang một lần nữa hợp lại. Trường đao hơi ngừng lại về sau, tiếp tục hướng phía thượng quan lăng đỉnh đầu chém vào xuống tới. Ôi! Khan khan hầu âm hòa với cốt phiến tiếng ma sát từ thượng quan lăng biết hầu tràn ra, nó lông mày cau lại, ngậm lấy miệng đầy răng nanh khỏe miệng có chút hạ phiết, dường như đối trước mắt cái này vĩnh viễn dây dưa cảm nhận được phiền chán. Tóc trắng bay múa, lưu ly giống như xoắn ốc cốt giáp cùng trường đao chạm vào nhau, một tiếng vang giòn về sau, hàn quang đoạn nhận còn tại không trung tung bay. Từ phương ngân con ngươi đã co lại thành tây kim, hắn dính máu hầu kết gian nan hoạt động, khoe miệng lại kéo ra nửa ngưng kết cười thảm tóc trắng thi khôi cốt trưởng chính chậm rãi từ hắn phía sau lưng nô ra, đầu ngón tay quấn quanh lấy giống mạng nhện tia máu đỏ thắm. Đùng đùng, lam viên kia còn tại đập đều nhịp đập rung động trái tim bại lộ tại âm phong bên trong sát na, thi khôi dung kim mắt trái nổi lên bận sóng, nó nghiêng đầu cảm thụ được trong bàn tay con ngồi, như là hài đồng thưởng thức mới được sắc ve. Từ phương ngân vỡ vụn biết hầu bên trong chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm, năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp. Vỡ thành ngàn vạn hạt tinh mã não đỏ trái tim mảnh vỡ từ xương tay khe hở bắn ra, bọt máu phun tung tóe tại thi khôi trắng bệnh khuôn mặt bên trên, thuận nó anh tuấn lông mày cùng uốn lượn số tròn đạo huyết sắc nước mắt. Từ phương ngân sau cùng ánh mắt ngưng kết, phản chiếu lấy đối phương phần môi răng lấp lóe lanh quang, tàn phá thân thể chưa ngã xuống đất, thượng quan lăng hứng hở vung tay. Theo xuyên thủng hắn lồng ngực đầu kia xương cánh tay dương lên, sát gió lôi cuốn lấy xương vỡ phóng lên tận trời, từ phương ngân lồng ngực như là nở rộ máu huyện, bỗng nhiên nổ tung, xâm vụn xương cùng tím sầm tạng khí mảnh vỡ tại gió tanh bên trong vạch ra yêu dị đường vòng cung. Đầy trời huyết châu còn chưa rơi xuống đất, Huyền Thiên Cẩm Bảo ám kim vân vân lướt qua tàn chi mưa máu, liền bị váy dài nhấc lên âm phòng bị tán. Sau đó, một đôi dị đồng liền không kịp chờ đợi hướng Trương Huyền chỗ nhìn lại. Giờ phút này, nó cùng Trương Huyền ở giữa cự ly đã không đủ 10 mét. Mắt thấy đồng đội bị như thế ngược sát, có thể Trương Huyền lại không làm được bất cứ chuyện gì, lúc này chính là dược lực tại thể nội tứ ngược thời khắc hung hiểm nhất, hắn dù là đi đến một bước, nói không chừng đều sẽ phá hư thể nội cân bằng, trong nháy mắt bỏ mình. Trương Huyền chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng quan, kẽ răng chảy ra tơ máu, bên hai vụ vụt như ngàn trùng cùng chấn động. Huyết thủy đan khí huyết hóa thành nóng hổi nước thép, ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua vân già cháy đen vỡ tan, tỉnh thần hoàn hẳn khí lại ngưng tụ thành băng truy, thuận hai mạch nhâm đốc đâm xuyên linh hải, mỗi một lần hô hấp đều hình như có băng nhận thổi qua tùy não. Kịch liệt đau nhức như thủy triều tràn qua mỗi một tấc huyết đủ. Giờ phút này nếu có người đụng vào da của hắn, chắc chắn bị kia dọa người nhiệt độ cao đốt bị thương có thể hết lần này tới lần khác hắn thở ra khí tức lại ngưng tụ thành băng vụ, tại bên môi kết thành sương hoa. Theo dược lực phun trào, làn da bỗng nhiên nổi lên màu vàng dòng đường vân, dưới da gân mạch như cầu lòng quanh, phồng lên rung động. Thuận kinh lạc tuân hướng toàn thân. Quỷ dị nhất chính là hắn hai mắt tỉnh thần hoàn lạnh tính tinh khí ngưng tụ thành xương tuyết tơ mỏng, từ đồng khổng hướng bên ngoài lan tràn, trong trắng mắt lại kết xuất một tầng miếng băng mỏng giống như tinh ấn. Băng xương leo lên lông mi, tiệp vũ run rẩy lúc gì rào rơi xuống nhỏ vụ băng tinh, có thể con ngươi chỗ sâu lại đốt hai đóa màu vàng dòng ngọn lửa, băng cùng lửa tại trong mắt xen lẫn, như hàn đầm chiếu ngày, mỹ lệ mà yêu dị. Ôi, ôi! Hắn phát ra như dã thú thất thở, mắt phải chảy xuống một đạo huyết lệ, mắt trái lại tràn ra màu băng lam hàn vụ. Quanh thân lỗ chân lông không ngừng chảy ra hòa với vụ băng huyết châu. Tại bàn đá xanh trên vẽ ra quỷ diễm đồ đằng. Lúc này đã nhanh đến dược lực nở rộ thịnh nhất thời điểm. Có thể hết lần này tới lần khác thượng quan lăng sẽ không cho hắn phần này thời gian. Tóc trắng thân ảnh dẫm lên đầy đất tinh hồng tạng khí mạnh mẽ, nhanh chân hướng Trương Huyền đi tới. Vừa gạo tàn phá bố màn trướng đột nhiên bị trường kiếm xé thành hai nửa. Vân Diêu huyện chủ ngã đụng phải sông ra lúc, nàng nắm chặt chuôi kiếm đốt ngón tay được không phát xanh, hơi dài màu đen và áo sớm bị máu loang thấm thấu. Lùi, lùi ra phía sau a. Mang theo tiếng khóc nước nở quát lớn âm thanh bổ ra gió canh, nàng hai tay nắm chặt chuôi kiếm, mũi kiếm loạn chiến chỉ hướng tóc trắng thì thôi. Ba thước thanh phong chiếu ra thi khôi dính đầy tinh hồng giữ tợn khuôn mặt, cũng chiếu ra thiếu nữ đào hoa trong mắt nổ tung sợ hãi. Làm thi khôi cặp kia dị đồng quét tới sát na, thiếu nữ con gối mắt trần có thể thấy như nhũ ra, lại cứ thế mà đem trôi kiếm chống đỡ tim chính bách sứ đứng vững. Không sợ, bản. Bản huyện chủ không sợ ngươi. Theo tóc trắng thi khôi cánh tay phải chậm rãi giơ cao, thi khôi cốt chảo lơ lửng giữa không trung trong bóng tối, thiếu nữ phía sau cổ lồng tơ từng chiếc đứng đấy, có thể cho dù là dạng này, chăm chú nhắm hai mắt thiếu nữ mà ngay cả nửa bước cũng không lùi bước. Cốt chảo trên treo huyết châu nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra nhỏ giọt tiếng vang. Giống như là đánh tại tất cả mọi người trong lòng chúng ta. Đột nhiên, thượng quan lăng phát giác được mắt cá chân lại bị ung tùm bạch cốt chế trụ. Uy, tạp chủng, lão tử để ngươi đi rồi sao? Đứt gãy xương sống từ trong vũng máu đứng thẳng lên, treo tàn phá nội tạng khung xương lại nặng tân sinh ra cơ bắp, tân sinh mạch máu như xích xà tại trần trụi lồng ngực du tẩu. Từ Phương Ngân khuôn mặt thanh tú vẫn tại quật cường cười gằn, chỉ là trán của hắn xanh biết ấn ký, đã mờ nhạt đến sắp thấy không rõ hình dáng trình độ. Theo dung kim đồng lỗ chiếu ra từ Phương Ngân quen thuộc khuôn mặt tươi cười, tóc trắng thi khôi rốt cục lộ ra thần tình nóng nảy, quanh thân đông nhiên dâng lên một trận cực kỳ cuồng bạo sát khí, phảng phất một giây sau liền muốn đem từ Phương Ngân oanh thành huyết vụ. Nhưng lại tại lúc này, từ Phương Ngân lại cười, cười dị thường thoải mái. 3 phút, đến. Mẹ nó, đau chết lão tử. Lão tử, nên xem ngươi rồi. Tóc trắng thi khôi sau lưng, một đạo thanh âm trầm thấp hợp thời truyền đến, nuốt, xem ta. Chương 108, thần đạo cựu thức ngũ hành hóa sinh luân, 1, chương 108, thần đạo cựu thức ngũ hành hóa sinh luân, 1, trên thi khôi quan lang dơ cao bạch cốt trảo, chuẩn bị đối Vân Diêu đau nhức hạ sát thủ thời khắc, Trương Huyền thể nội dược lực đã đạt đến đỉnh điểm. Trong con mắt phản chiếu lấy thượng quan lang kia máu tanh thân ảnh, Trương Huyền hô hấp trở nên gấp rút, nhịp tim như nổi trống oanh minh. Hắn chưa từng giống bây giờ như vậy, hy vọng thời gian đi chậm rãi chút, dù là nhiều một cái chớp mắt cũng tốt. Cùng lúc đó, trên thân thể kịch liệt đau nhức cũng đạt tới đỉnh phong, phản phất mỗi một tấc huyết nhục đều tại bị đau cùn cắt đứt, đau đớn giống như thủy triều từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Trương Huyền trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ngón tay run nhẹ nhẹ, nhưng hắn cắn chặt răng, cứ thế mà đem cỗ này kịch liệt đau nhức ép xuống. Hắn không có mất lý trí, ngược lại tỉnh táo dị thường, thần đạo bên trong mỗi một chữ đều tại trong đầu hắn rõ ràng hiện hiện. Can thuộc mộc chủ sinh sôi, tâm thuộc hỏa chủ ấm áp, tỳ thuộc thổ chủ vận hóa, phổi thuộc kim chủ túc hàng, thận thuộc thủy chủ phong tàng, thần đạo cựu thức ngũ hành hóa sinh luân. Can mộc sinh tâm hỏa, tỳ thổ hóa phổi kim. Thần thủy nhuận vạn vật, ngũ hành trải qua luân chuyển. Sinh sinh bất tức, vạn pháp quy tông. Theo mỗi chữ mỗi câu nói quyết bị ngâm sướng mà ra, Trương Huyền cả người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngũ tạng đối ứng ngũ hành chi lực, hóa thành 5 màu quang luân lơ lửng tại sau đầu của hắn, ngũ hành thay phiên, sinh sinh bất tức. Mỗi khi thuộc tính hoán đổi, 5 màu quang luân sẽ trước vỡ vụn thành khắp thiên tinh mảnh, lại tại xoay tròn bên trong đoàn tụ mới sắc. Thanh hồng hoàng bạch đen 5 màu linh khí như vậy mực nhuộm dần thiên địa, Trương Huyền tay áo tung bay giống như tiên nhân chấp bút, tại đây đất tinh hồng huyết luyện bên trong viết liền một bộ lưu động ngũ hành hội quyển. Trương Huyền phàm trần trạng thái, ngũ hành hóa thân, 14 giờ 59 phút, linh lực quá tải sắp chết, còn thừa thời gian 20 ngày, khí huyết 21, 100, khô kiệt, tinh khí 69, 100, đầy đủ, linh lực 71, không chiến lực, 2000 tốt một chén trà thời gian, đủ. Trương Huyền liếc mắt thanh trạng thái, cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía thượng con lăng. Giờ phút này, từ Phương Ngân hư nhược thanh âm truyền đến lão tử, xem ngươi rồi. Trương Huyền khẽ gật đầu, sau đầu quang luân bỗng nhiên hoán đổi thành màu vàng kim, con ngươi của hắn chỗ sâu nổi lên một tầng nhàn nhạt kim mang. Phản phất có vô số nhỏ bé phù văn ở trong đó lưu truyền. Ừm, xem ta. Không nói gì thêm tin tưởng ta loại hình nói nhảm, Trương Huyền vô cùng đơn giản một câu xem ta, liền tiếp thủ chiến trường. Có lẽ là ra ngoài khi còn sống bản năng chiến đấu, thì khôi thượng quan lăng phát giác được có cái gì không đúng, quanh thân đông nhiên dâng lên một trận cực cuồng bạo sát khí, một giây sau liền muốn đem trước mặt cực kỳ suy yếu từ Phương Ngân doanh thành huyết vụ mà từ Phương Ngân giờ phút này trạng thái cực không ổn định. Cái chán hình toi ấn ký giờ phút này như là ngâm ở vũng nước đục bên trong phỉ thúy biên giới phim chính phiến bong ra từng mảng thành phiêu tán huy hoàng. Mỗi khi có bích quang tiêu tán, những cái kia vốn nên bao khỏa xương cốt trùng sinh cơ bắp, tựa như cùng buộc phơi 3 ngày lòng sông từng khúc giãn nước, xoay tròn ra thịt ở giữa, nửa ngưng kết tạng khí vẹn vẹn từ mấy sợi ngân tuyến ra thịt sâu treo, chưa tu bổ hoàn toàn lá phổi theo hô hấp dò dỉ ra khàn giọng tiếng gió. Đây là khôi phục chi lực khô kiệt dấu hiệu, đã từng quấn quanh thân phỉ thúy quan vụ, bây giờ chỉ còn mấy sợi dây tóc tại nộn hồng giữa ngực bụng sáng tắt. Bực này trạng thái từ Phương Ngân, rốt cuộc chịu không được bất luận cái gì dày vò. Chỉ là không đợi thượng quan lăng có bất kỳ động tác gì, Trương Huyền thanh âm đạm mạc vang lên. Kim luân chấn lúc loạn song Trương Huyền mũi chân điểm nhẹ, sau đầu quang luân đông nhiên hóa thành dùng kim chi sắc. Quang luân bên trong lưu chuyển huyền ảo phù văn giờ phút này ngưng là sắc bén hình tây đình, phản phất thượng cổ thần chi khắc dấu binh qua sắc lệnh. Đỏ thâm áo khoác không gió mà bay, Trương Huyền lọn tóc nhuộm dần ra dùng kim lửng lây qua mang, con ngươi chỗ sâu hiện hiện màu vàng kim đồng hồ cắt hư ảnh một nửa phần trên cắt chạy ngưng trệ như châu ngọc, nửa bộ sau lại lấy gấp trăm lần tốc độ bay xoáy. Ông đế giày đạp đất trong nháy mắt, bàn đá xanh lại nổi lên như nước gợn đường vân, trong nháy mắt lấy Trương Huyền chỗ đứng chỗ làm tâm điểm, tràn ra giống mạng nhện màu vàng kim đường vân. Mấy trăm đạo kim tuyến từ địa mạch bắn ra mà ra, trong chớp mắt bệnh thành bao trùm toàn bộ phố dài hồn thiên trận đồ. Vô số trôi vi hình kiếm kích từ trận văn bên trong hiện lên, mũi lao treo ngược tạo thành nhị thập bát túc tinh quỹ. Theo Trương Huyền đưa tay tại trong hư không khẽ chọc đổi vị, tất cả binh khí cùng nhau thay đổi phong nhận chỉ hướng thi khôi. Làm trận trụ cột chỗ đổi chữ quẻ tượng sáng lên sát na, phương biên vài trăm mét bên trong không khí đột nhiên trở nên sền sệt nặng nề, lá rụng lơ lửng giữa không trung, rơi xuống tốc độ giảm bất gấp trăm lần, mỗi một tơ rơi xuống quỹ tích đều kích thích hình khuyên thời không gợn sóng. Cơ hồ là cùng một thời gian, thượng quan lăng quanh thân quần cuộn sát khí chính lấy dị thường chậm rãi tốc độ bành trướng, màu mực cương phong lôi cuốn lấy đá vụn lá khô, tại thời không ngưng trệ bên trong hóa thành ngàn vạn trôi chậm chạp xoay tròn lưỡi dao. Theo màu đen sát khí cương phong bành trướng, một mảnh cuốn vào trong gió lá liêu chính lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi vỡ thành bột mịn, đầu tiên là gân lá đứt gãy, tiếp lấy thịt lá tán loạn, cuối cùng liền đập vỡ mặt đều bị cương phong ép thành khói xanh. Tại mạ vàng trận văn lưu chuyển vù vù âm thanh bên trong, Trương Huyền bước qua lơ lửng đá vụn. Những cái kia vốn nên chớp mắt nổ tung sát khí cương phong, giờ phút này như bị đông lạnh trong hộ phách độc phòng, liền quần quận uy tích đều ngưng tụ thành ốn lượn tất đen. Hắn bấm tay gảy nhẹ lướt qua chóp mũi đá vụn, nhìn xem mảnh đá lấy nở rộ chậm nhanh bắn tung tóe. Làm hắn bước chân dừng ở thượng quan lăng bên trái lúc, cỗ này ngàn năm thi khôi con ngươi mới khó khăn lắm chuyển tới khỏe mắt một đục ngầu tròng đen chiếu lên ra Trương Huyền đi bộ nhàn nhã giống như thân ảnh. Trong trận lá khô còn tại lấy trăm năm một hào tốc độ rơi xuống, mà Trương Huyền lại giống rời rạc tại thời tự bên ngoài, hắn thậm chí có thừa dụ phủi nhẹ vân diêu thái dương đem rơi chưa rơi mồ hôi. Nhìn xem đem thượng quan lăng toàn bộ bao khỏa, chậm chạp đến gần màu đen sát khí cương phong, Trương Huyền khẽ lắc đầu, hắn bỏ lỡ một cái đem đối phương một kích mất mạng tốt cơ hội. Một giây sau, hắn không lại trì hoãn, đưa tay trái ra nắm chặt vân diêu kéo căng đến phát run đốt ngón tay, thiếu nữ lòng bàn tay mỏng mồ hôi chính thuận trôi kiếm đường vân chậm chạp choán mở. Tay phải nhẹ nhàng khoác lên từ phương ngân đầu vai, làm hai tay đụng vào hai người trong nháy mắt, Trương Huyền ánh mắt ngưng tụ, thấp giọng a nói, loạn tinh lạc. Theo ba người thanh âm hóa thành chói lọi tinh quang lúc, màu vàng kim trận bắn rốt cục đến cực hạn, những cái kia lơ lửng kiếm kích đột nhiên phát ra long ngầm tiếng rung. Vâng. Cùng bạo màu đen sát khí quét sạch phố dài, đem hai bên mấy đống nhà lầu nổ cửa sổ đều đứt. Ngoài mấy chục thước, Trương Huyền ba người thân ảnh mới từ tinh quang bên trong nhảy ra trong nháy mắt, Trương Huyền tâm niệm vừa động, sau đầu quang luân trong nháy mắt từ kim luân chấn lúc hoán đổi thành đất vòng huyền hoàng chấn nhạc. Quang luân ngưng làm hùng hậu màu vàng đất, Trương Huyền quanh thân vờn quanh màu hổ phách hào quang, mỗi một bước nặng như thiên quân. Hắn cũng chỉ bôi qua mũi kiếm, mảnh đá dì rào bao khỏa thân kiếm hóa thành tự thước, trở tay vua xuống lúc tuôn ra hoàng tuyển bùn sóng, ngăn tại ba người trước người. Chương 108, thần đạo cựu thức ngũ hành hóa sinh luân 2, chương 108, thần đạo cựu thức ngũ hành hóa sinh luân 2, màu mực cương phong ngưng tụ thành cuồng long đụng vào màu vàng đất bùn sóng, trong chốc lát kích thích mấy trượng trọng lãng, sát khí bên trong lôi cuốn đá vụn tại tiếp xúc trong nháy mắt hóa thành một mịn. Dây đặc dị thường màu vàng đất tường đất đằng sau, từ phương ngân hai mắt tràn đầy mở mịt, trước một giây màu đen sát khí cương phong cơ hồ cuốn tới trước mặt hắn, hắn còn tưởng rằng chính mình phải chết đây, nghĩ không ra hiện tại lại êm đẹp đứng tại cái này. Sao? Chuyện gì xảy ra, lão tử vậy mà không chết? Trương Huyền từ trong ngực móc ra ba hạt màu đỏ dược hoàn đưa cho cũng là một mặt hoảng hốt vân diêu, liếc mắt từ phương ngân lộ ra tùm bạch cốt vết thương, bất đắc dĩ nói, không chết. Liên ngươi thương thế này, lại không xử lý, cách cái chết cũng không xa. Nói xong, hắn đôi vân diêu nói, ba hạt thuốc, cách mỗi một phút cho hắn ăn một hạt. A, tốt, từ đại ca. Vân Diêu tiếp nhận dược hoàn, mở mịt nhẹ gật đầu. Giờ phút này, màu đen sát khí tán tận, mà Trương Huyền mấy người trước người hoàng thổ tường đất cũng đã mỏng như nhẹ chỉ, cuối cùng từng khúc da bị nẻ, sụp đổ thành một chỗ đá vụn. Ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt. Dứt lời, Trương Huyền trong mắt màu vàng đất vầng sáng dập dờn, chỉ gặp hắn song trưởng đột nhiên chụp về phía mặt đất, lòng bàn tay sáng lên núi cao đồ đằng. Địa mạch chỗ sâu truyền đến như sấm rền quanh mình, phương viên mười trượng bản đá xanh như là đun sôi chắp lên. Vô số bén nhọn nham tứ phá đất mà lên, tại giữa không trung vặn bẹo cuốn giao thành tổ ong trạng hàng rào. Mỗi một cây cột đá mặt ngoài đều nhấp nhô mai rùa đường vân. Chấn động nhất chính là ba tôn cao ba trượng cầm thuẫn thạch tượng chui từ dưới đất lên mà đứng, bọn chúng lấy tư thế quỳ đem vân diếu hai người bảo hộ ở thạch thuẫn tạo thành tam giác trong trận, khe hở ở giữa chạy xuôi dung nham màu hổ phách lưu quang. Bực này rung động tràng diện thấy vân diếu há mồm trợn mắt, từ phương ngân càng là tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Ai ra, lão tử, có chút nghịch thiên a. Lam ẩn thế gần trăm năm trường sinh tông môn nhân, từ phương ngân có niềm kiêu ngạo của hắn, nguyên lai tưởng rằng chỉ có chính mình che giấu thực lực, nghĩ không ra Trương Huyền trực tiếp cho hắn lên bài học. Cái gì mới gọi chân chính ẩn dấu thực lực? Đối đem tử, mây hai người bảo hộ tốt, Trương Huyền ngưng mắt nhìn về phía xa xa tóc trắng thi khôi. Trương Huyền tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc trước hắn mưu đồ là chuẩn bị dùng kim luân chấn lúc chấn trụ đối phương, lại thi triển tiên thiên thái ớt thần lôi một kích phá địch. Hiện tại cái này biện pháp không thể thực hiện được. Hắn giờ phút này mặc dù là ngũ hành hóa thân có thể tùy ý mượn nhờ giữa thiên địa ngũ hành linh lực, mà dù sao chưa từng chân chính nhập đạo. Có chút đồ vật có thể lấy xảo, tỉ như mượn nhờ đan dược chi lực cưỡng ép thi triển thần đạo cựu thức. Nhưng có chút đồ vật lại muốn thật tích lũy, tỉ như lực lượng. Tuy nói ngũ hành luân chuyển, sinh sinh bất tức, nhưng cũng muốn thuận ứng thiên đại đạo. Mới thi triển kim luân chấn lúc hắn đã xem phương viên trong vòng trăm trượng kim thuộc tính linh lực tiêu hao không còn, đã mất đi ngoại giới linh lực chèo chống, dựa vào Trương Huyền bản thân ngũ tạm chi lực, không có khả năng chấn được thượng quan lăng, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác phá địch. Ngay tại Trương Huyền suy tư thời khắc, xa xa thượng quan lăng cũng đang dùng cái kia song dị sắc con người đánh giá Trương Huyền. Một người một thi lẫn nhau nhìn chăm chú. Một giây sau, hai người thân ảnh đồng thời tại nguyên chỗ biến mất. Thượng quan lăng thân hình hóa thành một đạo màu xám ám ảnh, lấy nhanh đến kinh người quỷ dị tốc độ hướng Trương Huyền gửi nhào mà đến, bạch cốt lợi chảo chạm phá không khí rít lên tùy theo mà tới. Mà Trương Huyền thì là cả người như bùn trâu vào biển, toàn thân hóa thành một mảnh màu vàng đất, tan vào dưới chân hiện ra trận trận hoàng mang đại trận bên trong. Trăm mét cự ly, chớp mắt liền đến. Giang giác. Thượng quan lăng song chảo còn cuốn thâm trầm như biển sắc khí, trực tiếp hướng mặt đất hối hạ đánh tới, cốt chảo chưa đến, bàn đá xanh lại bắt đầu nổi lên bọt nước, ầm vang nứt ra. Cùng một thời gian, bàn đá xanh trên đột nhiên nổ tung hình mạng nện hoàng mang, Trương Huyền phá đất mà lên tư thái tựa như dao long nước chảy. Lôi cuốn chạm đất mạch chi lực hàn hoàng sắc khí sóng tại quanh người hắn ngưng tụ thành từng cục nham giáp, trong tay chạm yếu kiếm đã bị đất đá bọc thành môn bản cự nhận, lưới dao lưu chuyển huyền hoàng chi khí trên không trung kéo ra đôi sao chổi. Thượng quan lăng bạch cốt song chảo kéo ra sát khí vòng xoáy vừa chạm đến mũi kiếm, phương biên 10 mét bên trong phiến đá đột nhiên sụp đổ thành cắt chạy vòng xoáy, đây là chấn nhạc chi lực đưa tới trọng lực cả bấy. Giờ phút này, thêm trên người thượng quan lăng trọng lực trận, nếu là đặt ở người bình thường trên thân, thậm chí có thể đem một cái người sống sờ sờ nghiền thành thịt nát, nhưng trước mắt tóc trắng thi khôi vẹn vẹn chỉ là hơi ngừng lại. Làm kiếm chảo tấn công tuân ra hình khuyên khí lăng lúc, thi khôi dưới chân đã sụp đổ ra ba trượng hố sâu, Trương Huyền thì là dựa thế lăng không lật ngược, bám vào ở trên người nham giáp mảnh vỡ như mưa sao băng bể xuống, trong miệng phun lên một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Mới giao phong, hắn thua nửa bậc. bị ba tên cầm thuẫn thạch tượng bảo hộ ở bên trong, Từ Phương Ngân cùng Vân Diêu đều là dị thường lo lắng nhìn xem chiến trường, gặp giờ phút này hai người đều dừng động tác lại. Vân Diêu đội vàng hỏi, từ đại ca thắng sao? Từ Phương Ngân mặt trầm như nước, khẽ lắc đầu, thua nửa chiêu, mới một kích kia không đối thi khôi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, có thể lao từ bên này sợ là đã bị dung ra nội thương. Vân Diêu vũ mị đa tình đào hoa trong mắt đều là thần sắc lo lắng, nàng gắt gao níu lấy góc áo, đốt ngón tay một mảnh thanh bạch, kia, vậy làm sao bây giờ a? Từ Phương Ngân miệng lớn nhai lấy huyết thủy đan, ánh mắt lạnh lạnh, đừng nóng đội, lao tử còn có át chủ bài không có ra. Vũ hành luân chuyển, lúc này mới chỉ xuất kim, thổ hai hàng. Đem trong miệng huyết tinh cương ép nuốt xuống, Trương Huyền mày rậm hạ con ngươi đột nhiên mãnh liệt, hoàng thổ chôn không được ngươi, vậy liền lại đến điểm đột nhiên. Trương Huyền mũi chân nghiền nát đá xanh, xích diễm đường vân từ mắt cá chân trèo lên cái cổ. Sau đầu đỏ thẫm quang luân ầm vang nổ tung, phảng phất một vòng tiêu đốt liệt nhật treo ở chân trời, càng đem nửa cái phố dài chiếu thành vãn hà sắc, những cái kia phủ du tinh mảnh giờ phút này hóa thành lưu hỏa. Tại quanh người hắn dệt thành phượng hoàng vũ y hỏa luân ly hỏa phần tâm. Theo cái này âm thanh quá khẽ, sợi tóc của hắn từng chiếc giấy lên hồng mang, như là thiêu đốt hỏa diễm, đôi mắt lôi ra lưu hỏa tàn ảnh, dậm chân lúc đá xanh in dấu xuống cháy đen dấu chân, nóng bỏng khí tức quét sạch bốn phương. Trương Huyền đạp nát đầy đất lưu hỏa, dưới chân ly hỏa đại trận đem trọn đầu phố dài chiếu thành dung lô. Thượng quan lăng sát khí ngưng tụ thành màu mực lân giáp, đem hắn một mực bảo vệ, chỉ là theo Trương Huyền mỗi một bước tới gần, thượng quan lăng dưới chân huyền dương cách lửa liền bùng nổ. Đột nhiên khói xanh dâng lên thi khôi quanh thân âm ế chi khí lại bị hỏa luân tán phát thuần dương chi lực đốt đến từ từ rung động. Gặp huyền dương cách lửa đối âm sát chi lực có khắc chế hiệu quả, Trương Huyền đương nhiên sẽ không buông tha như thế cơ hội tốt, ly hỏa phần tâm. Trương Huyền cũng chỉ bôi qua mũi kiếm, thân kiếm thoáng chốc chạy xuôi lên thể lỏng hỏa diễm. Cái này cũng phi phàm lửa, mà là rút ra tâm hỏa bản nguyên ngưng tụ tam muội thật diễm, mũi kiếm run rẩy liền dẫn tới không khí vặn bẹo ra lưu ly chạm bận sóng. Thượng quan lăng đương nhiên sẽ không vươn cổ liền giết, một đôi cốt chảo giao thoa kéo ra thập tự sát mang, lại tại chạm đến mũi kiếm trong nháy mắt bị tan ra thành khí. Trương Huyền xoay người vung ra kiếm quang hóa thành một đầu bạo liệt hỏa dao. Bành! Hỏa dao rảo sát chỗ, sát khí như là liệt dương hạ xương mù tán loạn, thượng quan lăng cánh tay trái bạch cốt bị thật diễm đốt ra mạng nện vết rạn, màu xanh biết hôi thối thi dầu thuận xương khe hở nhỏ xuống, tại bàn đá xanh trên đốt ra u lục được khói. Gặp Trương Huyền một kích thấy hiệu quả, xa xa Từ Phương Ngân cùng Vân Diêu đều lộ ra vẻ kích động. Chương 108, Thần đạo cựu thức ngũ hành hóa sinh luân. Chương 108, Thần đạo cựu thức ngũ hành hóa sinh luân. Tốt, lão tử. Mặc dù thụ thương rất nặng, toàn bộ cánh tay đều giấy lên xích diễm, nhưng phản phất bị kích phát hung tính, tóc trắng thi khôi trong cổ tuân ra khàn khàn gào thét, móng phải trầm liên tựa như biển sát khí ngưng tụ, vậy mà sẽ rách hỏa giao hướng Trương Huyền tim chụp tới. Vân Diêu vừa mới phủ ở khuôn mặt ý cười, đột nhiên ngưng kết, nàng tiến lên một bước, lo lắng nhắc nhở, từ đại ca, xem chừng. Gặp tóc trắng thi khôi được ăn cả ngã về không chạy hắn yếu hại mà đến, Trương Huyền không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, khoe miệng lại dơ lên một vòng ý cười. Cuối cùng mắc câu rồi, tạo dây điểm nhẹ, dưới chân đại trận lập tức từ liệt diễm phân thiên, trong khoảnh khắc trở nên sóng nước lấp loáng. Thủy Luân Huyền Minh quy tàng màu bực quang luân thủy trường huyền sau đầu yếu ớt chuyển động, tản mát ra thâm thúy hàn ý, môi của hắn sắc dần dần bầm tím, tích thủy thành tuyến đu lam gợn nước thuận cái cổ leo lên, lan tràn đến toàn thân. Thân ảnh của hắn dần dần trở nên trong suốt, phản phất hóa thành một vũng sóng biếc, thủy quang liễm diễm ở giữa lộ ra một loại quỷ dị thâm u chi sắc. Trương Huyền tùy ý cốt trảo xuyên thấu trái tim, nhưng mà, trong dự đoán tiên huyết cũng không phun ra ngoài, thay vào đó là một mảnh bạo mở hơi nước, Trương Huyền trên mặt cũng không một tia vẻ thống khổ. Tương phản, thời khắc này Trương Huyền, màu xanh đậm con ngươi trầm tĩnh như biển, đáy mắt có màu đen đạo văn chìm nổi. Huyền Minh quy tàng. Theo Trương Huyền đạm mạc như băng thanh em rơi xuống, đầy trời hơi nước ngừng tụ thành băng tinh. Những cái kia quanh quần quanh thân sóng biết giờ phút này hóa thành ngàn vạn lưu ly tơ, thuận thi khôi cánh tay bốn lượn leo lên. Xanh đậm băng văn từ hắn tâm khẩu vết dạn chỗ nở rộ, tựa như một đóa chớp mắt nở rộ băng liên. Giang giác một thượng quan lăng rút cánh tay động tác chưa hoàn thành, hàn xương đã đông kết mỗi một chỗ khớp xương khe hở. Hàn xương không phải bình thường băng tuyết trắng bạc, mà là hiện ra Bắc Minh huyền sắc xanh đậm kết tinh nguyên bản quanh quần hắc vụ lợi trảo. Giờ phút này thành phong tại huyền băng bên trong hồ phách tiêu bản, sắc khí cùng băng tinh tiếp xúc lúc bắn tung tóe ra màu tràn hỏa tinh. Cực kỳ giống tiệm thợ rèn tôi vào nước lạnh tinh điểm. Oanh! Thượng quan lăng cụt một tay chấn động mạnh mẽ, đủ để lật tung cửa thành sát khí oanh trên băng giáp, lại chỉ phá rơi mấy hạt băng tinh. Những cái kia mảnh vụn lúc rơi xuống đất lại phát ra kim thiết vang lên đồng thành, càng đem bàn đá xanh ném ra tổ ong chạm vết lõm. Thi khôi trong cổ gạt ra khàn khàn gào thét, chu vi nhiệt độ đã xuống tới bật hơi thành xương, liền nó huyền thiên cẩm bảo hạ dị ra thi dầu đều ngưng tụ thành nước đá. Trương Huyền toàn bộ lồng ngực hóa thành băng lao, đem thượng quan lăng một mực khóa trước người. Vô số nước đá thuận đầu kia xuyên qua Trương Huyền lồng ngực cánh tay, kéo dài đến thượng quan lăng quanh thân ngưng kết ra hình dạng khác nhau tảng băng. Trong lúc nhất thời, càng đem cái này thanh danh hiển hách bạch hổ tướng tinh, đông lạnh thành một tôn băng điêu. Sau đó, phức tạp huyền ảo nói quyết từ Trương Huyền trong miệng ngâm sướng mà ra. Hỗn độn sơ khai, thái cực diễn sinh hoặc nhanh hoặc chậm, hoặc gần hoặc hiện nội vận một kiện, vạn hắc không ngừng thành vi ngũ lôi, thần lôi ẩn ẩn ngô tâm tức đạo, đạo tức ngô tâm chư tà lui tránh, vạn quỷ chớ xâm tiên thiên thái ớt thần lôi, cấp cấp như luật lệ. Lừng lây chói mắt màu tím điện mang từ Trương Huyền trong lòng bàn tay ầm vang nổ tung, từ điện như rồng, hiện lộ rõ ràng huy hoàng thiên uy. Nơi xa, Từ Phương Ngân cả người như bị sét đánh, sững sờ tại nguyên chỗ. Con ngươi của hắn đột nhiên co bảo, khó có thể tin hô, "Nam, Vũ Lôi chính pháp, cái này sao có thể thắng? Đúng không?" Vân Diêu nghe được Từ Phương Ngân kích động như thế ngữ khí, thiếu nữ tiếng nói bọc lấy chờ mong, lại tại thoáng nhìn Từ Phương Ngân ngưng trọng bên mặt lúc yếu đi xuống dưới, nàng vô ý thức níu chặt ống tay áo, móng tay đâm rách trong lòng bàn tay còn không tự biết. Hắn nuốt ngụm nước bọt, đây chính là ngũ lôi chính pháp à, được vinh dự đạo môn mạnh nhất thuật thức, không phải đạo môn chính thống không thể thụ, chỉ bất quá. Từ Phương Ngân chưa hết chi ngôn bị tầng băng nứt ra giòn vàng đánh gãy, Vân Diêu thuận hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Thượng Quan Lăng Đông kết thân thể ngay tại nhỏ bé rung động. Mỗi một cái dây ruột đều đánh rơi xuống gì rào băng tinh, những cái kia rơi xuống đất vụn băng chưa chạm đất, liền bị Trương Huyền tiêu tán lôi ánh sáng đốt thành khói xanh. Gặp Thi Khôi ẩn có thoát khốn hiện ra, Vân Diêu tâm lập tức nâng lên cổ họng, chỉ bất quá cái gì? Lao tử trước dùng Huyền băng cường phong Thi Khôi, lôi uy ít nhất phải gây ba thành. Mà lại hắn mặc dù dùng Huyền Minh chi thuật cầm cố lại đối phương, nhưng tầng này Huyền băng cũng đã cách trở lôi pháp uy lực. Từ Phương Ngân lòng tràn đầy lo lắng, lấy Thượng Quan Lăng nhục thể cường độ, nếu không thể một kích hủy hắn sát khí bản nguyên. Còn lại hắn không nói lối ra, nếu như không thể một kích chém giết Thượng Quan Lăng, tại đối phương hải lượng sát khí dưới, Thi Khôi sẽ cấp tốc chữa trị thương thế, mà một hơi thi triển nhiều như vậy cao quy cách thuật thức Trương Huyền, thì sẽ lâm vào linh lực suy kiệt hoàn cảnh. Từ Phương Ngân gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền bị lôi quang nuốt hết bóng lưng, những cái kia quấn quanh thân ngũ hành linh khí đã như trong gió nến tàn, một kích này nếu là chưa lại toàn công, này lên kia xuống dưới, lao tử, bại cục đã định. Vân Diêu lảo đảo lui lại nửa bước, sau lưng đụng vào dãy đập đất đá vách tường. Đào Hoa trong mắt mang theo tuyệt vọng, nàng nhìn xem băng điêu bên trong Trương Huyền mơ hồ khuôn mặt, đột nhiên phát hiện hắn khỏe môi vẫn như cũ giơ lên kia xóa đã từng hài hước ý cười. Chờ chút. Từ Phương Ngân con ngươi đột nhiên co lại. Tầng băng chỗ sâu, Trương Huyền bị đông cứng tay phải đột nhiên động kia rõ ràng là sớm kết tốt kiếm quyết. Giang giác. Nguyên bản bao khỏa Thượng Quan Lăng toàn thân Huyền băng đột nhiên vỡ toang ra hình mạng nện kim văn, băng tinh bên trong đông kết sát khí lại lôi quang bên trong hóa thành nghìn vạn đạo u lam linh lực sợi tơ, đem Thượng Quan Lăng thi thể cùng Trương Huyền lôi pháp triệt để quan thông. Cho tới giờ khắc này Từ Phương Ngân mới giật mình, những cái kia nhìn như giam cầm Trương Huyền Huyền băng, kỳ thực là dùng tự thân làm mồi nhử bày ra dẫn lôi chi trận. Nước thiện đạo lôi, băng làm dụng cụ Trương Huyền bị lôi quang nuốt hết thanh âm lại trong sáng như trước. Lão tử, ai nói cho ngươi Huyền băng là trở ngại? Ầm ầm, màu tím lôi long đột nhiên phân bảy đạo chặt cây, mỗi một đạo đều dọc theo băng tinh bên trong sát khí ngưng kết đường vân rũ tẩu. Thượng Quan Lăng thi thể tại trong tầng băng kịch liệt rung động, những cái kia xanh đậm băng tinh giờ phút này lại thành hoàn mỹ nhất chất dẫn, đem thái ất thần lôi uy năng 100% quán chú tiến hắn mỗi một tấc xương cốt. Ách ôi ôi ôi! Thượng Quan Lăng gào thét mang theo kim loại ma sát bén nhọn, trong thất khiếu dâng trào sát khí bị lôi quang đốt thành khói xanh. Hắn liều mạng thôi động sát khí muốn tránh thoát, có thể trong tầng băng du tẩu lôi quang đã sớm đem trong cơ thể hắn âm sát chi lực hóa thành nhiên liệu, càng dễ dùa, lôi hỏa liền tiêu đến càng tiêu đốt liệt. Trương Huyền thân ảnh từ lôi quang bên trong hiện hiện, đỏ thâm áo khoác bị điện giật mang xé thành nát sợi, hắn tay trái xách ngược chạm yếu kiếm, tay phải tùy ý phủi nhẹ đầu vai bụi băng. Ngũ lôi chính pháp cần mượn thiên thời địa lợi mới hỏa luân bị bỏng địa mạch tích xúc viêm khí, Huyền Minh quy tàng ngưng thủy là băng, đều đang vì ta cuối cùng cái này lôi pháp xúc thế. Theo hắn thoại âm rơi xuống, sau lưng tóc trắng Thi Khôi thể nội sát khí từng khúc nghiền nát. Đến lúc cuối cùng một tia hắc vụ tiêu tán lúc, cô kia cường hãn bạch cốt thi thể lại như phong hóa tượng gốm từng mảnh bong ra từng màng. Lại cạnh, Trương Huyền tiện tay tiếp được từ giữa không trung rơi xuống huyền sát xương hoàn quay người lúc lọn tóc còn toát ra chưa tán lôi hổ. Hắn hướng về phía mắt bồi ngây mồm hai một người như mày, mới ai nói bại cục đã định. Chương 109, đạo gia hiện tại, hỏa khí rất lớn. Chương 109, đạo gia hiện tại, hỏa khí rất lớn. Dẫm qua đầy đất sền sệt mục nát máu, vỡ vụn mảnh xương tại đế giày phát ra nhỏ vụn tiếng vỡ vụn. Thân công quỳ một gối xuống tại sợi tơ sen lẫn lưới trung ương, cánh tay phải vết tương xoay tròn ra thịt ở giữa có thể thấy được xâm vụn xương kia cao thấp không đều dấu răng rõ ràng là nhân loại dấu răng. Phương viên trăm trượng đất khô cằn trên xếp nước cờ trăm cỗ tàn phá thi khôi, đứt gãy xương cổ sống giống từng đoạn cành cây khô lung tung đan sen. Hai con 11 phẩm khiên ti yêu quỷ thi thể vặn mèo được không có thể tư nghị độ cong, màu xanh tím gân lạc theo bọn nó trong thất khiếu chui ra, như là khô héo dây leo dây dừa tại một chỗ khu cụ. Hắn giật xuống nhuốm máu vải quấn quanh vết thương lúc, âm phong vòng quanh tanh hôi bọt máu lướt qua, lộ ra thân công sau lưng biển kia như ẩn như hiện màu xanh biết tinh thần, kia tròm sao mặt ngoài che kín con giết trạng vết dạng, chính theo hô hấp của hắn sáng tối chập chờn. Thân công đột nhiên sử dụng hết tốt tay trái mãnh nện huyệt thái dương, móng tay tại thái dương cầm ra vết máu, phải trở về, hắn. Bọn hắn bất còn, chờ ta. Thủ độn chú quyết bóp đến một nửa, nguyên bản xốp đất khô cằn đột nhiên trở nên như là tấm sắt, đem hắn nửa thân thể hùng hăng bắn ra ngoài. Thân công lảo đảo vừa ngã vào yêu quỷ thi thể bên cạnh, hắn u ám đôi mắt lộ ra một tia vẻ ngoan lệ, lại nắm lên bên chân yêu quỷ nát như huyết nhục nhét vào miệng bên trong. Hắc vụ tại nuốt âm thanh bên trong càng thêm đậm đặc, hắn rủ xuống sợi tóc ở giữa, phía sau thương thanh tròm sao ngay tại chậm rãi khép lại vết dạng. Một bên khác, Trương Huyền đầu ngón tay vân vệ viên kia lạnh buốt xương hoàn, mắt trái tạo nên mảng lớn huyền u quang mang, u trúc huyền đồng phù động văn tự tại võng mạc trên bỏ ra ánh sáng nhạt, huyền sắt cốt hoàn thuộc tính, âm sắt phẩm giai, hiệu phẩm âm sắt vật liệu hiệu quả, nếu dùng tại luyện chế pháp bảo, có thể kèm theo huyền sắt thuộc tính, lúc công kích bổ sung âm sắt ăn mòn hiệu quả, suy yếu địch nhân linh lực, nếu dùng tại luyện chế đan dược, có thể luyện chế ra mang theo âm sát thuộc tính đan dược, sau khi phục dụng trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng âm thuộc tính linh lực, nhưng sẽ nương theo mãnh liệt tác dụng phụ chú thích, sẽ không có người trực tiếp nuốt đi, không thể nào, không thể nào. Trương Huyền híp híp mắt, đem xương hoàn thu vào trong lòng, tốt đồ vật, mặc kệ luyện chế pháp khí hay là luyện đan đều rất có công dụng. Ánh mắt đảo qua trên mặt đất cố kia bị băng phong hậu lại bị lôi pháp nổ nát thi khôi thân thể tàn phế, Trương Huyền trong lòng âm thầm may mắn. Thượng Quan Lăng phương thức công kích mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng chính là loại này thuần túy lực lượng cùng tốc độ, để hắn cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Mỗi một lần giao thủ, Trương Huyền đều có thể cảm nhận được kia cô kinh khủng cảm giác các bách, phản phất đối mặt chính là một tòa lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ núi cao. Bên ngoài người xem ra hắn mới thắng được nước chảy mây trôi, có thể chỉ có chính hắn biết rõ, thiếp thân áo trong đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, giờ phút này chính dinh dính dán tại lưng bên trên. Tầm mắt dưới góc phải thanh thuộc tính chói mắt nhảy lên, khí huyết 12, 100 mới thượng quan lăng kia một chảo sát qua bên eo lúc, nếu không phải hắn kịp thời dùng đất giáp tan mất bảy thành lực đạo, giờ phút này sợ là muốn bị chặn ngang cắt đứt. Mà lại, hung hiểm nhất một màn, thậm chí không phải mới hắn thi triển ngũ hành hóa thân cùng đối phương giao thủ chẳng cảnh, nhất làm cho Trương Huyền kinh hãi, nhưng thật ra là lúc ban đầu một màn kia. Một nháy mắt bạch cốt lợi chảo đập vào mặt, hắn thậm chí không kịp gọi lên kim quang chú, một khắc này, Trương Huyền cảm nhận được tử vong khí tức. Bất quá, tại một khắc cuối cùng, hắn cảm giác được đối phương cứ thế mà thu thế, cái này khiến hắn tại thời khắc sống còn dùng ra loạn tinh lạc. Hắn hoài nghi là Thi Khôi sẽ như vậy làm việc, đại khái suất là Quỷ Kim Dương cho nó hạ đạt bắt sống tử mệnh lệnh, bằng không hắn sớm nên bị xé thành mảnh nhỏ. May mắn, ngũ hành hóa thân khắc chế hắn. Trương Huyền trong lòng thầm nghĩ, ngũ hành chi lực biến hóa đa đoan, sinh sinh bất tức, chính là đối phó thượng quan lăng loại này đi thẳng về thẳng phương thức công kích thủ đoạn tốt nhất. Nếu không phải như thế, hắn căn bản chống đỡ không đến cuối cùng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay trái của mình, nơi đó còn lưu lại mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, là bị thượng quan lăng sát khí cương phong sát qua vết tích. Mặc dù có đất vòng hộ thể, kia cô kinh khủng lực phá hoại vẫn như cũ để hắn ăn không nhỏ đau khổ. Quỷ Kim Dương, thật đúng là để mắt ta. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe. Trương Huyền liếc mắt thanh thủ tính, âm thầm nhẹ gật đầu. Còn có 9 phút hắn hai con ngươi hiện ra hàn quang, đạo gia hiện tại hỏa khí rất lớn, là thời điểm có đoán báo đoán có cửu báo cửu. Đương nhiên, lần này tiến về bốn phủ, đại khái suất muốn không công mà lui. Dù sao từ thiền sư độ cho ra nhiệm vụ đến xem, chu sát Quỷ Kim Dương thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng. Bất quá, trước mắt ngũ hành hóa thân trạng thái còn có 9 phút dư dật, thời gian dài như vậy không đi tìm Quỷ Kim Dương móc tim móc phổi nói chuyện tâm tình, quả thực có lỗi với đối phương như vậy nhiệt tình. Giết không được không quan hệ, thừa dịp hắn hiện tại chiến lực còn tại phá vỡ trạng thái, đi trước thăm dò kỹ, nếu là có không thích hợp, có ngũ hành hóa thân tại cũng có thể thông dòng ứng đối. Nghĩ đến chỉ vì nhìn đối vừa mới mắt, liền dẫn tới Bạch Hổ tướng tinh truy sát, Trương Huyền hỏa khí không nên quá lớn. Cưỡng ép thu liễm cảm xúc, Trương Huyền đem huyền sắt cốt hoàn cất kỹ, hướng Tử Phương Ân, Vân Diêu đi đến. Theo Trương Huyền đầu ngón tay khẽ chọc mi tâm, bao trùm toàn bộ phố giải pháp trận đột nhiên nổi lên gợn sóng ba động. Giống mạng nhện ngũ hành đường vân từ đế dày tiếp xúc chỗ bắt đầu phai màu, như là bị nước sạch cọ rửa mất tích, dọc theo bàn đá xanh khe hở phi tốc tiêu tán, đại trận biến mất. Gần như đồng thời, nơi xa hộ vệ hai người thạch tượng đột nhiên phát ra trầm thấp bù bù. Ba tôn thạch tượng mặt ngoài phù động mai rùa đường vân bắt đầu bong ra từng mảng, dung nham hổ phách lưu quang như là bị bóp tắt ánh nến, đột nhiên ảm đạm. Lòng đất truyền đến sấm rền lăn lộn rung động, tổ ong trạng hàng rào nham thứ một cây tiếp một cây băng liệt. Trước hết nhất đổ sụp chính là tam giác trận đỉnh chóp thạch thuẫn cao 3 trượng thạch tượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phong hóa, cầm thuẫn cánh tay từng khúc dạn nước. Bụi mù bị đột nhiên xuất hiện khí lưu quyển hướng chân trời, lộ ra đầy đất vết thương một xoay tròn phiến đá, hám sâu hố đất, ngưng kết băng xương cùng đất khô cằn động đá vụn, còn có mấy đám cắm ở trong cái khe kiếm kích tàn phiến, tại xuyên thấu xương mù dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lẽo ánh sáng nhạt. Mảng lớn trong chóp bụi, Từ Phương Ngân cùng Vân Diêu ngu ngơ đứng tại một chỗ phong hóa bùn đất nát bên trong đá, mắt thấy sau đầu năm màu quang hoàn luân chuyển, giống như thần nhân hàng thế Trương Huyền đến gần, Từ Phương Ngân hầu kết nhấp nhô một cái. Hắn là Trường Sinh Tông môn nhân, trăm năm ẩn thế đại phái, lần này rời núi, không nói cứu bất thương sinh, thế nào cũng muốn làm ra một phen thanh danh. Hắn muốn nói cho sư phó, một mực trốn ở trong núi đem tốt đẹp thời gian quăng tại kia nhìn không thấy con đường phía trước con đường tu tiên trên là ngu xuẩn cỡ nào. Nhập thế 3 thời kỳ, hắn hành hiệp trưởng nghĩa, khoai y ân cửu, tự cho là tại cùng tuổi nhân gian đã coi như là hiếm thấy nhân kiệt, có thể giờ phút này nhìn trước mắt người trẻ tuổi, trong lòng của hắn phần kiêu ngạo kia bị trong nháy mắt đánh nát. Gặp Trương Huyền xem ra, Từ Phương Ngân làm bộ vô sự, không để lại dấu vết thẳng tắp lưng, hắn hàm hồ nói, lao tử, ngươi cái này thuật thức còn vẫn được, chính là. Trương Huyền cười cười, động tĩnh quá lớn, có hoa không quả. Từ Phương Ngân vội ho một tiếng, ừm, ngươi biết rõ liền tốt, ngươi nhìn ta Trường Sinh Quyết giản dị tự nhiên. Trương Huyền liên tục gật đầu, cùng ngươi Trường Sinh Quyết khẳng định không so được, trận chiến đấu này nếu không phải bạc ngươi cứng rắn kéo 3 phút, ta cũng không có khả năng sử xuất chiêu này, trận chiến này ngươi cư công chí vĩ. Từ Phương Ngân nguyên bản có chút khó chịu biểu lộ lúc này trở nên tươi đẹp, lão tử, ngươi thật như vậy nghĩ. Trương Huyền vỗ vai của hắn, nghiêm túc nhẹ gật đầu, tự nhiên, ngươi trước hảo hảo tiêu hóa dược lực, tranh thủ sớm đi khôi phục chiến lực, một hồi thả ra tướng quân đi tìm một tìm thân công, hắn một người đối chiến hai con khiên ti cảnh yêu quỷ, ta có chút không yên tâm. Nghe Trương Huyền nói như vậy, Từ Phương Ngân có chút kinh ngạc, vậy còn ngươi? Trương Huyền lông mày phong giơ lên, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ ác lạnh, phải thừa dịp lấy thuật thức hiệu quả vẫn còn, đi tìm Quỷ Kim Dương tính toán sổ sách. Giờ phút này Từ Phương Ngân mới phát hiện, Trương Huyền mặc dù giải trừ dưới chân pháp trận, nhưng sau đầu năm màu quang luân vẫn như cũ sáng tỏ, năm màu luân chuyển ở giữa, có tinh mảnh bay xuống. Chương 110 đến chiến. Chương 110 đến chiến. Cùng Từ Phương Ngân loại kia trong lòng thán phục, nhưng trở ngại sự kiêu ngạo của mình lại kéo không xuống mặt xoắn xuýt khác biệt, một bên Vân Diêu lại là một phen khác bộ dáng. Thiếu nữ đào hoa mắt mở tròn trịa, thon dài lông mi theo hô hấp rung động nhẹ nhẹ, nàng vô ý thức nắm chặt vào áo, thính thai nhuộm một tầng màu đỏ. Mới Trương Huyền đạp trên lôi quang phong rong mà ra xuất hiện ở trong óc nàng bùng đi không được, người kia vỡ vụn tay áo tung bay lúc, nàng thậm chí ảo giác thấy được thoại bản bên trong miêu tả trích tiên. Từ đại ca, ngươi muốn đi vương phủ? Thiếu nữ cố tự chấn định, không cho tạp niệm loạn suy nghĩ. Vân Diêu gặp Trương Huyền ánh mắt quét tới, lập tức có chút bối rối, ta, ta biết rõ ta chỉ là cái phàm nhân, giúp không lên gấp cái gì. Thiếu nữ thanh âm càng ngày càng thấp, nhưng nếu như Quỷ Kim Dương thật thoát khốn, Mẫu Phi nàng. Nghĩ đến Mẫu Phi ốm đau lúc tái nhợt dung nhan đột nhiên hiện hiện, thiếu nữ lời nói đột nhiên ngừng, không có tiếp tục nói hết. Gặp Trương Huyền nhất thời không nói gì, thiếu nữ vô ý thức nhón chân lên, phản phất dạng này liền có thể tăng thêm mấy phần sức thuyết phục, ta mặc dù không thông thuật pháp, nhưng nhận ra vương phủ mật đạo. Như thật kéo chân sau. Nói đến chỗ này, thiếu nữ âm cuối đột nhiên cất cao, đào hoa trong mắt hiện ra quyết nhưng chi sắc, từ đại ca cứ việc bỏ xuống ta tuyệt không oán ngươi. Trương Huyền đôi mắt sững sờ, nhịn không được cười lên lắc đầu, hắn mới chỉ là đang suy nghĩ một hồi nếu là cùng Quỷ Kim Dương giao chiến, nên như thế nào bảo trụ Vân Diêu. Không nói gì, Trương Huyền đột nhiên tiến lên một bước nắm ở Vân Diêu thân eo. Thiếu nữ cả người cương thành con rối, chóp mũi khó khăn lắm cọ qua hắn nhuốm máu cổ áo khang khổ mùi thuốc bên trong bọc lấy gì sát vị, lại không hiểu để cho người ta an tâm. Nàng vô ý thức bắt lấy Trương Huyền vào áo, nhưng lại như giật điện bùng ra, đầu ngón tay vô ý thức co giò. Giờ khắc này, nàng có thể cảm giác được lông mi của mình tại kịch liệt run rẩy, cảm giác được Trương Huyền lồng ngực chấn động lúc ấm áp, đắc tội. Cái chán chống đỡ lấy lồng ngực truyền đến nhỏ bé rung động, người trước mắt lúc nói chuyện hầu kết sát qua nàng tản mát tóc mai, Vân Diêu đầu ngón tay co giò chống đỡ tại hắn ngực, nàng ngừng thở, sợ thở ra khí tức sẽ kinh tán này nháy mắt ấm áp. Nơi xa Tử Phương Ngân trùng điệp tầng hắng một cái, Vân Diêu lúc này mới giật mình chính mình cơ hồ muốn rơi vào đối phương trong ngực. Cô biết lui lại lúc giày thêu giẫm lên đá vụn, bị Trương Huyền nâng phía sau lưng thân hình vừa đứng vững. Trương Huyền tức giận liếc mắt một mặt vẻ chế nhạo Từ Phương Ngân hắn cũng không giải thích, Trương Huyền sau đầu quang luân bỗng nhiên sụp đổ thành hùng hậu màu vàng đất, vô số nhỏ bé cắt sỏi từ quang luân biên giới rỉ rào bay xuống. Trương Huyền thủ trưởng vững vàng nâng Vân Diêu phía sau lưng, thiếu nữ thân thể nhẹ giống một mảnh lông vũ, lại mang theo có chút run rẩy, mặc dù toàn thân căng cứng, nhưng nét khỏe môi lại nhỏ không thể thấy giơ lên một chút. Một giây sau, quang luân bên trong lưu chuyển phù văn tại thời khắc này hóa thành tinh mịn thổ linh đường vân, thuận cánh tay của hắn lan tràn đến Vân Diêu tinh tế mềm mại vòng eo. Hai người thân thể dần dần trở nên trong suốt, phản phất bị một tầng màu hổ phách lưu ly bao khỏa. Vân Diêu chỉ cảm thấy dưới chân chợt nhẹ, toàn bộ người như là bị ôn nhu thủy triều nâng lên, liền hô hấp đều trở nên kéo dài bắt đầu. Tại Từ Phương Ngân tầm mắt bên trong, Trương Huyền cùng Vân Diêu thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang, không xuống đất mặt, hướng nơi xa vương phủ phương hướng, mau chóng bút đi. Cùng một thời gian, vương phủ, Quỷ Kim Dương Phỉ Thúy Thụ Đồng đống nhiên co rút lại thành cây kim lớn nhỏ, nàng đống nhiên nắm chặt trong tay nhuốm máu dệt kim áo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngay tại vừa rồi, nàng cùng Thượng Quan Lăng liên hệ đột nhiên gián đoạn. Cái loại cảm giác này liền giống bị người cứ thế mà sẽ đứt tiếng lòng. Không có khả năng. Nàng lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Nhưng rất nhanh, cỗ này chấn kinh liền bị ngập trời lửa giận thay thế. Khoe miệng nàng vỡ ra đến bên hai, lộ ra trắng bệnh răng nanh, thối đạo sĩ. Lại là cái kia thối đạo sĩ. Giờ phút này, Đồ Thiên Hùng hôn thiết đại thương cắm ở gạch xanh trong khe, trên cán thương dán lên tầng đỏ thấm dao nhau thì băm. Vị này giống như cột điện hán tử giờ phút này chống thương nửa quỳ trên mặt đất, vai trái ba đạo vết cào sâu đủ thấy xương, vết thương hiện ra quỷ dị màu xanh xám. Hắn lau dán lên con mắt vết máu, ngẩng đầu nhìn về phía 50 bước bên ngoài cái kia yêu khí trùng thiên thân ảnh cách lít nha lít nhít yêu quỷ, Quỷ Kim Dương Thái Dương thanh ngọc sừng chính yêu ớt tỏa sáng. Chống đỡ. Đồ Thiên Hùng lau máu đen trên mặt, hướng sau lưng quát. Thanh âm của hắn đã khàn giọng, không còn ngày thường to lớn. Đồ Thiên Hộ. Lại đi một vị Bạch Hổ binh mộ huynh đệ. Sau lưng chuyển đến đè nén tiếng la. Đồ Thiên Hùng không cần quay đầu lại đều biết do, Bát Hoang trận trung ương cái kia ngực bụng bị móc sạch người trẻ tuổi đã tắt thở. Còn sót lại 19 cái tử bài hành tẩu lưng tựa lưng co lại thành hai vòng, vòng ngoài nhân linh lực khô kiệt. Vết đao đều chặt cuốn lưỡi đao, bên trong vòng ba cái trọng thương nằm trên mặt đất run rẩy, tạng khí từ vỡ vụn ý giáp bên trong dò dỉ ra đến, theo hô hấp chậm rãi nhúc đích. Thảm nhất chính là trận nhãn châu áo xám đạo sĩ, hắn toàn bộ cánh tay phải không cánh mà bay, vẫn còn tại dùng răng cắn lá bùa hướng trận kỳ trên tiếp. Mỗi khi lá bùa giấy lên ánh sáng xanh, nào lên yêu quỷ liền sẽ bị đẩy lui nửa bước nhưng cũng bèn bèn nửa bước. Trong trận hành tẩu nhóm ánh mắt ảm đạm, cầm binh khí tay đều tại có chút phát run. Trên người bọn họ vết thương đang chảy máu, linh lực tại khô kiệt, có thể yêu quỷ số lượng lại phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi khi có người ngã xuống, ngay lập tức sẽ có mới yêu quỷ điền vào chỗ trống. Quỷ Kim Dương đứng tại yêu quỷ quần trung ương, quả thanh tóc dài không gió mà bay. Nàng Phỉ Thúy Thụ Đồng bên trong nhảy lên lân hỏa, khóe môi nết lên cười tàn nhận ý chu vi yêu quỷ nằm rạp trên mặt đất, vì nàng nhường ra một con đường máu. Mắt thấy bọn này tu sĩ trên người linh vận cũng bị nghiền ép không sai biệt lắm, khóe miệng nàng toát ra, lộ ra dao thoa răng nhọn giết sạch bọn hắn. Nàng nhẹ giọng hạ lệnh, thanh âm lại rõ ràng truyền vào mỗi cái yêu quỷ trong hai. Lập tức, yêu quỷ quần phát ra đinh thai nhức góc gào thét, hướng Bát Hoang trận đánh tới. Đồ Thiên Hùng thấy thế, cắn răng tăng nhanh công kích tốc độ. Hắn biết rõ, nếu là đã hóa thành thi khôi Thượng Quan Lăng trở về, hay là thời gian ngắn không thể đột phá cái này 100 mét cự ly, bọn hắn những người này đều phải táng thân nơi này. Liều mạng, không thể lại bị động như vậy phòng thủ. Đồ Thiên Hùng ánh mắt mãnh liệt, hắn muốn làm sao cùng liều mạng một lần. Coi như số lớn yêu quỷ cùng hành tẩu nhóm sắp va chạm vào nhau lúc, một đạo huyền hoàng sắc bóng ma bất chi bất giác trốn vào diễn võ trường. Một giây sau, dưới chân gạch xanh đột nhiên truyền đến kỳ dị rung động, Đồ Thiên Hùng đâm về yêu quỷ mũi thương đông dương lệch nửa tấc. Hắn lảo đảo lui lại nửa bước. Giật mình cả tòa diễn võ trường địa mạch linh khí ngay tại điên cuồng đảo lưu một điểm màu vàng đất vầng sáng. Những cái kia nguyên bản bị yêu huyết thẩm thấu trong khét gạch lại chảy ra điểm đây là. Hắn cổ họng nhấp nô. Bên ngoài trăm bức nền đá mặt đột nhiên nổ tung hình mạng nhện vết dạng, đá vụn như sôi đằng giọt nước hướng lên bắn tung tóe. Màu vàng đất địa mạch linh khí lôi cuốn lấy hai thân ảnh phá đất mà lên, Đồ Thiên Hùng vô ý thức đưa tay che chắn khí lãng, giữa ngón tay thoáng nhìn thanh niên kia sau đầu lơ lửng màu vàng đất ánh sáng vòng, lại so trong sương mù ánh nắng còn muốn lừng lẫy ba phần. Trương Huyền nắm cả Vân Diêu phiêu nhiên rơi xuống đất, mũi chân hắn chạm đất sát na, Đồ Thiên Hùng nghe thấy được núi cao đấu đá oanh minh chín đạo huyền hoàng trận văn từ thanh niên đế dày ẩm vàng tràn ra, như là vậy mực nhiễm thấu cả tòa vương phủ. Cửu trọng sơn nhạc, lên. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên hở ra hơn trăm đạo thổ màu vàng gai nhọn, gai ngược mọc thành bụi hình lăng trụ gai nhọn phá đất mà lên trong nháy mắt, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn hú gọi. Phu cận yêu quỷ thậm chí không kịp kêu thảm, liền bị gai nhọn xuyên qua, thi thể treo ở giữa không trung, hắc huyết thuận gai nhọn chảy xuôi, đem màu vàng đất nhuộm thành đỏ sẫm. Trong chớp mắt, vây công đám người yêu quỷ trong nháy mắt chết cái làm sạch sẽ tịnh, giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Trước mắt chẳng cảnh, để Đồ Thiên Hùng trừng to mắt, đầu hổ nón trụ hạ khuôn mặt tràn ngập chấn kinh. Bát Hoang trận bên trong tập yêu ti hành tẩu nhóm càng là ngốc như gà gỗ, có người đao trong tay rơi trên mặt đất đều toàn vẹn chưa phát giác. Cái kia tay cụt đạo sĩ há to miệng, lá bùa từ răng ở giữa trượt xuống, lại quên đi nhặt. Trương Huyền không để ý đến phản ứng của mọi người, hắn buông ra Vân Diêu vòng eo, ánh mắt vượt qua đầy đất vừa bụi, thẳng tắp rơi trên người Quỷ Kim Dương. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất có vô hình hoa lửa bắn tung tóe. Quỷ Kim Dương phỉ thúy thụ đồng có chút co bảo, khoe miệng ý cười ngưng kết ở trên mặt. Trương Huyền trong mắt thì là một mảnh lạnh lẽo, màu vàng đất quang luân tại hắn sau đầu chậm rãi chuyển động, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đến chiến. Quỷ Kim Dương đúng không? Chương 111, Trương Huyền, Huyền. Chương 111, Trương Huyền, Huyền. Quỷ Kim Dương quanh thân quần quần sát khí bỗng nhiên ngưng kết, phỉ thúy thụ đồng bên trong lân hỏa tăng vọt như độc xà thổ tín. Quanh thân nhuốm máu dệt kim địch áo không gió mà bay, thanh ngọc sừng lóe ra chói mắt hàn quang, nguyên bản chiếm cứ tại bên gáy lông tơ trôi ngọc đột nhiên nổ tung, vô số tơ bạc tại sát khí bên trong của ngũ. Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn thấy, lấy Quỷ Kim Dương mũi chân làm tâm điểm, phương viên mấy trượng bên trong bản đá xanh chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu đen thành than. Những cái kia nguyên bản nằm dạp trên mặt đất yêu quỷ, giờ phút này như bị bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng run rẩy, bọn chúng yêu lực đang bị cưỡng ép rút ra, hóa thành từng sợi khói đen tụ hợp vào Quỷ Kim Dương quanh thân bốc lên sát khí vòng xoáy. Quả nhiên là ngươi, Trương Huyền. Thối đạo sĩ. Khoe miệng của nó xé rách độ con cơ hồ muốn nứt vỡ xương gò má, hai hàng cái rũa răng nanh lóe ra ám lục hỏa tinh. Đuốn lượn ám kim yêu văn đột nhiên xông tới, tại nàng ra mặt hạ điên cuồng du tẩu, đem tấm kia hoàng thất quý tộc dung nhan vặn mẹo thành ác quỷ đồ đằng. Nghe được đối phương gọi ra hắn thân phận, Trương Huyền thần sắc khẽ biến, ngươi nhận là người, ta gọi Tứ Minh, cũng không phải là ngươi trong miệng Trương Huyền. Mặc dù trong miệng phủ nhận, nhưng hắn nhưng trong lòng ở trong tối từ suy tư. Đối mới là gì sẽ biết được thân phận của hắn, theo lý thuyết Quỷ Kim Dương cái này ba thời kỳ một mực đối tại Hư Thiên đỉnh trong cấm chế, cùng hắn hẳn không có gặp nhau mới đúng. Còn có, nhìn Quỷ Kim Dương bộ dáng này, muốn nói hắn không có giết đối phương cả nhà, Trương Huyền đều cảm thấy có lỗi với nó cái này toán độc biểu lộ. Ba năm trước đây chính mình chỉ là cái phàm nhân, liền tiên sư độ cũng không kế thừa, căn bản không có khả năng chọc Quỷ Kim Dương bực này lại yêu. Về tình về lý, đối phương tuyệt không nên biết hắn mới đúng. Ngay tại Trương Huyền cẩn thận thăm dò tinh tế suy nghĩ thời khắc, Quỷ Kim Dương trong cổ họng lăn ra cắt đá ma sát tê mình, nhận là người. Cho cười. Dù là ngươi hóa thành trò, bản tiên đều có thể nhận ra, ngươi kia linh hồn hương vị, bản tiên vĩnh viễn cũng sẽ không quên mất. Thối đạo sĩ, ngươi đầu thai chuyển thế không có ký ức, không quan hệ, đối bản tiên đưa ngươi tam hồn đính tại cửu u trên đèn, chính nhìn xem bảy phách bị nghiệp hỏa thiêu đốt thành trò, ngươi sẽ nhớ lại. Lúc nói chuyện, nàng bên gáy lông tơ chuỗi ngọc từng chiếc đứng đấy, khóe miệng vết rách trong nháy mắt lan tràn đến sau tai, trắng bệnh răng nanh ở giữa rủ xuống nước bọt ăn mòn đến mặt đất từ từ rung động. Nghe nói như thế, Trương Huyền não hải linh quang lóe lên, chẳng lẽ lại đối phương trong miệng nói không phải Trương Huyền, mà là Trương Huyền Thiên sư phủ hai đại tổ sư, Trương Huyền. Chính mình là hai đại tổ sư Trương Huyền chuyển thế. Không đúng, trước đây hắn còn đặc biệt hỏi qua lão thiên sư vấn đề này, lão thiên sư kia im lặng biểu lộ hắn hiện tại còn nhớ rõ, chẳng lẽ lại là lão đầu kia nói dối. Đem vấn đề này tạm thời đè xuống, Trương Huyền quyết định ngày sau có cơ hội tìm thiên sư độ hỏi một chút, hy vọng không liên quan đến bí ẩn giá trị đi. Thở dài về sau, Trương Huyền đem ánh mắt khôi phục lăng lệ, mũi chân nghiền nát đá xanh, xích diễm đường vân từ mắt cá chân trèo lên cái cổ. Có bản sự kia, vậy liền đi thử một chút. Đang khi nói chuyện, sau đầu đỏ thâm quang luân ầm vang nổ tung, dường như huy hoàng liệt nhật treo ở chân trời, đem toàn bộ vương phủ diễn võ trường chiếu thành vãn hà sắc, quanh mình phù du tinh mảnh hóa thành lưu hỏa, quay trung quanh quanh thân dệt thành một thân lưu diễm vũ y hỏa luân ly hỏa phần tâm. Theo cái này âm thanh quát khẽ, Trương Huyền toàn bộ mái tóc từng chiếc giấy lên hồng mang, như là thiêu đốt hỏa diễm, đôi mắt lôi ra lưu hỏa tàn ảnh, nóng bỏng khí tức quét sạch bốn phương. Bởi vì dưới chân đại trận hoán đổi, trên trăm hoàng thổ gai nhọn đã mất đi địa mạch linh lực ủng hộ, cấp tốc phong hóa, hơn trăm yêu quỷ thi thể theo gió hóa cát đất, cùng nhau rơi xuống. Hừ, lại là đạo gia thủ đoạn, chó không đổi được nước cức. Dứt lời, Quỷ Kim Dương chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay sát khí ngưng tụ thành từng đạo đen như mực lưỡi dao, lơ lửng trực chỉ Trương Huyền. Ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ sát na, một đạo thanh âm êm ái từ Trương Huyền sau lưng truyền đến. Từ đại ca, mẫu phi, các ngươi đây là thế nào? Vân Diêu mở mịt nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt tràn đầy hoang mang cùng bất an. Nàng không minh bạch vì sao Trương Huyền muốn cùng chính mình mẫu phi đao kiếm đối mặt. Trương Huyền hẹp dài lông mày phong mang theo liệt diễm nhíu trùng một chỗ. Mẫu phi. Hắn nghiêng người nhìn xem Vân Diêu. Huyện chủ, ngươi xem thật kỹ một chút, nó sao sẽ là ngươi mẫu phi? Kia là đem toàn bộ Diêu huyện hủy hoại chỉ trong chốc lát kẻ cầm đầu, Quỷ Kim Dương. Ngoài trăm thước, bị một đám yêu quỷ bảo hộ ở trung ương, Quỷ Kim Dương lười biếng dựa vào một trương do xương người chắp vá mà thành giường nằm bên trên, trắng bệch xương cốt tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra tùm lanh quang. Những cái kia đứt gãy khớp xương bị xảo diệu ghép lại cùng một chỗ, hình thành vặn vẹo mà quỷ dị đường vân, dường nằm biên giới còn mang theo mấy sợi chưa khô vết máu, chính thuận xương khe hở chậm rãi nhỏ xuống, trên mặt đất rót thành một bãi đỏ sẫm vũng máu. Quỷ Kim Dương thanh ngọc sừng bên trên u quang lúc sáng lúc tối, nó ưu nhã nâng lên nhuộm sơn móng tay đầu ngón tay, khẽ vuốt qua chính mình bên gáy nổ tung lông tơ chuỗi ngọc. Nguyên bản dịu dàng mắt hạnh cong thành trăng lưỡi liềm, chỉ là con ngươi chỗ sâu nhảy nhót lân hỏa đem phần này ý cười nhiễm đến yêu dị phi thường. Nó tận lực thả mềm tiếng nói, "Diêu Nhi, đến mẫu thân chỗ này tới." Vân Diêu lảo đảo hướng về phía trước nửa bước, giày thêu dẫm tại cháy đen gạch xanh bên trên, có thể bước kế tiếp liền ngừng lại, bởi vì trông thấy Trương Huyền sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng hướng nàng lắc đầu. Thiếu nữ đào hoa mắt được hơi nước, ánh mắt tại Trương Huyền cùng Quỷ Kim Dương ở giữa vừa đi vừa về dao động, cánh môi hít hít lại không phát ra được hoàn chỉnh âm tiết. Nhìn xem Vân Diêu biểu lộ, Trương Huyền con ngươi đột nhiên co bảo, "Không đúng, không thích hợp. Cảm giác này, làm sao như vậy quen thuộc? Cái này không phải liền là trước đây tìm hòa thượng hỏi phải chăng nghe qua thiên sư phụ chính mình khi đó biểu lộ sao?" Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là nhận biết khác biệt tạo thành sai lầm. Đột nhiên, Trương Huyền lạnh cả sống lưng, một cái dị thường đáng sợ suy nghĩ trong lòng hắn dâng lên. Trương Huyền khó có thể tin nhìn chằm chằm Quỷ Kim Dương, "Ngươi đối Vân Diêu làm cái gì?" Quỷ Kim Dương nhếch miệng nở nụ cười, cái răng lược trong miệng truyền đến hài hước tiếng cười, "Ngươi đoán?" Làm kia âm thanh ngươi đoán bọc lấy gió tanh đập vào mắt lúc, Trương Huyền kiếm chỉ đã bôi qua chạm yêu kiếm sống lưng. Sáng loáng màu đỏ lưu hỏa từ kiếm đốc kiếm xoắn ốc kéo lên, thân kiếm sáng lên trong mấy mắt, mấy trượng bên trong tất cả hơi nước bốc hơi thành sương trắng. Không khí tại nhiệt độ cao hạ vặn bẹo ra gợn sóng, liền đồ thiên hùng thiết giáp trên vết máu đều khô cạn thành hạt ban. "Ta đoán, ngươi đại nạn sắp tới." Trương Huyền đôi mắt lôi ra lưu hỏa tàn ảnh còn chưa tiêu tán, chân thân đã đột tiến đến bạch cốt giường năm trước. Quỷ Kim Dương cũng không đứng dậy, vẻn vẹn chỉ là ngoắc ngón tay, trước người treo trên bầu trời hơn trăm mai sát khí sương linh, mang theo bên thai không dứt rít lên, hướng Trương Huyền bắn nhanh mà đi. Trương Huyền mũi kiếm vung dậy, trước người dệt thành lưới lửa, đem gai xương tan thành hiện ra khói đen lưu trạng chất lỏng, nhỏ tại nền đá trên bảng, an mòn ra vương lớn nhỏ đen như mực cái hố. Gặp một kích chưa thể kiến công, Quỷ Kim Dương hừ lạnh một tiếng, màu máu tay áo dài chấn động, một cô cực kỳ cuồng bạo sát khí chợt hướng Trương Huyền cuốn ngược mà tới. Trương Huyền không chút nào yếu thế, tiến lên trước một bước, dưới chân đại trận hỏa linh chi lực bốc lên, bảy đạo hỏa diễm linh lực tại trước người hắn hội tụ thành hỏa phượng, cùng sát khí tụ thành quỷ giao trên không trung cắn xé lan lộn, tiếng nổ đùng đoàng chấn động đến Vân Diêu che hai lỗ tai. "Từ đại ca, mẫu phi." Vân Diêu dẫn theo Huyền Y và Táo liền muốn xông về phía trước, lại bị Đồ Thiên Hùng gắt gao níu lại cổ tay. "Huyện chủ đừng đi, nguy hiểm." Hai người kia lúc chiến đấu nhấc lên sóng nhiệt, liền Đồ Thiên Hùng như vậy thân kinh bách chiến tu sĩ đều cảm thấy cực nóng khó nhịn, huống chi Vân Diêu dạng này phàm nhân. Thiếu nữ giày thêu tại nóng hổi trên mặt đất tiêu ra đen ngấn, nước mắt vừa tràn ra hốc mắt liền bị trưng thành bạch khí, "Cầu các ngươi dừng lại, cái này nhất định là hiểu lầm." Trong chiến trường, Trương Huyền Đế giày bước qua mặt đất giấy lên màu vàng kim hỏa liên, có thể những cái kia diễm miêu đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hạ thấp đi. Hắn sau đầu đỏ thâm quang luân biên giới bắt đầu bong ra từng mảng tinh hỏa, mỗi lần cùng sát khí lưỡi dao chạm vào nhau đều sẽ đánh sơ sát mảng lớn lưu diễm. Mỗi cách bạch cốt giường nằm thêm gần một bước, Trương Huyền quanh thân xích diễm liền sẽ thấp hơn mấy phần, trung quanh u ám như băng sát khí, cơ hồ ngưng động như thực chất. Mấy hơi thở công phu, Trương Huyền cùng Quỷ Kim Dương giao thủ hơn 10 chiêu, nhìn như mãnh liệt huyền dương kết lửa, cũng không cho Quỷ Kim Dương mang đến quá lớn uy hiếp. Trương Huyền cũng là âm thầm kinh hãi, mấy lần giao thủ xuống tới, hắn rõ ràng cảm giác được Quỷ Kim Dương cũng không vận dụng toàn lực, tựa hồ tâm tư cũng không tại trên phiến chiến trường này. Thanh thuộc tính tại tầm mắt biên giới điên cuồng lấp lóe hồng quang ngũ hành hóa thân không hai, 47 hắn rõ ràng cảm nhận được thể nội dược lực như thủy triều xuống biến mất, mà dưới chân hỏa linh đại trận truyền đến năng lượng bắt đầu thiêu đốt kinh mạch. "Mau bỏ đi, mang lên huyện chủ." Trương Huyền quát lên một tiếng lớn, sau đầu quang luân đột nhiên bành trướng gấp ba. Đồ Thiên Hùng trước hết nhất kịp phản ứng, thiết thương quét ngang bước lui một lần nữa đánh tới yêu quỷ, bát hoang biến trận. "Hộ tống huyện chủ." Rút lui ở giữa, dư quang thoáng nhìn Trương Huyền lần nữa bị sát khí đẩy lui ba bước, tại mặt đất chảy ra cháy đen khe danh Trương Huyền liếc qua thanh thuộc tính, ngũ hành hóa thân trạng thái không đủ 3 phút. Kia Quỷ Kim Dương thậm chí không có ly khai bạch cốt giường nằm. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm lăng lệ. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải tại hóa thân kết thúc trước, bước ra Quỷ Kim Dương chân chính thực lực. Chương 112, Quỷ Kim Dương ỷ vào chương 112, Quỷ Kim Dương ỷ vào Quỷ Kim Dương kết sát yêu vương đặc điểm, Hư Thiên đỉnh hồn khế cộng sinh ngược điểm, yêu sát hoạch tâm uy hiếp độ, thâm hồng chiến lực, 2650 thất thanh ngọc đoạn giác gõ huyền đỉnh, 3 năm huyết luyện nghịch cản khôn hồn gửi cung đỉnh che nhật nguyệt, sát nuốt vạn linh hóa tiên trèo lên ai đạo hư đỉnh nhận quốc phúc, tàn hồn thôn tính xã tắc đèn cười nhìn Chu Thiên làm thế cuộc, hận quá luân hồi. Thí đạo chân tại vũ trúc huyền đồng ánh mắt bên trong, liên quan tới Quỷ Kim Dương tin tức đập vào mi mắt. Chiến lược 2650. Trương Huyền ánh mắt tại chiến lược một cột dừng lại hồi lâu, cái số này không thích hợp. Liên lấy thượng quan lăng nêu ví dụ, đối mới là thất diệu hành đầu, tiến vào diêu huyện sau tu vi sẽ bị áp chế ở thập phẩm, nhưng cho dù là thập phẩm, cũng là thập phẩm đầy 3000 tất chiến lược. Cho nên khi thượng quan lăng sau khi chết được luyện chế thành thi khôi, chiến lược đánh cái giảm còn 80 nhưng như cũng có 2400 tất. Bình thường tới nói Quỷ Kim Dương cái này kết sát thất phẩm đại yêu, chiến lược khẳng định phải có 3000 tất. Bên trong khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá Trương Huyền không có thời gian suy nghĩ nhiều, đem sự nghi ngờ này tạm thời chôn ở trong lòng về sau, hắn cấp tốc quét qua thanh thuộc tính của mình, Trương Huyền phàm trần trạng thái, ngũ hành hóa thân, 02, 23, linh lực quá tải sắp chết, còn thừa thời gian 20 ngày, khí huyết 52, 100, bình ổn, tinh khí 83, 100, tràn đầy, linh lực 71, không chiến lực, 2000 tất trước đó cùng thi khôi thượng quan lăng một trận chiến, hắn khí huyết cùng tinh khí đều đã thấy đấy. Thiên sư độ từng để hắn chuẩn bị tốt huyết tùy hoàn, tỉnh thần đan các 10 cái. Huyết tùy hoàn trước mắt đã tiêu hao 8 cái, tỉnh thần đan tiêu hao 7 viên, trong đó chém giết tập yêu ti thi khôi thi phục các 1 viên, cùng thượng quan lăng chém giết phục dụng các 4 cái, là từ phương ngân kéo dài tính mạng cho hắn 3 cái huyết tùy hoàn. Tại chui vào vương phụ trước, Trương Huyền đem cuối cùng 2 cái huyết tùy hoàn cùng 4 cái tỉnh thần hoàn cùng nhau nuốt. Lần này phục dụng dược vật cũng không giống trước đó, tiếp nhận lớn như vậy đau đớn, lần trước là đại lượng dược lực tại thể nội đắp lên, hoàn toàn vượt qua 100 cái này hạn mức lớn nhất, dẫn đến kinh mạch toàn thân bành trướng muốn nước, đại lượng khí huyết cùng tinh khí tại thể nội không hề cố kỵ tán loạn, thân thể mấy hồ đến đầy phụ tải. Mà lần này, Trương Huyền bản thân khí huyết, tinh khí đã thấy đáy, kinh mạch, khí huyết trải qua lần trước dược lực cọ rửa đã mở rộng đến cực hạn. Lại thêm có kháng dược tính, 6 hạt dược hoàn cùng nhau mang tới chỉ số cũng không hơn 100, cho nên cũng không cho Trương Huyền mang đến cái gì mặt trái hiệu quả. Cuối cùng, khí huyết cùng tinh khí dừng lại tại 52 cùng 83 hai cái này số lượng, giống như hắn lúc trước sở liệu, trong thời gian ngắn liên tục nuốt sẽ sinh ra kháng dược tính, hiệu quả đánh lớn chiết khấu. Liên trước mắt 83 tinh khí giá trị, Trương Huyền hiện tại có 2 lựa chọn. Đem Hỏa Luân Xích Diễm Đốt Tâm Hoán đổi thành Kim Luân Chấn Lúc mặc kệ Quỷ Kim Dương có nắm chắc bao nhiêu bài, tại Kim Luân Chấn Lúc hạ hắn đều có một lần xuất thủ cơ hội. Có lẽ Quỷ Kim Dương chiến lược mạnh hơn Thượng Quan Lăng trên một chút, nhưng Trương Huyền có tự tin đồng dạng có thể đem đối phương trấn trụ. Lại thi triển một lần Tiên Thiên Thái Ức Thần Lôi Ngũ Lôi Chính Pháp chuyên phá tà sát, hắn có thể đem Thượng Quan Lăng một kích mất mạng, chiến lược 2650 thất Quỷ Kim Dương hắn đồng dạng có thể giết. Chỉ bất quá, sau một kích, hắn liền lại không sức đánh một trận, đến lúc đó ngũ hành hóa thân có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái, tinh khí thấy đấy, lại điệp ra dược vật tác dụng phụ, đừng nói chiến đấu, có thể hay không đứng đấy cũng là một cái vấn đề. Có thể nói nếu như hắn dùng cái này biện pháp, đó chính là được ăn cả ngã về không, Quỷ Kim Dương nếu là bất tử, hắn liền phải chết. Nhưng, từ thiên sư độ cho ra nhiệm vụ tin tức đến xem, thời gian không đúng, địa điểm cũng không đúng muốn, nhận lấy Vân Diêu huyện chủ tặng cùng tẩy tủy phạt thể đan sau khi phục dụng 10 người thừa kế đại nhân tại ngày mai giờ mà 3 khắc tiến lên nhập Diêu huyện phía đông ngoài 10 dặm kim quang tự, tại mặt trời mọc sau 15 phút bên trong, tùy thời đánh giết kết sát đại yêu Quỷ Kim Dương, lấy hắn sau đầu ngưng sát cốt nhiệm vụ bên trong có rõ ràng trước đưa điều kiện. Đầu tiên muốn thu hoạch được huyện chủ tặng cùng tẩy tủy phạt thể đan tiếp theo cần ngày mai giờ mạo 3 khắc, 5 giờ 45 phút, đúng giờ tiến vào Diêu huyện phía đông ngoài 10 dặm kim quang tự, cuối cùng tại 15 phút bên trong tùy thời đánh giết Quỷ Kim Dương. Nếu là có thể sớm đánh giết Quỷ Kim Dương lấy được ngưng sát cốt thiên sư độ cần gì đưa ra nhiều như vậy trước đưa điều kiện đâu. Nghĩ đến cái này, Trương Huyền ánh mắt ngưng lại, hắn quả quyết từ bỏ kế hoạch này. Thế nào, cùng bản tiên giao thủ, ngươi còn dám phân tâm? Đang lúc Trương Huyền âm thầm suy tư lúc, Quỷ Kim Dương âm trầm như nước thanh âm truyền đến. Lời còn chưa dứt, Quỷ Kim Dương lòng bàn tay đột nhiên vỡ ra miệng máu, phun ra lại không phải tiên huyết, mà là hơn ngàn bọc lấy sát khí xương châm. Trương Huyền đội vàng huy kiếm dệt thành lưới lửa đem xương châm dung thành sát thủy, nóng chảy đen như mực dịch giọt lúc rơi xuống đất, càng đem bên chân ba bộ yêu thi đốt thành ngọn đuốc. Lão đảo lui về sau 2 bước, Trương Huyền chính nhìn xem vai chỗ, nơi đó bị xuyên thủng 2 nơi, chỗ miệng vết thương liệt diễm cùng màu đen sát khí kịch liệt va chạm, chính tư tư rung động, nổi lên trận trận khói trắng. May mắn giờ phút này hắn là hỏa linh chi thể, Huyền Dương cách lửa đối sát khí cũng có tác dụng khắc chế, miệng vết thương nhìn như dữ tợn, nhưng chỉ là đơn giản vết thương da thịt. Nếu là người bình thường chịu cái này một cái, trong khoảnh khắc liền muốn sát khí nhập thể, hóa thành một bộ chỉ biết giết chóc sát thi. Nơi xa đang muốn bị Đồ Thiên Hùng kéo lấy rời đi, Vân Diêu gặp Trương Huyền thụ thương, lại đột nhiên tránh thoát đối phương, hướng phía Quỷ Kim Dương hô to: "Mộ Phi, Từ đại ca là bằng hữu ta, ngài đừng tổn thương hắn." Quỷ Kim Dương đốt xanh biết lân hỏa thụ đồng bên trong, mang theo hài hước ý cười: "Diêu Nhi, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi Từ đại ca nói đùa đâu." Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, tay phải ở đầu vai miệng vết thương trên một vòng, 2 đóa màu đỏ hỏa liên bỗng nhiên sáng lên, đem chống giống miệng vết thương lấp đầy. Quỷ Kim Dương thấy thế, cũng không kinh ngạc, nếu là trước mắt thối đạo sĩ có tốt như vậy giết, vậy hắn cũng không phải là Trương Huyền. Kéo dài hơi tàn. Đang khi nói chuyện, lại là hơn ngàn mai âm sát gai xương tại hắn trước người hội tụ, lít nha lít nhít trôi nổi tại không. Trương Huyền thấy thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Có thể một giây sau, trong dự đoán công kích cũng không đến, tương phản, thời khắc này Quỷ Kim Dương cũng không đem ánh mắt ném ở trên người hắn, một đôi thụ đồng nhìn chằm chằm phương đông chân trời, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Đến, giờ khắc này rốt cuộc đến. Dứt lời, chỉ gặp hắn tay áo dài chấn động, sát khí xương đinh trong nháy mắt tiêu tán, nó không để ý Trương Huyền, ánh mắt thẳng tắp rơi vào nơi xa sắp rút khỏi diễn võ trưởng Vân Diêu trên thân. Ngoan Diêu Nhi, đến mẫu thân cái này, chỉ cần ngươi theo mẫu thân nói làm, mẫu thân bệnh này liền có thể khỏi hẳn. Nơi xa, Vân Diêu thân thể run lên, vũ mị đa tình đào hoa trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Mẫu phi, thật sao? Quỷ Kim Dương khỏe miệng phát hỏa ra khoa trương đường cong, cài răng lược răng nhọn ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Tự nhiên, từ nhỏ đến lớn, mẫu thân khi nào lừa gạt qua ngươi, mau tới mẫu thân cái này. Trương Huyền cũng không mượn cơ hội phát động thế công, chỉ là nhíu mày nhìn qua Vân Diêu, tinh tế quan sát Vân Diêu trên mặt biểu lộ. Giờ phút này Vân Diêu trên mặt không có bất luận cái gì bức hiếp hoặc là kháng cự cảm xúc, có lẽ ở trong mắt nàng, giờ phút này ngồi ngay ngắn bạch cốt giường nằm trên không phải giữ tận đáng sợ đại yêu, mà là ung dung dịu dàng vương phi. Trương Huyền cũng không biết do Quỷ Kim Dương là thông qua thủ đoạn gì điều khiển Vân Diêu, nhưng có một chút hắn có thể xác định, địch nhân càng nghi muốn, hắn càng không thể để cho đối phương đạt được. Mang nàng đi. Theo Trương Huyền quát chói hai vang lên, Đồ Thiên Hùng cũng là kịp phản ứng, như thép bàn tay lớn lúc này liền theo tại Vân Diêu đầu vai, chuẩn bị cưỡng ép mang theo nàng ly khai. Quỷ Kim Dương thụ đồng bên trong lộ ra nồng đậm vẻ khinh thường, đi sao? chỉ cần còn ở lại chỗ này trong vương phủ, liền không ai có thể đưa nàng mang đi. Đang khi nói chuyện, nó rối xuất thủ trưởng, trung quanh sát khí điên cuồng tràn vào hắn cổ tay ở giữa sừng dê trạng chấm đỏ. Cùng một thời gian, Vân Diêu huyện chủ trắng như tuyết cổ tay trắng chỗ, vậy mà cũng bắt đầu hiện hiện nhàn nhạt sừng dê đồ án. Theo sừng dê đồ đằng từ hư chuyển thực, Vân Diêu thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Một giây sau, tại Đồ Thiên Hùng kinh ngạc trong ánh mắt, cả người lại hư không tiêu thất. Bạch cốt giường nằm khung xương bắt đầu run rẩy kịch liệt, phát ra ken két tiếng vang, phản phất mỗi một cục xương đều đang giãy giụa thoát ly trói buộc. Từng cây bạch cốt từ giường nằm trên bóc ra, giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi bay tới Quỷ Kim Dương trước người. Những này bạch cốt trên không trung giao thoa, ghép lại, phát ra rợn người tiếng ma sát, mấy hơi thở công phu, một bộ thon gầy thiếu nữ khung xương liền bị chắp vá mà thành. Khung xương mỗi một chỗ khớp nối đều lộ ra tùn hàn ý, tĩnh mịch trống rỗng trong hốc mắt nhìn qua là như vậy tuyệt vọng. Quỷ Kim Dương cánh tay bung lên, sát khí như mực phun trào, cấp tốc tại khung xương mặt ngoài ngưng kết thành một kiện đen như mực váy xa. Váy xa khinh bạc như xương, lại lộ ra âm lãnh khí tức. Một giây sau, vô số huyết nục từ khung xương khe hở bên trong mọc ra, vạn mèo núp ních, cấp tốc bao trùm khung xương mỗi một tấc. Huyết nục xen lẫn, lan tràn, cuối cùng trưởng thành Vân Diêu bộ dáng. Da thịt của nàng trắng non như ngọc, mặt mày như họa, nhưng này ánh mắt lại trống rỗng vô thần, phảng phất một bộ tinh xảo khôi lỗi. Nhìn trước mắt một màn, Trương Huyền cái cổ ở giữa gân xanh từng cục, sau đầu đỏ thấp quang luân đột nhiên nổ thành màu đỏ vàng, nguyên thân hỏa diễm từ vỏ quýt chuyển thành trắng loá. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao Quỷ Kim Dương sẽ như thế không có sợ hãi, cái này tạp toái, vậy mà dựa vào hư không đỉnh luân hồi chi lực, ngày qua ngày đem Vân Diêu toàn thân khung xương bóc ra, cuối cùng luyện chế ra như thế âm hiểm pháp khí. Khó trách, có được Đại Chu Hoàng thất huyết mạch Vân Diêu trọng yếu như vậy, Quỷ Kim Dương nhưng không có mảy may phòng bị. Bởi vì nó căn bản không cần thuận tiện, chỉ cần có cái này bạch cốt giường nằm tại, nó tâm niệm vừa động liền có thể đem Vân Diêu gọi đến. Tâm niệm vận chuyển, Trương Huyền dưới chân đá xanh dung thành xích luyện, hắn cầm kiếm mu bàn tay bạo khởi gần xanh, mũi kiếm giấy lên đã không phải hỏa diễm, mà là ngưng tụ thành thực thể hỏa tinh, kia là từ thuần túy tức giận thúc đẩy sinh trưởng huyền dương kích lửa. Trương Huyền nổi giận bộ dáng dẫn tới Quỷ Kim Dương phát ra tiếng cười chói tai. Bản tiên nói, ngươi mang không đi nàng. Trương Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kia giống như là biển gầm phẫn nộ, hắn cúi thấp xuống đôi mắt, tận lực để cho mình thanh âm giữ vững bình tĩnh. Thật sao? Theo tiếng nói của hắn, sau đầu quang luân bỗng nhiên hoán đổi thành màu vàng kim, con ngươi của hắn chỗ sâu nổi lên nhàn nhạt kim mang. Phảng phất có vô số nhỏ bé phù văn ở trong đó lưu truyền. Kim luân chấn thì loạn kim thác đế dày đạp đất trong nháy mắt lây Trương Huyền Trô đứng chỗ làm tâm điểm, tràn ra giống mạng nhện màu vàng kim đường vân, nổi lên như nước gợn màu vàng kim đường vân, trong chớp mắt liền đem trọn tòa vương phủ bao trùm. Tại Trương Huyền sau đầu quang luân chuyển tác mạ vàng sắc trong nháy mắt, mái hiên rủ xuống hạt mưa đột nhiên ngưng kết thành như lưu ly tinh thể. Không có bất luận cái gì chần chờ, Trương Huyền Chu thân lượng lên nồng đậm kim quang chú trong nháy mắt bao trùm toàn thân, chỉ gặp hắn lăng không bật lên, toàn lực một cước đá vào Quỷ Kim Dương giữ tợn đáng sợ trên mặt. Bởi vì kim luân chấn thí năng lực, Quỷ Kim Dương cách mặt đất thân thể như là lâm vào hộ phách phi trùng, mỗi một tấc ngựa ra sau đều kích thích hình cái vòng thời không gợn sóng. Sau lưng nàng quần quần sát khí chưa thành hình, liền bị Trương Huyền Đế dạy bổ sung màu vàng kim khí lãng đánh tan, vỡ thành đầy trời lơ lửng màu mực băng tinh. Trương Huyền nhờ vào đó cơ hội, móc ra kim quý hổ, lam quang lóe lên, liền đem bạch cốt giường nằm thu nhập trong bầu. Lập tức, hắn đưa tay đem ánh mắt trống rỗng Vân Diêu kéo vào trong ngực. Loạn tinh lạc. Đại lượng tinh khí hội tụ, vô số tinh quang đống nhiên hiện hiện, Trương Huyền cùng Vân Diêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại mảnh này chói lọi tinh quang bên trong. Theo Trương Huyền cùng Vân Diêu thân ảnh biến mất trong nháy mắt, trên mặt đất đại trận màu vàng nóng từng khúc vỡ nát, đến lúc cuối cùng một điểm kim quang tiêu tán sát na, ngưng kết thời không ầm vang vỡ vụn. Quỷ Kim Dương trên mặt lưu lại kinh ngạc biểu lộ chưa rút đi, cả khuôn mặt bởi vì bỗng nhiên khôi phục tốc độ thời gian trôi qua vặn vẹo biến hình. Giang giác. Trước hết nhất băng liệt chính là nàng má trái thanh ngọc sừng, mảnh vỡ trong không khí lôi ra màu phỉ thúy tan ảnh. Ngay sau đó là dệt kim địch trên áo đông châu. Những cái kia giá trị liền thành bảo châu giờ phút này như là giá rẻ viên đạn, theo áo bào xé rách bắn ra hướng xung quanh bốn phương tám hướng. Hai viên răng nanh tại cự lực trùng kích vào tận gốc đứt gãy, xoay tròn lấy đinh nhập ngoài 10 trượng cột trụ hành lang, đem sơn hồng cột gỗ ăn mòn ra lớn chừng miệng chén lỗ thủng. Quanh to lớn sát khí đám mây giờ phút này thành nâng lên nhiên liệu, Quỷ Kim Dương bay ngược thân thể như là bị máy ném đá ném ra hỏa cầu. Ven đường đụng nát gạch xanh giữa không trung ngưng tụ thành một đầu đá vụn trường long, vương phủ cửa chính chưa tiếp xúc liền đã vỡ vụn thành mảnh gỗ vụn. Làm cái kia đạo bóng đen cuối cùng nện vào hậu hoa viên hòn non bộ lúc. Cả tòa Thái Hồ Thạch Sơn lại bị chặn ngang đục gãy, hù dọa đầy ao cẩm lý nhảy ra mặt nước. Xen lẫn đại lượng mảnh gỗ vụn trong sương khói, cảm nhận được đã mất đi cùng Vân Diêu liên hệ, một tiếng cực quán độc thê lương gầm thét vang vọng cả tòa vương phủ. Chương 113, đường tin nó, hán, chương 113, đường tin nó, hán, Trương Huyền lần này thi triển loạn tinh lạc trọn vẹn tiêu hao 30 điểm tinh khí. Bình thường tới nói, loạn tinh lạc mặc dù thuấn di điểm rơi ngẫu nhiên, nhưng lại cùng tiêu hao tinh khí có quan hệ, có thể đại khái khống chế hắn phạm vi. Nay thuật diệu liền diệu tại tiên ý hai chữ điểm rơi mặc dù không thể khống, lại tất tại tinh khí có hạn chỉ giới. Giống như hướng tinh không ném ra xúc sắc mặt số lượng từ chính mình quyết định, lại không biết cuối cùng dừng ở phương nào vị. Cho nên tiện dùng người thường trước lấy bé nhỏ tinh khí thăm dò phương vị, lại lấy bảng bạc tinh khí thẳng đến mục tiêu, tại ngẫu nhiên bên trong tìm tất nhiên, mới là loạn tinh lạc chi chất thủy. Nay thuật Trương Huyền đã ở chấn nhạc thí luyện có ích không dưới mấy trăm lần, tinh túy trong đó sớm đã nhớ kỹ trong lòng. 30 điểm tinh khí đại khái có thể phóng xạ phạm vi là 60 dặm bộ dáng, mà vương phủ ở vào Diêu huyện trung tâm, cùng tường thành ở giữa cự ly ước chừng 40 dặm dáng vẻ. Cho nên, hắn cái này 30 điểm tinh khí đập xuống, đại khái suất có thể thẳng mượn Chu Thiên sao trời lệch vị trí chi tượng, chạy trốn Diêu huyện chỗ thị phi này. Làm Trương Huyền ôm Vân Diêu từ tình quang thoát ra một cái mắt, hắn nhìn ngó xung quanh, trên mặt lộ ra nét mừng, quả nhiên như hắn suy đoán như vậy, đã ly khai Diêu huyện phạm vi. Bất quá trên mặt vui mừng cũng không duy trì bao lâu, Trương Huyền ánh mắt liền trở nên ngưng trọng, thanh thuộc tính tại tầm mắt biên giới điên cuồng lấp lóe hồng quang ngũ hành hóa thân 0034 tử. Từ đại ca. Trong lực Vân Diêu truyền đến nỉ non âm thanh, Trương Huyền không kịp đáp lại, chỉ là đơn giản ân một tiếng, lập tức Trương Huyền đầu ngón tay chống đỡ mi tâm, sau đầu quang luân lên tiếng mà hiện. Nguyên bản sắc bén như kim qua kim loại vầng sáng từng khúc rút đi, thay vào đó là một vòng hùng hậu màu vàng đất quang luân. Quang luân biên giới hiện ra núi cao hư ảnh, nhỏ bé phủ văn như hạt cát dị rào bong ra từng mảng, tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra màu hộ phách huy quang, theo Trương Huyền thở hào hiện tại gió đêm bên trong xoay múa. "Huyện chủ, nắm chặt ta." Hắn khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay dán lên vân diêu phía sau lưng sát na, thổ linh đường vân thuận ra thì tốn lượng kéo lên. Đại khái thông qua ngày phán đoán phương vị, Trương Huyền tay phải khấu chặt vân diêu vòng eo, tay trái cũng chỉ ở trước ngực tấn. Dưới chân mặt đất nổi lên gợn sóng thổ linh gợn sóng, nhỏ bé đá vụn bị lực lượng vô hình dẫn dắt lơ lửng mà lên, vờn quanh hai người quanh thân xoay tròn. Vân Diêu trên người hắc sa váy bị khí lưu nhấc lên, lộ ra một nửa tái nhợt mắt cá chân, nàng vô ý thức nắm chặt Trương Huyền vào áo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Theo quang luân bên trong phủ văn phi tốc sụp đổ, hai người hình dáng dần dần mơ hồ, cuối cùng hóa thành một đạo hùng hậu màu vàng đất lưu quang, dáng địa mạch mau chóng đuổi theo, chỉ ở tại chỗ lưu lại một chuôi chưa tiêu tán cắt đuổi vòng xoáy. Sau đó, Vân Diêu tầm mắt bị màu hổ phách lưu quang lấp đầy, trong địa mạch thổ linh giống ấm áp tơ lụa phất qua hai gò má. Chu vi tầm nham thạch tại linh quang chiếu rọi hiện ra như mật đường màu sắc, ngẫu nhiên có tình đám sắt góc áo lướt qua, vỡ thành nhỏ bé tinh mang. Trương Huyền thanh âm ở địa mạch bên trong mang theo đặc hữu bù bù. Huyện chủ, ta nói, ngươi nghe. Nàng cảm giác sau thai truyền đến hắn lồng ngực chấn động. Chúng ta bây giờ ghé qua phương hướng là Diêu Trấn Đông mặt, mục đích là lúc trước đối qua độc quật. Nếu là vạn nhất cuối cùng ta không mang ngươi kiên trì đến kia, ngươi liền đem ta giấu tại phụ cận, chính ngươi lại tìm cái an toàn địa phương giấu đi. Nói đến đây sau lưng thanh âm đột nhiên ngừng. Vân Diêu nghe thấy sau thai truyền đến cũ nát ống bê thở dốc. Trương Huyền lồng ngực chấn động đến nàng lưng run lên, mỗi âm thanh nhịp tim cũng giống như muốn đụng nát xương sườn. Một sợi huyết châu thuận nàng đầu vai trở xuống, ở địa mạch lưu quang bên trong choáng mở đỏ sẫm uy tích. Ngàn bạn, tuyệt đối đừng về Diêu huyện, cũng tuyệt đối đừng tín Vương phi, nhớ lấy. Câu nói này nói xong, Vân Diêu chỉ cảm thấy thổ linh bao khỏa tầng đột nhiên kịch liệt rung động, vô số tinh mịn vết dạn tại linh quang bình chướng trên lan tràn, giống sắp vỡ vụn lưu ly tràn. Theo cách một tiếng vang nhỏ, bao khỏa bọn hắn cuối cùng một tia thổ linh lực triệt để tiêu tán, hai người từ trong địa mạch nhảy ra, cuối cùng trùng điệp rơi xuống. Trương Huyền tại chạm đất trong nháy mắt cứ thế mà vận chuyển thân eo, dùng lưng của mình nện vào rối tung bụi cây ngải, nâng lên vụn cỏ hòa với mùi máu tươi nhào vào Vân Diêu xoắn mũi. Vân Diêu luống cuống tay chân từ trong ngực hắn đứng lên, phát hiện Trương Huyền khỏe miệng còn tại không ngừng chảy máu, hai mắt nhắm nghiền đã mất đi ý thức, màu đỏ sẫm vết tích thuận cái cổ chảy đến cổ áo, đem xám hắc ý liền liệu thấm ra mảng lớn màu đậm. Vân Diêu đầu tiên là tứ mắt nhìn, phát hiện bọn hắn đang ở tại hoang phế bờ ruộng bên cạnh. Ánh mắt cuối cùng, lờ mờ có thể nhìn thấy Diêu huyện pha tạm tường thành. Thiếu nữ cố hết sức nắm lên Trương Huyền cánh tay gác ở trên vai, vừa đứng dậy liền bị ép tới lảo đảo hai bước. Nam nhân đế giày trên đường đất vàng lôi ra hai đạo vết lõm, hù dọa mấy cái dấu trong cỏ đuôi chó châu chấu. Nàng giày thêu thật sâu rơi vào đất mặt bên trong, mỗi đi ba bước liền muốn tại nguyên chỗ dừng lại một lát miệng lớn thở dốc. Trương Huyền rủ xuống cánh tay theo sóc này không ngừng trượt xuống, nàng không thể không lặp đi lặp lại đi cả nhắc đem hắn đi lên điền, sau lưng vải áo đã sớm bị mồ hôi choáng thành màu đậm. Rõ ràng toàn thân run rẩy, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị đè sập, nhưng thiếu nữ cặp kia quen sẽ ẩn tình cặp mắt đào hoa, giờ phút này lại sáng đến kinh người. Từ đại ca, Vân Diêu, vô luận như thế nào cũng sẽ không đem ngươi một mình một người nhét vào cái này. Từ đại ca, nhanh, nhanh đến. Nàng cắn môi nỉ non, bị ướt đẫm mồ hôi tóc mai dán tại gò má bên cạnh. Tà Dương đem đường đất vàng nhuộm thành màu máu lúc, Vân Diêu giày thêu đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Màu đen váy sa bị bụi gai móc ra nhỏ vụn vết nước, trong tóc kề cận nhánh cỏ tóc đen tản ra hơn phân nửa, uốn lên lưng hiện ra lợm chởm hình dáng. Cho đến trời chiều rơi đến dãy núi phía sau lúc, thạch quật cổng vào dây leo rốt cục gần trong gang tấc. Vân Diêu trước mắt biến thành màu đen, đứng tại chỗ lắc lư mấy lần. Cuối cùng răng ngà cắn nát vào môi, mới khó khăn làm đứng vững. Trong hoàng hôn nàng cắt hình đơn bạc như tờ giấy, nhưng cố cong cao hơn chính mình hơn phân nửa đầu nam tử chen vào khe đá. Vì xuống đất lúc đầu gối tại thô lệ mặt đá trên cỏ chảy máu ấn, nàng lại giống không phát hiện được đau. Mở ra dây cột tóc cuốn lấy cổ tay phòng hoạt, mới nâng Trương Huyền phần gãy chậm rãi để nằm ngang. Đầu ngón tay ấn lên hắn huyền mạch lúc, Vân Diêu mới phát hiện tay mình run không còn hình dáng. Căn bản không có cách nào cảm thụ đối phương cổ tay ở giữa chập trùng. Nàng dứt khoát đem lỗ tai dán tại hắn lồng ngực, nghe thấy tiếng tim đập hòa với ngoài động côn trùng kêu vang. Còn tốt. Làm xác nhận Trương Huyền trái tim chập trùng còn tính bình ổn, nàng mới thoát lực ngồi liệt trên mặt đất, phía sau lưng đụng vào lõm chầm nham thạch. Thiếu nữ nhìn lấy mình còn tại phát run đầu ngón tay, đột nhiên đem mặt vùi vào đầu gối im lặng cười lên bên tóc mai ở bất phát kể cận nhánh cỏ theo bả vai rung động. Mẫu phi, cầu ngài đừng nói nữa. Cười cười, nước mắt từ thiếu nữ đôi mắt tuôn ra. Nguyên lai, từ Trương Huyền đưa nàng mang ra vương phủ về sau, Vân Diêu trong đầu liền một mực có cái thanh âm đang kêu gọi lấy nàng, kia âm thanh kêu gọi bọc lấy vương phủ hải đường hư khí, ôn nhu tuân lệnh nàng say mê, kia là vương phi ấm áp cùng húc thanh tuyến. Diêu Nhi, ngươi ở đâu? Nhanh nói cho Mâu Thần, nói ra, đem địa điểm nói ra, Mâu Thần tới tìm ngươi. Huyễn âm đột nhiên gần sát bên hai, ấm áp thổ tức kích thích phía sau cổ run rẩy. Tiêu đạo sĩ là kẻ xấu, Diêu Nhi, đừng tin hắn. Chỉ cần ngươi về Mâu Thần bên người, mẫu thân bệnh liền có thể tốt. Giờ phút này, kia ấm áp tiếng nói giống như là bọc lấy mật đường rót vào cốt thủy, Diêu Nhi, chỉ cần ngươi về mẫu thân bên người, mẫu thân bệnh liền có thể tốt, đến thời điểm mẫu thân mang theo ngươi đi tìm bừng ra, chúng ta một nhà ba người đoàn viên, không tốt sao? Theo kia quen thuộc tiếng nói như ẩn như hiện, Vân Diêu trắng như tuyết cổ tay trắng, kia sừng dê đồ án cũng theo đó hiện hiện. Vân Diêu trước mắt đống nhiên khắp mở mảng lớn hải đường đỏ, vương phủ cửa son tại trong hư không ầm vang mở rộng. Xuyên khói la xa bọn nha hoàn bưng lấy hàng tươi quả hành lang mà qua, theo đường hồ lô tiếng giao hàng hòa với xào hạt thông tiêu hương bay vào đình viện. Nàng trông thấy chính mình cập kê hôm đó sân khấu kịch võ sinh đảo tơ vàng tiêu cái ngã, vai bà già thủy tụ quét xuống bay là tạ ngoại hoa, dưới đài mẫu thân chính nhặt hạnh mức hướng nàng bên môi đưa. Ảo giác chân thực đến có thể đếm rõ vương phi thái dương chân châu tua cờ khóa số, thậm chí có thể cảm nhận được mẫu thân ống tay áo hôn thủy nao thơm ngát rung rung nhào vào trên mặt. Diêu nha đầu mau tới. Trong ảo giác sữa ma ma bưng hoa mai xốp giòn chào hỏi, giấy dầu bao trên còn in danh tiếng lâu năm quế phương trai chu sa trạng. Vân Diêu vô ý thức muốn đưa tay nhận, có thể tay vừa duỗi ra liền đỗng nhiên ở giữa không trung. Nàng chậm rãi cuộn mình đứng người dậy, hai tay vây quanh, thân thể run không ngừng, nước mắt giống như đoạn mất tuyến chân châu không ngừng nhỏ xuống. Mẫu thân, Vân Diêu cũng muốn tin tưởng ngài à? Thế nhưng là, Diêu cố đã hủy thành dạng này, vì sao ngươi còn có thể không nhốn bụi trần, tuế nguyệt tính tốt đối tại vương phủ đâu? Chương 114, phải sống a. Đang lúc Vân Diêu ánh mắt thống khổ, ôm thân thể co quắp tại Trương Huyền bên người lúc, thạch quật truyền ra ngoài đến một tiếng vang nhỏ. Kia là giày giẫm tại đá vụn trên tiếng vang. Cặp kia vũ mị đa tình đào hoa mắt trên một giây còn tràn đầy thống khổ, nghe được tiếng vang lại đông nhiên khôi phục thanh tĩnh. Cuốn quanh ở trên cổ tay thêu mang nổi lên nhàn nhạt lam quang, trong khoảnh khắc, phụ vương tặng cùng trường kiếm liền xuất hiện tại nàng trong tay. Bước chân càng thêm tới gần, mấy hơi thở về sau, một đạo bóng người từ cửa hàng đi đến. Vân Diêu cầm kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức nổi lên thanh bạch, mũi kiếm lại ngăn không được run rẩy. Nàng đem phía sau lưng kề sát tầm bức vách đá, bị mồ hôi thấm thấu tóc mai đính vào trắng bệnh trên hai gò má, liền hô hấp đều ngừng lại. Ngoài động để lọt tiếng quần sáng bên trong, cái kia đạo cái bóng bị kéo đến dài nhỏ, tại bóng người xoay người thăm dò vào động quật sát na, nàng xoay người dùng run rẩy hai tay đâm ra không có kết cấu gì một kiếm, kiếm phong quét xuống khe đá ở giữa ngưng kết giọt nước, chiếu ra nàng đấy mắt quyết tuyệt toại quang. Lưỡi kiếm đâm ra trong nháy mắt, người tới bấm tay gậy tại kiếm tích. Vân Diêu chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, sắc bén trường kiếm thuật tay đinh nhập bên cạnh thân vách đá, kiếm tuệ còn tại gì rào lay động. Nàng lảo đảo muốn đi rút kiếm lúc, lại nghe thấy quen thuộc tiếng ho khan. Từ Phương Ngân giơ lên cây châm lửa chiếu sáng khuôn mặt lúc, nàng vội vàng xoay người tư thế cứng tại chỗ. Từ Phương Ngân nhìn xem Vân Diêu lam lũ váy áo, cùng tán loạn búi tóc, mặt mũi tràn đầy sám nước động, cùng đảo qua thạch quật bên trong ngay mặt sắc tái nhợt nằm thẳng trên mặt đất Trương Huyền. Vị này xưa nay vội vàng sao động tập yêu hành đầu, chậm rãi hướng trước mắt thiếu nữ chậm rãi thở dài. Huyện chủ chịu khổ, đằng sau liền giao cho chúng ta đi. Thấy người tới là Từ Phương Ngân, Vân Diêu kéo căng thân thể phảng phất xì hơi, đột nhiên thoát lực ngã ngồi tại Trương Huyền bên cạnh thân. Liên đầu ngón tay đều đang run rẩy mới dáng chống đỡ ra sắc khí, giờ phút này toàn hóa thành búi tóc ở giữa xuất ra mồ hôi lạnh. Lao thân. Từ Phương Ngân cũng không quay đầu lại đưa tay, u ám thon gầy thân ảnh lập tức cởi xuống bên hông túi nước. Thiếu nữ khoát tay áo, trước cho tử. Chỉ là không đợi nàng nói xong, thân công cưỡng ép đem túi nước nhét vào nàng trong tay, đều có. Gặp bên cạnh Từ Phương Ngân ngồi trồn hổm ở Trương Huyền bên cạnh, đem nó đỡ dậy móc ra túi nước cho hắn mâm nước, Vân Diêu lúc này mới tiếp nhận túi nước thiếu nữ liền túi miệng nuốt lúc, trong cổ nóng bỏng đau. Cho ăn xong Trương Huyền uống nước về sau, Từ Phương Ngân cũng có chút chân tay luống cuống, hắn mặc dù là trưởng sinh tông môn nhân, nhưng một thân khôi phục chi thuật, thuần dựa vào pháp quyết, đối với đan dược chi thuật nhất khiếu bất thông. Thân công chê hắn bướng bận, chợt nhìn Từ Phương Ngân liếc mắt, để tránh ra. Từ Phương Ngân yên lặng thối lui, đúng vậy, thân ra, ngài mời. Vân Diêu nuốt xuống cuối cùng một ngụm nước lúc, gặp Từ Phương Ngân chính bụng về sách Trương Huyền đấu các loại. Vân Diêu đột nhiên lên tiếng, cả kinh Từ Phương Ngân đầu ngón tay lắc một cái, nàng chống đỡ vách đá đứng dậy, làm lũ váy áo đảo qua mặt đất đá vụn, phát ra nhỏ vụn tiếng sột soạt âm thanh. Thân công nhíu mày nhìn qua nàng lay động bộ pháp, đã thấy thiếu nữ đã ngồi quỳ chân tại Trương Huyền bên cạnh thân. Từ đại ca gái hót có tổn thương, kia là Trương Huyền cuối cùng nhảy ra địa mạch lúc, vì bảo vệ nàng rơi xuống đất là va chạm đến vết thương. Vẫn là ta tới đi. Vân Diêu tiếng nói khàn khàn giống là bị giấy ráp mài qua, lại mang theo kỳ dị nào đó ôn nhu. Từ Phương Ngân ngượng ngùng tối lui, nhìn xem Vân Diêu đem Trương Huyền đầu nhẹ nhàng nâng lên. Thiếu nữ cong lên đầu gối ngồi quỳ chân, để Trương Huyền phần gáy vừa lúc gối lên nàng chỗ đùi. Cái tư thế này đối nàng mà nói hiển nhiên phí sức, xương bả vai cơ hồ muốn đâm rách đơn bạc sa y, có thể nàng lại cẩn thận điều chỉnh góc độ, để Trương Huyền tán loạn sợi tóc không còn để ép vết thương. Dạng này từ đại ca sẽ dễ chịu chút. Vân Diêu trong mắt nhìn qua Trương Huyền thanh bạch bên mặt, nàng dính lấy vết máu đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua Trương Huyền mỹ cốt, động tác dị thường nhẹ nhàng. Một bên Từ Phương Ngân há to miệng, hắn im lặng lẩm bẩm, đồng dạng đều là từ đại ca, làm sao khác nhau lớn như vậy chứ? Bên cạnh Từ Càn Khôn hồ bên trong lấy ra một bao ngân châm, cùng các loại bình thuốc thân công liếc mắt nhìn hắn, đập đi xuống miệng không nói gì. Ai, lão thân, ngươi cái này ánh mắt gì, ít nhiều có chút mạo phạm a. Thân công không để ý tới hắn, ngồi xổm ở Trương Huyền bên người bắt đầu vì hắn thi châm. Gặp thân công biểu lộ nghiêm trọng, Vân Diêu lo lắng hỏi, thân đạo trưởng, từ đại ca có hay không trở ngại? Thân công khẽ lắc đầu, mạch tượng hỗn loạn, thể nội kinh mạch loạn thất bát ao, tổn hại nghiêm trọng, nói là khí huyết lưỡng quy đều không đủ, nhất là quỷ dị chính là. Nói đến đây, thân công song mi nhăn thành cái chữ xuyên, ta lại chưa ở trong cơ thể hắn thăm dò đến một tia linh lực. Từ Phương Ngân gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, cái này có gì vấn đề? Tiêu hao quá lớn, đem thể nội linh lực tiêu hao hết chứ sao? Thân công u ám đôi mắt quét mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt bên trong liền hai chữ ngu xuẩn. Động não, người ta tu sĩ mỗi giờ mỗi khắc đều tại cùng giữa thiên địa linh. Linh lực qua lại, dù là linh lực tiêu hao, cũng sẽ có yếu ớt linh lực bổ sung. Thân công đệ tử Phương Ngân vì đó giật mình, ngươi nói là, lão tử? Đạo nhân ánh mắt u ám càng sâu mấy phần, khẽ gật đầu, hắn không phải tu sĩ. Nghe nói như thế, Từ Phương Ngân đằng đến một cái đứng dậy, ánh mắt nghiêm trọng, lao thân, ngươi xác định? Xác định. Lúc trước bởi vì Trương Huyền trên thân đeo thanh loan ngọc bội, trong ngọc bội có khắc che đậy cảm giác pháp trận, trừ khi có huyền giai tu vi, nếu không cách nào cảm giác đối phương quanh thân linh lực. Mà giờ khắc này, Trương Huyền lâm vào hôn mê, thân công bản thân là kiền môn thuật giả, tinh thông dược thạch đan định chi thuật, mới giúp hắn thi châm, gần cự ly tiếp xúc hạ tự nhiên khám phá Trương Huyền thể nội không linh lực sự tình. Sao? Làm sao có thể? Dùng ra như vậy cường đại thuật thức, ngươi nói với ta lão tử không phải tu sĩ? Mẹ nó, chuyện xấu. Nói một mình ở giữa, Từ Phương Ngân tại nhỏ hẹp trong động quật đi qua đi lại, biểu hiện trên mặt trở nên dị thường có coi. Gặp Từ Phương Ngân bộ dáng này, một mực không có lên tiếng Vân Diêu hỏi, "Phương Ngân đại ca, ngươi đây là thế nào?" Rõ ràng lúc trước thân công đem từ đại ca tình trạng nói ra, hắn nghe cũng chỉ là có chút nhíu mày, cũng không có rất lớn phản ứng, nhưng tại nghe được từ đại ca không có linh lực về sau, biểu lộ đột biến, bực này chuyển biến để Vân Diêu phi thường bất an. Từ Phương Ngân há to miệng, có thể lời đến khỏe miệng lại không biết rõ muốn làm sao cùng Vân Diêu giải thích, đặc biệt là nhìn xem cặp kia đào hoa trong mắt cơ hồ yếu giật xuất lai vẻ sầu lo, đây càng để Từ Phương Ngân không biết rõ làm sao mở miệng. Cầu mong gì khác cứu giống như nhìn về phía thân công, có thể nghĩ lại chờ cái thằng này nói xong, món ăn cũng đã lạnh. Thế là chỉ có thể kiên trì nói ra, "Huyền chủ, ngươi cảm thấy lao tử vết thương có nặng không?" Vân Diêu ánh mắt bên trong lộ ra không hiểu, nàng cúi đầu nhìn xem Trương Huyền mặt mũi tái nhợt, trên mặt đều là thần sắc lo lắng, tự nhiên nghiêm trọng. Từ Phương Ngân lại chợt lắc đầu, "Không nghiêm trọng, không có chút nào nghiêm trọng." Gặp Vân Diêu xem ra, hắn một tay chống nạnh, một tay gãi đầu, "Ta như thế nói với ngươi đi, chúng ta tu sĩ, nếu như thuần túy chỉ là trên nhục thể thương thế, trừ phi là trái tim, đại não bị hủy, nếu không tại linh lực thấm vào dưới, ít thì mấy ngày, nhiều thì một tháng, nhất định hết bệnh càng. Thậm chí là gãy tay gãy chân, tại một ít linh đan rượu dược dưới, vẫn như cũ có thể làm được đoạn chi trọng sinh. Nhưng trở lên đây đều là cơ vu người bị thương là tu sĩ." Nói xong, hắn ánh mắt rơi trên người Trương Huyền, có thể nói, linh lực chính là tu sĩ tính mạng bản nguyên, nhưng người phàm không thể hấp thu linh lực. Lao tử trên thân thương thế kia, thả phàm nhân trên thân, là hẳn phải chết thương thế. Vân Diêu ngón tay đột nhiên nắm chặt, đốt ngón tay hiện ra thanh bạch chi sắc. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thân công, bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc vùng ra nhỏ vụn giọt nước, cặp mắt đào hoa bên trong lung lay sắp đổ chờ mong tại cùng đối phương ánh mắt va chạm ở giữa bỗng nhiên vỡ vụn. Thân công trầm mặc nhẹ gật đầu. Thiếu nữ đột nhiên túi đầu gần sát Trương Huyền bên hai, khô nước trắng bệnh môi cơ hồ đụng phải hắn lạnh buốt mình hai, bờ môi đóng mở. Lại lúc ngẩng đầu, nàng đáy mắt quần quần tuyệt vọng ngưng tụ thành hàn đầm bình tĩnh, có phải hay không chỉ cần trở thành tu sĩ, liền có thể sống. Nói thì nói như thế, có thể phàm nhân mở linh khiếu ít nhất phải 3 năm, hơn nữa còn muốn từ thời niên thiếu tiên tiên chi khí là tán mới có thể khai thiếu. Lời còn chưa dứt, Vân Diêu đột nhiên trở tay chụp vào một bên trường kiếm. Thân kiếm chiếu ra nàng quyết tuyệt mặt mày, nàng chưa cầm kiếm chui, mà là bắt lấy thân kiếm, sắc bén lưỡi kiếm lập tức đem trong lòng bàn tay nàng đập phá, tinh hồng tiên huyết nhỏ xuống, thiếu nữ lại là không quan tâm. Tại mũi kiếm đâm vào tim đồng thời, Từ Phương Ngân cùng thân công rốt cục kịp phản ứng. Huyện chủ không thể. Không. Không thể. Hai người đồng thời xuất thủ, chỉ bất quá, trải qua ngay từ đầu ngây người, bọn hắn chung quy là chậm một bước. Thiếu nữ cầm xuyên qua ngực chui kiếm từ từ ngã quỵ, vỡ vụn váy áo trong vũng máu trải thành nở rộ hắc liên, nàng sau cùng ánh mắt vẫn khóa tại Trương Huyền trên mặt. Từ Phương Ngân run rẩy nắm cả Vân Diêu bay, "Huyện chủ, ngươi làm cái gì vậy?" Vân Diêu dùng hết sau cùng lực khí, từ tim quét ra một vật, nhét vào Từ Phương Ngân trong tay, "Ta lờ mờ có ký ức, đây là mẫu phi tại ta cập kê trước, tặng ta lễ vật tẩy tủy phạt thể đan, nàng biết ta tính tình, nói chỉ cần nuốt đan này liền có thể khoảnh khắc thành tiên, nhưng ta nuốt sau cũng không có thay đổi gì, chỉ là ẩn ẩn cảm giác cái này mai đan dược hàm vào tim, sau đó cùng bạn trưởng mái vòm phía trên vật gì đó ẩn ẩn có liên hệ." Từ Phương Ngân cảm giác trong bàn tay đan dược đột nhiên trở nên nóng hổi, làm hắn thấy rõ bị màu máu bao lấy đan văn thượng lưu chuyển phạt chữ cổ trên lúc, con người đột nhiên co bảo, đây thật là trong truyền thuyết có thể để phạm nhân vừa bước vào nói tẩy tủy phạt thể đan. Nhưng khi Từ Phương Ngân quay đầu nhìn về phía Vân Diêu, muốn truy vấn rõ ràng lúc, lại bị trước mắt thiếu nữ sắc mặt hù dọa, trắng bệch như tờ giấy, nguyên bản tươi đẹp như xuân thiếu nữ, giờ phút này nhìn qua lại không có một tia sinh khí. Gặp Từ Phương Ngân một mặt bi thống, Vân Diêu khẽ lắc đầu cười an ủi, không có việc gì, nếu quả thật như Từ đại ca nói, Vân Diêu sớm tại 3 năm trước đây liền đã ly khai nhân thế. Hiện tại còn sống cũng bất quá là dựa vào hư thiên đỉnh vĩ lực hình chiếu thôi, chỉ là không biết, cái này đan dược là không cũng là hình chiếu đâu. Vân Diêu lông mi rung động, nhuốm máu đầu ngón tay cuối cùng xẹt qua Trương Huyền tái nhợt môi. Nàng ánh mắt xuyên qua đỉnh động khe hở, nhìn qua sắc trời tại trên vách đá bỏ ra vân hạ, khóe môi bỗng nhiên câu lên hài đồng cười. Phải sống a. Nàng sau cùng nhỉ non tán trong gió. Câu nói sau cùng nói xong, tiểu nữ thân thể đột nhiên hóa thành điểm điểm ánh quang, cuối cùng tại thân công cùng Từ Phương Ngân ngạc nhiên trong ánh mắt, xuyên qua thạch của đỉnh, hướng phía Vương phủ phương hướng phiêu tán mà đi. Chương 115 Khí linh chương 115, khí linh trong động của tầm ức vách đá thấm lấy giọt nước, tí tách âm thanh tại tĩnh mịch bên trong phá lệ chói tai. Mơ mơ màng màng ở giữa, Trương Huyền dường như khôi phục chút hứa ý biết. Hắn ngồi phịch ở đống đá vụn bên trên, trong cổ tuôn ra lấy dị sắc vị, mỗi một lần nuốt cũng giống như nuốt lưỡi dao. Hắn có thể nghe thấy chính mình vỡ vụn hô hấp tại trong lồng ngực kéo ấm bê, xương sườn hạ truyền đến đao cùn đâm thịt kịch liệt đau nhức. Ngoài động truyền đến cú vọ rít gào gọi, âm lạnh gió bọc lấy mùi máu tanh từ khe hở chui vào, liếm láp hắn thẩm thấu mồ hôi lạnh vào áo. Cách đó không xa mơ hồ có kim thạch tấn công âm thanh, giống như là ai tại tức giận đá văng ra đá vụn. Bên hai của hắn mơ hồ truyền đến từ phương ngân cùng thân công tranh chấp âm thanh, thanh âm chợt xa chợt gần, giống như là cách một tầng nặng nề màn che. Trương Huyền muốn mở to mắt, lại phát hiện liền mở mắt ra lực khí đều không có, chỉ có thể mặc cho ý thức tại trong bóng tối không ngừng chìm xuống. Nơi xa truyền đến từ phương ngân đè nén gầm thét, lão thân ngươi điên rồi. Thân công cầm đao nhỏ tay tại phát run, lưỡi đao cách tinh hồng đan dược vẹn vẹn nửa tấc, từ phương ngân đột nhiên đưa tay kìm sắt bóp chặt hắn thủ đoạn, hỏa tinh bắn tung tóe tại giữa hai người. Huyện chủ dùng mệnh đổi lấy đồ vật, ngươi nghĩ làm gì? Cắt xuống một khối mang đi, bán. Từ phương ngân hầu kết nhấp đô, thái dương gân xanh theo đống lửa chập chờn lúc sáng lúc tối. Mũi lao treo tại đan dược nửa tấc chỗ có chút phát run, thân công chậm rãi quay đầu, trong trắng mắt bên trong mạng nện giống như tơ máu tại trong ngọn lửa phá lệ đáng sợ. Ngươi cảm thấy ta muốn trúng thuốc. Hắn từng chữ cũng giống như từ trong hàm răng gạt ra, cầm đao mu bàn tay nổi gân xanh. Cuối cùng, thân công đống nhiên vùng thoát khỏi gông cùm xiềng xích, lưới đao tại vách đá vạch ra một đạo ngân sâu, để tránh ra. Từ phương ngân không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy đề phòng. Giữa hai người bầu không khí trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, phảng phất một cây căng cứng dây cung, lúc nào cũng có thể đứt gãy. Tam thanh trong tiểu đội Trương Huyền tùy tính thoải mái, thân công hiệu quả và lợi ích thâm trầm, mà hắn từ phương ngân làm việc chỉ vì một lời khí phách. Ba người kết giao mới đầu là bởi vì có cộng đồng lợi ích mục tiêu mà tập hợp một chỗ, đằng sau cùng nhau trải qua sinh tử, đặc biệt là tại Thượng Quan Lăng một trận chiến bên trong, mấy người đều liều lên tính mạng hoàn thành riêng phần mình chỗ đáp ứng hứa hẹn. Giờ phút này, nói là sinh tử chi giao cũng không đủ. Chính vì vậy, Từ Phương Ngân cử động mới dẫn tới thân công nổi giận. Thân công ánh mắt u ám đến cơ hồ có thể chảy ra nước, hắn nhìn chằm chằm Từ Phương Ngân, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ngươi đây là không? Không tin ta? Từ Phương Ngân trầm mặc một lát, rốt cục mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, lao thân, không phải ta không tin được ngươi. Ngươi mặc dù tác phong làm việc có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng ta cùng lao từ sát thực đều coi ngươi là bằng hữu. Có thể bằng hữu làm việc cũng phải có cái độ, ngươi bây giờ hành động, không thua gì tỉnh ngay Lý Gian. Có chuyện gì không thể nói rõ ràng sao? Thân công biểu lộ hơi chậm lại, trong mắt u ám dần dần bị một vòng phức tạp cảm xúc thay thế. Hắn cúi đầu xuống, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, "Bạch, ngươi ta nhận." Nhận biết thời gian mặc dù ngắn, nhưng đây là ta thứ. Lần thứ nhất bị người tán đồng, bị người tín nhiệm, bị người xem như bằng hữu, mà không phải quái vật. Từ Phương Ngân nhíu mày, nói lung tung cái gì, thế nào lại là quái vật đây? Thân công không có giải thích, chỉ là trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu đau thương. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt nhiều tơ thành khẩn, lão tử thân thể chịu không được dày vò. Ngươi như, nếu là hiện tại cho hắn phục dụng tẩy tủy phạt thể đan sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn giơ lên trong tay đao nhỏ, giải thích nói, ta trước lấy một bộ phận đan dược, phối hợp hoàng kỳ, linh tuyết tham gia, thuộc địa hoàng các loại ấm. Ôn hòa dưỡng thân dược tài chịu bắt dược thang, để lao tử tàn phá trải qua. Kinh mạch cùng tạng khí khôi phục sức sống. Về sau lại để cho hắn ăn vào còn thừa đan. Đan dược mới có thể cứu tính mạng hắn. Ta có miệng tật, hiếm khi biểu đạt, tạo thành hiểu lầm, quái. Trách ta. Từ Phương Ngân gãi gãi rối bời đỉnh đầu, hắn ngượng ngùng đá văng ra bên chân đá vụn, trong động quật vách đá thấm lấy giọt nước, truyền đến nhỏ xuống nhẹ văng lên. Lão thân, cũng đừng mỏ mẫm ôm trách nhiệm, ta tính tình xúc động, việc này trách ta. Nói đến đây, khe đá bên trong tiến vào gió đêm đột nhiên khỏa đến một tia mùi máu tươi. Hai người đồng thời quay đầu, trông thấy Trương Huyền vô ý thức co giật ngón tay tại mặt nham thạch trên cầm da đỏ nhạt vết tích. Nương. Từ Phương Ngân cơ lấy túi nước vọt tới Trương Huyền bên người, lại giày vò khốn khổ, lão tử thật muốn hai chân đạp một cái nằm tấm, nhanh sát thuốc. Thân công không nói chuyện, chỉ là yên lặng đem màu đỏ vết máu bao khỏa tẩy tủy phạt thể đan cắt xuống 1/10, động tác cẩn thận nghiêm túc, phảng phất tại cắt chém một kiện dễ nát tác phẩm nghệ thuật. Về sau, hắn từ càn khôn hồ bên trong móc ra các loại Từ Phương Ngân thấy đều chưa thấy qua dự tài, có hình như cánh khô, có lại hiện ra bóng ánh sáng bóng. Từ Phương Ngân một bên cho Trương Huyền mâm nước, một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không hổ là kiền môn thuật sĩ, loại này loẹ loẹt đồ chơi chính là nhiều. Đem dược tài dọn xong, thân công lại từ càn khôn hồ bên trong móc ra một tôn cao cỡ nửa người thanh đồng dược lô, thân lò bên trên khắc đầy phức tạp phù văn, theo ánh lửa nhảy lên. Phù văn tựa hồ cũng tại có chút lấp lóe. Hắn lấy ra một thanh hoàng kỳ, nhẹ nhàng bẻ gãy, lộ ra bên trong màu vàng nhạt tâm, lại gia nhập vài miếng linh tuyết tham gia cùng thuộc địa hoàng, cuối cùng đem cắt xuống tẩy tủy phạt thể đan ép thành bụi phấn, cùng nhau đổ vào. Dược tài mùi thơm ngát tại trong động quật tràn ngập ra. Ngọn lửa liếm láp lấy dược lô dưới đáy, trong lò dược dịch dần dần sôi trào, phát ra ừng ực tiếng vang, mùi thuốc hỗn hợp có mùi máu tươi, hình thành một loại kỳ dị khí tức. Một canh giờ qua đi, dược thang sắp tốt, Từ Phương Ngân ngồi xổm người xuống, đem Trương Huyền nửa người trên đỡ dậy. Thân công bưng chén thuốc, tay kết pháp quyết, một trận nóng ánh bùng bằng, tại đáy chén ngưng kết, thử một chút nhiệt độ phù hợp về sau, dùng thìa múc một môi dịch, chậm rãi cho ăn nhập Trương Huyền trong miệng. Trương Huyền nhất hầu có chút nhấp nô, nuốt thanh âm tại yên tĩnh trong động quật phá lệ rõ ràng. Một bát thuốc uống xong, Từ Phương Ngân cảm thấy Trương Huyền hô hấp bình thường chút, xem ra hẳn là dược hiệu tạo nên tác dụng. Đống lửa tại trong động quật chập chờn, ánh lửa đem hai người cái bóng kéo đến lúc dài lúc ngắn, bắn ra tại trên vách đá, giống như là hai con trầm mặc dã thú. Từ Phương Ngân máy móc giống như sắt dao gãy, trên thân đao vết máu sớm đã khô cạn, nhưng hắn vẫn từng lần một lau, giống như là có thể lau đi trong lòng bất an. Thân công thì ngồi ở một bên, ánh mắt u ám, ngẫu nhiên quay đầu quan sát Hạ Trương Huyền tình trạng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần xem kỹ cùng lo lắng. Trong động quật ngoại trừ ngọn lửa đốt đốt âm thanh, chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh, nặng nề mà kiềm chế. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngón tay có chút rung động một cái, ngay sau đó, mắt của hắn ra nhẹ nhàng run run, tựa hồ muốn mở ra. Từ Phương Ngân lập tức tiến đến Trương Huyền bên người, mang trên mặt mấy phần kinh hỉ, "Lão tử, ngươi đã tỉnh." Hắn đưa tay muốn đi dò xét Trương Huyền mạch đập, lại bị thân công đẩy ra. "Đừng, đừng thêm phiền." Thân công lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy ghét bỏ, "Ngươi biết cái gì là y? Y y thuật." Từ Phương Ngân không phục phản bác, "Lão tử tốt xấu là trưởng sinh tông môn nhân, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à?" Lại nói, "Lão tử trạng huống này, ta xem một chút thế nào." Thân công liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt càng thêm ghét bỏ, "Ta nhất nhìn, nhìn không lên chính là như ngươi loại này trưởng sinh tông môn nhân, có bất luận cái gì tổn hại. Tổn thương liền dựa vào lấy trường sinh quyết khôi phục, căn bản không hiểu dược thạch chi thuật tinh túy." Từ Phương Ngân bị nẹn phải nói không ra lời nói, chỉ có thể hậm hực lui sang một bên, miệng bên trong lẩm bẩm, "Được được được, ngươi lợi hại, ngươi đến." Thân công không để ý đến hắn nữa, túi người cẩn thận kiểm tra Trương Huyền tình trạng, ngón tay quắc lên hắn huyền mạch bên trên, qua tốt một lát, u ám gương mặt lộ ra mấy phần vui mừng, "Ứng, ứng không có gì đáng ngại." Nghe nói như thế, Từ Phương Ngân mới xem như hoàn toàn yên tâm bên trong đại thạch. Lúc này, một cái dị thường xa câm thanh âm vang lên, "Thập, giờ gì?" Nguyên lai chẳng biết lúc nào, Trương Huyền đã tỉnh táo lại. Gặp Trương Huyền dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, Từ Phương Ngân ngồi xuống giúp Trương Huyền dựa vách đá ngồi dậy. Thân công đứng dậy hướng ngoài hang động nhìn quanh chỉ chốc lát, trở về nói ra, "Hẳn là vừa qua khỏi giờ xỉu, 01:03 giờ." Trương Huyền nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ cái này một bộ mê bỏ qua tiên sư độ cho hắn quyết định nhiệm vụ thời gian. "Ồ." Trương Huyền trái phải nhìn quanh, thần sắc khẩn trương bắt đầu, hắn hướng bên cạnh hai người hỏi, "Huyền chủ đâu?" Từ Phương Ngân cùng thân công đồng thời sửng sở, hai người ánh mắt trên không trung giao hội, lại cấp tốc tránh đi. Trong động quật bầu không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề, chỉ có đống lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh trong không khí quen quần. Trương Huyền ánh mắt tại hai người trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, lông mày càng nhăn càng chặt, thanh âm cũng đề cao mấy phần, "Vân Diêu đâu? Chẳng lẽ lại tại hắn trong lúc hôn mê, Quỷ Kim Dương lại cứ vậy mà làm cái gì yêu thiếu thân? Không nên như thế mới đúng, hắn liền bạch cốt giường nằm đều cấp đi, Kim Vi Hồ có phòng hộ trận pháp, có thể ngăn cách ngoại bộ dò xét ấn lý tới nói Quỷ Kim Dương lẽ ra đã mất đi khống chế Vân Diêu thủ đoạn." Chương 115, Khí Linh 2 chương 115, Khí Linh Tử Phương Ngân mở môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là cúi đầu xuống, ngón tay vô ý thức móc trên mặt đất đá vụn. Thân công thì mím chặt bờ môi, ánh mắt u ám, bắp thịt trên mặt có chút co rúm. Cuối cùng, vẫn là Từ Phương Ngân không nhịn được trước, hắn bỗng nhiên đứng người lên, đưa lưng về phía Trương Huyền, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp, "Lão tử, huyện chủ vì cứu ngươi." Bỏ ra thời gian một chén trà, Từ Phương Ngân đem Vân Diêu vì hắn làm hết thảy đều từ đầu chí cuối nói cho Trương Huyền. Làm Từ Phương Ngân nói xong một chữ cuối cùng, động vật lâm vào tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy nham đính thủy châu rơi vào nước động tí tách âm thanh. "Vương phủ phương hướng, phải không?" Trương Huyền thanh âm nhẹ giống tại nói mê. Trầm ngâm một lát sau, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, "Ừm." Hắn trong mắt đạm mạc nhìn qua đống lửa, lông mi tại dưới mắt phát ra rung động bóng ma, biết rõ. Trương Huyền lãnh đạm phản ứng, hoàn toàn ngoài Từ Phương Ngân cùng thân công đón trước. Từ Phương Ngân bỗng nhiên quay người, bên hông đồng chụp đâm vào vách đá phát ra giòn vang, "Biết rõ rồi. Lão tử, ngươi liền một câu biết rõ." Trong thanh âm mang theo không đè nén được phẫn nộ cùng thất vọng, giống như là bị nhen lửa hỏa dược, trong nháy mắt nổ tung. Hắn cái cổ nổi gân xanh, kia xuẩn nữ nhân thế nhưng là ngay trước ta cùng lao thân trước mặt, dùng kiếm sinh sinh cậy mở trái tim đào ra đang dược, nàng đến chết đều tại mong nhớ lấy ngươi, ngươi bây giờ liền cho cái ân. Thân công đứng dậy giữ chặt nổi giận Từ Phương Ngân, hắn. Hắn vừa mới tỉnh. Từ Phương Ngân một tay lấy thân công quăng cái lão đạo, hắn một thanh nắm chặt Trương Huyền cổ áo, đem hắn cả người chống đỡ tại trên vách đá. "Ngươi đã nói muốn cứu nàng, ngươi." Thanh âm của hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy tơ máu, "Một đã đáp ứng nàng a." Thô ráp mặt nham thạch mài đến Trương Huyền sau lưng mọc lên đau. Có thể hắn chỉ là kinh ngạc nhìn qua Từ Phương Ngân hai mắt đỏ ngầu một trong thoáng chốc thấy được hôm qua chẳng cảnh. Hôm qua sáng sớm, hắn đứng tại thiếu nữ trước mặt, đón xuyên thấu sương mù mặt trời mới mọc, cũng đón thiếu nữ đào hoa trong mắt chờ mong, hứa xuống lời hứa. "Ta đáp ứng, ngươi nhất định có thể sống sót, chúng ta sẽ chặt xuống Quỷ Kim Dương đầu chó, cũng đáp ứng ngươi, nhất định sẽ mang ngươi đi ra Diêu huyện đi xem một chút đại chu vạn dặm non sông." "Đương nhiên, ta nhớ được mình nói qua cái gì." Nhìn xem Trương Huyền trầm tĩnh như mặt nước con người, Từ Phương Ngân đột nhiên xì hơi buông lỏng ra níu lấy Trương Huyền và táo tay, lệch qua Trương Huyền bên người. Dựa vào vách đá chậm rãi ngồi xuống, siết chặt nắm đấm vô lực xuôi ở bên người, trong mắt lửa giận dần dần dập tắt, thay vào đó là một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trong lúc nhất thời, mấy người cũng không lại nói tiếp, lớn như vậy thạch quật bên trong chỉ có đống lửa bên trong cảnh khô đom đóm thiêu đốt tiếng vang. Cùng Từ Phương Ân, thân công khác biệt, Trương Huyền đối với Diêu huyện hiểu rõ càng sâu, đối Vân Diêu vận mệnh bi thảm cũng có được càng sâu hiểu rõ. Đương nhiên, hắn cũng không phải Từ Phương Ân, lúc trước tại vương phủ, làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy tôn này bạch cốt giường nằm lúc, cũng là như vậy rời khỏi phẫn nộ. Chỉ dựa vào một lời lửa giận cuối cùng không làm nên chuyện. Quỷ Kim Dương tuy là yêu quỷ, nhưng tâm cơ thâm trầm, không thể đơn thuần lấy bình thường tu vi chiến lực để phán đoán, nếu muốn nhất cử đem nó đánh bại, nhất định phải thấy rõ hắn âm mưu. Trương Huyền bắt đầu nhớ lại cùng Vân Diêu quen biết điểm điểm tích tích, đồng thời cũng cố gắng tại não hải tìm kiếm liên quan tới Quỷ Kim Dương hết thảy ký ức. Cho tới bây giờ, Quỷ Kim Dương đối với Diêu huyện nhu đồ, hắn còn có mấy điểm chưa từng nhìn thấu. Thứ nhất, Quỷ Kim Dương là như thế nào tại Hư Thiên đỉnh trấn áp xuống Đoạt Xá Vương Phi. Thứ hai, dù là Quỷ Kim Dương Đoạt Xá Vương Phi, nó không đại chu hoàng tộc Vân Thị một mạch huyết thống, vì sao có thể khống chế Hư Thiên đỉnh? Thứ ba, Vân Diêu đối Quỷ Kim Dương nhận biết hiển nhiên có vấn đề, rõ ràng đối mới là loại kia giữ tận kinh khủng trạng thái, có thể Vân Diêu vẫn như cũ đem đối chính đang thành mẫu thân, Quỷ Kim Dương là thế nào làm được điểm này? Thông qua yêu thuật tà pháp, vẫn là một điểm cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, Quỷ Kim Dương mục đích cuối cùng nhất đến cùng là cái gì? Làm rõ những nghi vấn này về sau, Trương Huyền cảm thấy chỉ cần làm rõ ràng trong đó tùy ý một điểm, toàn bộ mạch lạc hẳn là có thể sâu trôi đi lên. Quỷ Kim Dương đến cùng là sử loại thủ đoạn nào để Vân Diêu nghe nàng nói? Trương Huyền nhíu mày, tự lẩm bẩm. Cùng hắn song song ngồi Từ Phương Ân, giờ phút này đang sinh lấy một ngạn, hắn tức giận nói, Quỷ Kim Dương mặc dù đoạt xá bước vi, cũng không phải huyện chủ mẹ ruột, huyện chủ làm sao lại nghe nàng? Bên cạnh thân công cũng yên lặng gật đầu, không có. Không có từ huyện chủ trên thân phát hiện thuật pháp hương vị. Nếu như là bị thuật pháp xuyên tạc nhận biết, khống chế thần trí. Vân Diêu lúc trước còn cùng bọn hắn ngồi vây chung một chỗ ăn nồi lẩu, gần như thế cự ly, dù là Quỷ Kim Dương là thất phẩm đại yêu, thân công làm kiền môn thuật giả, nhất định sẽ có cảm giác. Trương Huyền khẽ lắc đầu, Từ Phương Ngân cùng thân công cũng không đi vương phủ, không có gặp Vân Diêu nhìn xem Quỷ Kim Dương hô mâu phi quỷ dị chẳng diện. Hắn vừa định cùng hai người giải thích, có thể lời đến khỏe miệng lại đột nhiên sững sờ. Mẹ ruột, nếu như Quỷ Kim Dương chính là Vân Diêu mẹ ruột đâu? Gặp Trương Huyền không hiểu thấu tới một câu như vậy, Từ Phương Ngân nghi hoặc lườm Trương Huyền liếc mắt, nói mỏ cái gì đâu? Quỷ Kim Dương làm sao có thể là huyện chủ mẹ ruột? Trương Huyền ánh mắt lóe lên, khuôn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra mấy phần không khỏe mạnh đỏ ửng, giống như là nhớ lại cái gì. Thủy đạo hư đỉnh thừa quốc tổ, tàn hồn tình thôn xã tắc đăng. Đây là ưu trúc huyền đồng cho ra liên quan tới Quỷ Kim Dương thơ hào bên trong một câu. Các loại, vì sao là tàn hồn? Đột nhiên gặp, Trương Huyền chợt ngồi dậy, kịch liệt động tác thậm chí để sinh ra mấy phần cảm giác hôn mê. Thất phẩm đại yêu lại là tàn hồn. Hắn tựa hồ minh bạch. Hắn rốt cục minh bạch vì sao tại Hư Thiên đỉnh phía dưới, Quỷ Kim Dương có thể từ Vương Phi thể nội đoạt được chủ quyền, nghịch Hư Thiên đỉnh vĩ lực đem Vương Phi đoạt xá. Hắn minh bạch vì sao ở trong mắt Vân Diêu sẽ đem giữ tợn đáng sợ Quỷ Kim Dương nhận thành Vương Phi, cũng minh bạch Quỷ Kim Dương rõ ràng không có đại chu hoàng thất huyết mạch, lại có thể điều khiển Hư Thiên đỉnh. Thất phẩm đại yêu Quỷ Kim Dương chỉ là tàn hồn, kia một nửa khác tàn hồn đi đâu đâu? Từ đầu đến cuối, Quỷ Kim Dương chính là Vương Phi, mà Vương Phi cũng là Quỷ Kim Dương. Quỷ Kim Dương khả năng sớm tại mười mấy năm trước liền làm bố cục, đem tự thân thần hồn một phân thành hai, bám vào lúc ấy còn không có sinh hạ Vân Diêu Vương Phi trên thân. Nó một mực chậm đợi thời cơ, về sau chính là Diêu huyện chuyện xưa bắt đầu. Vương Phi bị phụ thân. Không, đây không phải là phụ thân, mà là dung hợp. Vương Phi sớm tại mười mấy năm trước liền bị đoạt xá. Chắc không được ba năm trước đây bắt Vương gia ly khai Diêu huyện về sau, Quỷ Kim Dương có thể nghịch Hư Thiên đỉnh vĩ lực đem Vương Phi đoạt xá, các nàng vốn là một người, sao là đoạt xá nói chuyện? Mà Vân Diêu không chỉ có đại chu Vân thị huyết mạch, cũng có một nửa Quỷ Kim Dương huyết mạch, đây cũng là Quỷ Kim Dương có thể thông qua Vân Diêu thể nội yêu quỷ huyết mạch khống chế nàng nguyên nhân. Ba năm qua, Quỷ Kim Dương thông qua Hư Thiên đỉnh luân hồi chi lực, không chỉ có ngày qua ngày để Diêu huyện bách tính tái diễn kia mấy ngày thảm kịch, liền nó thân sinh nữ nhi Vân Diêu cũng đồng dạng không ngừng trải qua lấy kia phần tuyệt vọng cùng thống khổ. Mỗi một lần luân hồi, nó đều sẽ rút ra Vân Diêu khung xương luyện chế thành bạch cốt giường nằm, dùng cái này âm hiểm pháp khí đến khống chế Vân Diêu thân thể, lại dùng huyết mạch chi lực khống chế Vân Diêu thần hồn. Chắc không được dù là Trương Huyền cấp đi bạch cốt giường nằm, Vân Diêu sau khi chết linh hồn vẫn như cũ sẽ trôi hướng Vương phủ phương hướng, bởi vì Quỷ Kim Dương dựa vào huyết mạch chi lực, sớm tại Vân Diêu linh hồn chỗ sâu đặt xuống ấn ký. Cuối cùng, nó thông qua tẩy tủy phạt thể đan để Vân Diêu vừa bước vào nói, có được linh lực, chỉ có nhập đạo giả mới có thể trở thành khí linh. Nó sinh sinh đem Vân Diêu tế luyện thành Hư Thiên đỉnh khí linh, đem Vân Diêu nhục thể, thần hồn đều nắm trong lòng bàn tay về sau, Quỷ Kim Dương thông qua Vân Diêu cái này có được đại chu huyết mạch môi giới, rốt cục nhất cử đem Hư Thiên đỉnh bộ phận quyền hành nắm giữ tại nó trong tay. Chờ ta một lát. Trương Huyền thanh âm đạm mạc đột ngột vang lên. Bởi vì Trương Huyền một mực tự quyết định, Từ Phương Ngân cùng thân công cũng không minh bạch hắn rốt cuộc muốn làm gì, gặp giờ phút này hắn rốt cuộc hồi thần lại, hai người vừa định hỏi thăm một hai, chỉ là nói chưa mở miệng liền ngây ngẩn cả người. Ánh lửa chiếu rọi, Trương Huyền thần sắc tiểu thụy, bờ môi khô nước đến chảy ra tơ máu, sắc mặt trắng bệch đến như là bị ánh trăng thẩm tấu trăng giấy. Nhưng mà, đôi tròng mắt kia lại dị thường sắc bén, đáy mắt lóe bạo ngược, nguy hiểm hùng quang. Trương Huyền trong mắt lãnh đạm nhìn qua đống lửa, ánh lửa tại trên mặt hắn nhảy vọt, lại chiếu không tiến cặp kia tròng mắt đen nhánh, hắn chậm rãi nhắm mắt nội cảnh. Chương 116, ta muốn đem kia tạp bái ăn. Chương 116, ta muốn đem kia tạp bái ăn. Trong chốc lát, thiên địa đảo ngược, ý thức phảng phất bị cuốn vào một cái vòng xoáy khổng lồ. Tiếng gió gào thét bên tai dần dần biến mất, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đã đứng ở kia phiến quen thuộc mà quỷ dị nội cảnh thế giới. Đỉnh đầu, kia vòng huyết nguyệt vẫn như cũ treo cao, tinh hồng quang mang vãi xuống đến, đem toàn bộ không gian nhiễm lên một tầng màu máu. Dưới chân là vô biên vô tận mặt hồ, nước hồ đen như mực, lại hiện ra nhàn nhạt màu đỏ sẫm lân quang. Phản phất đáy hồ chỗ sâu có cái gì đồ vật đang chậm rãi núp đích. Không có bất cứ chút do dự nào, đáy mắt cất dấu hung quang Trương Huyền ngẩng đầu nhìn về phía huyết nguyệt, thiên sư độ nói cho ta Quỷ Kim Dương tại Diêu huyện hết thảy mưu đồ, tất cả chi tiết tất cả đều cáo chi tại ta. Bình thường tới nói, Quỷ Kim Dương mưu đồ liên quan đến 3 vạn sinh linh tính mạng, liên lụy hiện thực nhân quả cực lớn, lấy trước mắt bí ẩn giá trị quát trị tới nói, thiên sư độ là không thể nào có thể trả lời vấn đề này. Nhất định sẽ bị thiên đạo xiềng xích trói buộc. Cái này tương đương với chơi một cái tìm ra lời giải trò chơi, nếu để cho thiên sư độ trực tiếp công lược đáp án, bởi vì bí ẩn giá trị không đủ, tự nhiên không chiếm được đáp án. Nhưng nếu như Trương Huyền giờ phút này đã đem đáp án công lược đến 80 thậm chí nhiều hơn, lại để cho thiên sư độ tiếp lấy công lược đáp án, đại khái suất có thể trực tiếp đạt được cuối cùng đáp án. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trương Huyền phỏng đoán là đúng. Thoại âm rơi xuống sau qua hồi lâu, huyết nguyệt trên xóa màu máu mới bắt đầu có động tác, như khâu dẫn bật mèo, lúc đích, cuối cùng sen lẫn thành từng dãy chữ nhỏ, hiển đức 9 năm, đại yêu quỷ kim dương phân hóa thần hồn chữ bằng máu đột nhiên nổ tung thành ngàn vạn đông đóm, tại Trương Huyền trước mặt sen lẫn thành hư ảo bức tranh. Tại Vương Phi đại hôn trước đêm đó, sừng dê yêu ảnh đã xem móng đuốt đặt tại vua của tuổi trẻ phi tim, một sợi khói xanh từ thiếu nữ thất khiếu chui vào đó chính là quỷ kim dương bóc ra nửa hồn. Trương Huyền rõ ràng trông thấy 19 năm trước vương phủ tẩm điện, vừa mới cập kê tuổi trẻ vương phi ngay tại nhìn gương trang điểm, trong gương đồng phản chiếu lại là sừng dê giữ tợn yêu ảnh. Dung hợp huyết mạch sinh anh hải một giây sau hình tượng đổi biến. Trong phòng sinh huyết quang trùng thiên, tân sinh nữ anh để khóc sát na, vương phi cái cổ cùng cổ tay đột nhiên hiện sừng dê đường vân. Cùng lúc đó, bé gái rún gió trên da cũng có sừng dê đường vân lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ là các loại đỡ đẻ ma ma vớt mắt lại nhìn lúc, bé gái đã khôi phục như thường. Bát vương ly phủ, phân hồn dung hợp đã yêu hiện, chân môn huyết mạch trưởng thần khí theo hình tượng vỡ thành ngàn vạn đông đóm. Sau đó lại lần nữa dung hợp xen lẫn, Trương Huyền trước mắt hiện ra một bức rõ ràng hình tượng vương phủ sơn son cửa phủ in năng sớm, bắt vương gia thân mang mã bảo, hất lên đỏ thâm kim văn áo choàng đứng ở vương phủ trước bậc. Hắn ngày thường mày kiếm nhập tấn, mũi như đao gọt thẳng tắp, khuôn mặt cương nghị nhưng không mất nho nhã. Vương phi bưng lấy mạ vàng lò sưởi tựa tại sơn son trên cung cửa, vân diêu cúi thấp xuống đào hoa mắt, trong mắt tràn đầy sầu lo đứng ở bên. Đối phụ vương tử tứ thánh sơn thu hồi thiên khí, liền lại không người có thể thương ngươi mẫu phi mảy may. Bát vương gia dùng gốc râu cằm nhẹ cọ nữ nhi gương mặt. Sau đó bắt vương gia đi đến vương phi trước người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Chờ ta. Hắn tại vương phi bên thai nói nhỏ lúc, hầu kết nhấp nhô ba lần mới khó khăn phun ra hai chữ này. Vương phi bệnh trạng mặt tái nhợt trên treo một quan đung dung ấm áp tiểu dung, nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay chăm chú nắm lấy bắt vương gia ống tay áo, phản phất sợ vương lòng tay hắn liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Cáo biệt thế nữ, bắt vương gia trở mình lên ngựa, trên lưng ngựa nhìn lại sát na, Trương Huyền trông thấy vị này quát tháo triều đình thân vương đáy mắt cũng là mang theo nồng đậm không bỏ cùng sầu lo. Tiếng vó ngựa xa dần, vương phi dựa khung cửa thân hình dần dần thẳng tắp. Nàng ngân trấn vân diêu đỉnh đầu đầu ngón tay hiện ra sấm xanh, cổ tay ở giữa sừng dê đường vân tại trong tay áo như ẩn như hiện. Diêu nhi, từ từ mai, mỗi ngày đến bồi mẫu thân uống thuốc được chứ? 7 ngày sau nửa đêm, vân diêu ngồi quỳ chân tại hải đường văn gấm trên nệm, chén thuốc tại đầu ngón tay run rẩy. Vương phi chấp lên thanh ngọc trải, nhẹ nhàng xẹt qua thiếu nữ quả màu xanh mái tóc. Làm bên ngoài phủ phu canh gõ qua canh ba, vân diêu cổ tay ở giữa đột nhiên tuôn ra sừng dê đồ đằng, kim tuyến đường vân thuận huyết mạch bò lên trên cái cổ. Bé ngoan. Vương phi thở dài bọc lấy ngay ngái, trong gương đồng cái bóng của nàng ngay tại vặn bẹo sừng dê đâm rách tóc mây. Răng nanh từ khỏe miệng toát ra, mà chân thực vương phi vẫn duy trì từ mẫu mỉm cười, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng điểm hướng thiếu nữ mi tâm. Theo đầu ngón tay đâm rách mi tâm, một giọt máu trâu treo tại giữa hai người. Vương phi hai tay kết xuất liên hoa ấn, mỗi cái ngón tay đều quấn quanh lấy màu xanh xám bụi trướng. Vân diêu chống rông con ngươi chiếu đến ánh nến, bờ môi máy móc khép mở, hư huyền thiên cực, đỉnh chấn bát hoang, bằng vào ta tinh huyết, tự ngươi mệt quang. Theo chân luôn lối ra, vân diêu cổ tay ở giữa sừng dê đường vân đột nhiên xông tới, dọc theo cánh tay bò lên trên vân diêu cái cổ. Trên bàn gỗ đàn gương đồng đột nhiên chiếu ra cao vạn trượng không cảnh tượng một thanh đồng cự đỉnh hoa văn thao thiết văn thai đỉnh có chút rung động, thân đỉnh 36 cái đầu thú cùng nhau chuyển hướng diêu huyện phương hướng. Vạn linh làm dẫn, luân hồi làm thuyền. Vương phi cũng chỉ xẹt qua vân diêu xương vai sành, thiếu nữ da tuyết trên lập tức hiện màu vàng sẫm tinh lạc. Sát độc phệ hồn, vạn linh địa ngục theo hình tượng lần nữa chuyển đổi, chưa huyền thấy được cực kỳ khủng bố một màn. Màu xanh sẫm sát độc từ vương phi thiên linh phun ra ngoài, như mạng nhện vận xà nhà lan tràn. Vương phủ sơn son cột trụ hành lang trước hết nhất bò đầy rêu xanh chạm vào ban, vương phủ tuất vệ tứ tượng đại trận vậy mà bắt đầu mục nát, thứ thánh thú hư ảnh thống khổ phát ra kêu rên, làn da chảy ra tanh hôi hắc huyết. Màu đen sát khí giống như thủy triều từ vương phủ tuôn ra, cấp tốc hướng xung quanh bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Sát khí những nơi đi qua, cỏ cây khô héo, phòng ốc mục nát, thậm chí liền không khí đều trở nên sền sệt mà nặng nề. Sát xương mù tràn qua từng tòa phòng ốc lúc, bình đồng hồ nước chính chỉ hướng canh ba. Nào đó gia đình tây xương phòng truyền đến sứ gối tiếng vỡ vụn, mẫu thân tại cất bước trước giường lung lay tuổi nhỏ tiểu nữ nhi. Bóng lưng của nàng chiếu vào nguyện động trên cửa, chính lo lắng hô hào, nha đầu tỉnh, cái này cái chán sao càng phát ra nóng. Thiếu nữ hoàn quận tại trong mền gấm phát run, cổ tay ở giữa thanh ban chính thuận kinh lạc lan tràn. Làm mẫu thân khô tay chạm đến thiếu nữ cái chán sát na, thiếu nữ đột nhiên mở ra con ngươi đã bịt kín xám ế, thiếu nữ lấy cực kỳ quỷ dị tư thế cắn nữ nhân cổ họng, hai thân ảnh dây dưa ngã tiến ánh trăng bên trong, hát vây vết máu tại gạch xanh trên mặt đất lôi ra thật dài đôi vấn. Thê lương tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết phá vỡ diêu huyện nguyên bản tường hòa, yên tĩnh. Vô số dinh thự phát sinh đồng dạng thảm kịch, trong khoảnh khắc, liền đem tòa này phồn hoa huyện thành hóa thành luyện ngục. Huyện chủ phủ, Vân Diêu dẫn theo váy háng chạy qua hành lang, gặp được Mã Phu lão Chu đang dùng chát đao chống đỡ lấy con trai mình cái cổ. Thiếu niên cái cổ nổi gân xanh, trong trắng mắt bò đầy tơ máu, miệng bên trong vẫn còn nước nợ trà. Càng dọa người chính là bảo trong phòng truyền đến động tĩnh đầu bếp nữ giơ chạm cốt đao truy chặt trợ phu, lưỡi đao khảm tiến vai lúc, hán tử kia lại vẫn bản năng đưa tay thay thê tử bó lấy tán loạn tóc mai. Vân Diêu thối lui đến từ đường cột trụ hành lang về sau, trông thấy thủ dạ gia đình nhóm ngay tại trong đình viện cắn xé thành một đoàn. Ngày thường nhất hiền lành người gác cổng Trương Thúc dùng hộ viện côn đập bể thân điệt nhi sướng sọ, quay người lại bị tiên sinh kế toán bổ nhào cầm cắn. ánh trăng cho cuộc hỗn chiến này bị kín trắng bệnh màn lụa, vẩy ra huyết châu giữa không trung ngưng tụ thành quỷ dị hư vụ. Toàn bộ Diêu huyện hóa thành nhân gian địa ngục, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc, tiếng gào thét đan vào một chỗ, phảng phất một khúc tuyệt vọng băng ca. Ánh trăng vẩy vào trên đường phố, chiếu rọi ra vô số vạn mèo thân ảnh. Sát thi nhóm trên đường phố du đãng, tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Trước mắt từng màn thảm kịch, để Vân Diêu tinh thần triệt để sụp đổ. Thân thể của nàng vô lực trượt ngồi dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt như đoạn mất tuyến chân châu không ngừng nhỏ xuống. "Cứu, mau cứu ta, ai, ai tới cứu cứu ta." Theo nàng nức nở, thiếu nữ tinh tế chỗ cổ tay, sừng dê đổ đẳng càng thêm ngưng thực. Đồ sát trải qua 2 ngày, cả tòa Diêu huyện 3 vạn sinh linh, trải qua 2 ngày 2 đêm đồ sát rốt cục lại không một người sống. Tại ngày thứ 3 tia nắng ban mai tiến đến trước, Vương Phi sẽ vớt ve thiếu nữ xương sống thăng nhẹ, Diêu Nhi nhịn một chút, rất nhanh liền tốt. Tiếp lấy lợi chảo đâm vào phần gáy, đem trọn đầu xương sống lưng liên tiếp xương tỷ bà sinh sinh rút ra. Tại thiếu nữ giữa tiếng kêu gào thê thảm, bạch cốt tại đỉnh trong lửa luyện liền quỷ khí dần dần thành hình. Mỗi lịch luân hồi, đỉnh linh càng tuần, đối 49 số lượng viên mãn, linh vận đan thành mỗi khi ngày thứ 3 tia nắng ban mai sơ hiện, thư thiên đỉnh liền phát ra chuông vang. Vỡ vụn xong cửa sổ tự động chữa trị, thi hài một lần nữa dài ra da thịt, liền rội ở trên tường vết máu đều đảo lưu về vết thương. "Tiểu thư, nhìn ta cho ngài mang cái gì rồi?" Chương 116, ta muốn đem kia tạp bái, ăn. Hai chương 116, ta muốn đem kia tạp bái, ăn. Vân Diêu mở mịt nút ở khuê phòng nơi nhỏ lánh, nhìn xem Bích Đào lại một lần bưng mái hoa xốp giòn đẩy cửa vào, vui sướng tiêu dung cùng ba ngày trước không khác chút nào. Chỉ là Vân Diêu cặp kia vũ mị đa tình đào hoa trong mắt, trong trẻo chi sắc mất đi mấy phần theo tức mặc hồ đột nhiên sôi trào, hình tượng nhất chuyển, hiện ra khiến Trương Huyền muốn rách cả mí mắt cảnh tượng. Thư Thiên đỉnh bên trong lơ lửng Vân Diêu một phách, ba vạn sinh linh ngưng kết hồn đan ở trong đỉnh trên dưới phụ trầm, ngàn đầu thanh đồng xiển xích xuyên thấu Vân Diêu toàn thân. Mỗi khi thân đỉnh chuyển động, liền có ít quả hồn đan dung nhập Vân Diêu thân thể, sau đó một sợi kim hồng khí tức từ nàng tim bị rút ra, rót vào nắp đỉnh điêu khắc đầu dê đường vân bên trong. Cuối cùng, hình tượng vỡ nát, màu máu đom đóm dần dần tiêu tán. Mới, kia một vài bức hiện ra ở Trương Huyền trước mặt hình tượng, chính là Diêu huyện 3 năm trước đây hủy diệt chân tướng. Huyết nguyệt cái bóng tại mặc hồ bên trong gợn sóng đột nhiên run lên. Tí tách, một giọt đỏ sẩm rơi vào đen như mực mặt nước, tại lân quang bên trong choáng mở nhỏ bé gợn sóng. Ngay sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, huyết châu hợp thành dây nhỏ từ Trương Huyền rủ xuống giữa ngón tay bốn lượn mà xuống. Móng tay sớm đã đâm rách lòng bàn tay vết đủ, máu loang thuận vân tay xông vào ống tay áo ám văn, tại màu đen vải áo trên nhân ra càng sâu vết tích. Hắn đứng lặng tại mặt hồ phía trên thân hình không hề động một chút nào, chỉ có đốt ngón tay căng đến trắng bệnh, khớp xương ma sát nhỏ bé tiếng vang xen lẫn trong giọt máu âm thanh bên trong, giống như là một loại nào đó dã thú mài răng âm thanh. Đem cơ hồ xông phá lồng ngực nổi giận cứ thế mà ép về tạng phủ chỗ sâu, Trương Huyền đưa ra hôm nay vấn đề thứ hai. Thiên sư độ ta nghĩ cứu Vân Diêu, đưa nàng mang rời khỏi cái này địa ngục, ta muốn làm thế nào? Nói cho ta mỗi một chi tiết nhỏ. Lần này huyết nguyệt cũng không để hắn chờ quá lâu, huyết nguyệt ngưng tụ thành khâu dẫn trạng văn tự vặn bèo tới lui, hình thành từng dãy nhỏ bé văn tự, chu sát quỷ kim dương về sau, diệt hắn thần hồn, cho đến Vân Diêu huyện chủ chỗ cổ tay đồ đằng tiêu tán. Vân Diêu huyện chủ đã là khí linh, chỉ có thể phụ thuộc linh khí mới có thể trường tồn, có thể đem hắn chuyển di đến người thừa kế đại nhân tầm bảo ấm trên khí linh chuyển di cần hao phí đại lượng linh lực, lại cần tại Vân Diêu huyện chủ tự nguyện tình huống dưới tiến hành, nếu không đem dẫn đến khí linh sụp đổ, hồn phi phách tán chữa bằng máu chậm rãi tiêu tán, Trương Huyền lông mày lại nhăn càng chặt. Cuối cùng, Trương Huyền hỏi hôm nay vấn đề thứ ba. Ánh trăng sền sệt như máu, từng hàng chữ nhỏ lại lần nữa hiện hiện. Nhìn chăm chăm ánh trăng chữ nhỏ nhìn nửa ngày, Trương Huyền khẽ gật đầu, rời khỏi nội cảnh. Vừa dứt lời, tầm mắt của hắn một trận mơ hồ, huyết nguyệt quang mang dần dần ảm đạm, nội cảnh thế giới bắt đầu sụp đổ. Trương Huyền ý thức dần dần trở về hiện thực, bên hai vang lên lần nữa trong động vật đống lửa đôn đốt âm thanh. Hắn chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn như cũ tựa ở trên vách đá, Từ Phương Ngân cùng Thần Công đang ngồi ở một bên, biểu lộ cổ quái nhìn xem hắn. Vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt, hai người liền phát giác không thích hợp, mở mắt sau Trương Huyền, cả người khí chất phảng phất phát sinh biến hóa cực lớn. Nếu như nói trước đó Trương Huyền là tùy tính thoải mái, vậy bây giờ hắn chính là ưu ám bạo ngược, đáy mắt phảng phất có được tan không ra sát ý. Nguyên bản hai người còn dự định hỏi một chút hắn vì sao không có linh lực một chuyện, hiện tại xem ra, sợ không phải nói chuyện phiếm thời điểm. Hai người liếc nhau một cái, bọn hắn làm sao cũng không minh bạch, vì sao Trương Huyền bèn bèn nhắm mắt dưỡng thần một lát, trên thân khí chất sẽ có to lớn như thế biến hóa. "Lão tử, ngươi thế nào?" Từ Phương Ngân hầu kết giật giật, hắn ngồi xổm ở đống lửa bên cạnh, trong tay vô ý thức nắm nuốt một cây cánh khô, tùy ý khuấy động lấy đống lửa. Lúc trước những cái kia chất vẫn còn kẹt tại trong cổ họng, giờ phút này lại như bị dùng lửa đốt qua xương cá, nuốt không trôi lại nhả không ra. Kỳ thật mới kia lời nói, hắn nói ra miệng sau liền hối hận, mỗi người phát tiết cảm xúc đường tắc không đồng dạng, giống hắn là tính tình nóng nảy, ưa thích đi thẳng về thẳng, nhưng lại không phải mỗi người đều như hắn. Còn nữa, bọn hắn mặc dù quen biết bất quá mấy ngày, nhưng hắn rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi này, tuyệt không phải tính tình lạnh lùng lích kỷ người, hắn hẳn là có hắn suy tính. Trương Huyền không nói gì, chỉ là chống đỡ tường, đứng dậy. "Đừng, đừng lúc đích." Thân công khàn khàn cũng họ khó được cất cao. Cô gầy ngón tay đã chế trụ Trương Huyền huyền mạch. Hắn sờ được mạch đập nhanh đến mức dọa người, như bị bức đến tuyệt cảnh thú bị nhốt tại trong lồng ngực mạnh mẽ đâm tới. Có thể Trương Huyền chỉ là mặt không thay đổi rút về tay, thanh âm băng lãnh, "Đan dược cho ta." Thân công trầm ngâm một lát, từ trong ngực móc ra một viên bị khăn gấm bao lấy màu máu đan dược. Đan dược ngón cái lớn nhỏ, bị cắt một chút, màu nâu vết máu bao lấy đan văn thượng lưu chuyển phạt chữ cổ truyện. Thân công vốn định giải thích, đan dược vì sao bị cắt xuống một chút, chỉ là Trương Huyền lại không mảy may để ý, tiếp nhận tẩy tủy phạt thể đàn sau liền thu nhập kim quỹ hồ bên trong, không nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi. Từ Phương Ngân gặp Trương Huyền cũng không trước tiên phục dụng đan dược, có chút không hiểu, lão tử, ngươi không uống thuốc à? Trương Huyền khẽ lắc đầu, còn chưa tới thời điểm. Lão tử. Từ Phương Ngân song mi nhíu chặt, ngươi biết không biết mình đang nói cái gì? Chén kia tam hoa dưỡng thân canh chỉ có thể tạm thời kéo lại mạng của ngươi, không ăn vào cái này đan dược, ngươi sống không quá đêm mai. Ăn vào đan dược về sau, mượn đại lượng linh lực nhập thể tẩy tủy phát thể, chỉ có dạng này thân thể của ngươi mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể nhập đạo. Trương Huyền quay đầu, ánh lửa chiếu sáng lên ánh mắt của hắn, đôi mắt bên trong mang theo làm người sợ hãi bình tĩnh. Huyện chủ không phải đã nói cho các ngươi biết à? Nàng vốn là hư thiên đỉnh vĩ lực hạ hình chiếu, nàng sớm bị quỷ kim dương luyện thành khí linh, vậy ở kia trong đỉnh, ngày qua ngày trợ nó luyện đan. Viên này thuốc. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, tự nhiên cũng là hình chiếu. Nếu ta muốn mạng sống, chỉ dựa vào cái này, còn thiếu rất nhiều. Trương Huyền lời này, phảng phất một đạo sấm sét, tại Từ Phương Ngân cùng thần công hai người bên tai nổ vang. Khí, khí linh. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Nói như vậy, lão tử, ngươi không phải chết chắc. Gặp Trương Huyền không giống như là nói giỡn, Từ Phương Ngân sắc mặt dị thường khó coi, còn có huyện chủ, chúng ta liền không có cách nào cứu nàng sao? Bên cạnh, thân công ánh mắt u ám đến cực điểm, hắn nghe ra Trương Huyền trong lời nói ý tứ khác, lão, lão tử, chỉ dựa vào thuốc này không thành, khó. Chẳng lẽ còn có biện pháp khác? Tự nhiên có. Kia xuất sinh không phải ưa thích luyện đan a, thanh âm của hắn đột nhiên mang tới mỉm cười, nụ cười kia để cho người ta dùng mình, vậy ta liền để nó nếm thử, được luyện chế thành đan đến cùng là cái gì tư vị. Trong động vật đột nhiên an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có đống lửa đốt nốt rung động. Từ Phương Ngân cùng thân công liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Huyền nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng um tùm răng trắng, ta muốn đem kia tạp toái luyện thành huyết đan, ăn. Chương 117, Kim Quang Tự, 1, chương 117, Kim Quang Tự, 1, Vương Nhị Cẩu ngồi xổm ở bờ ruộng bên trên, nhìn xem dạng nước đất ngay ngẩn người. Năm nay nạn hạn hán tới đột nhiên, trong ruộng lúa mạch còn không có chỗ đông liền chết héo. Hắn đưa tay sờ sờ môi khô khốc, trong cổ họng giống như là lấp một nắm cát. Nhị Cẩu, đi trong miếu dân hương. Phụ thân thanh âm từ phía sau truyền đến, khàn khàn giống là giấy giáp ma sát, đem trong nhà cuối cùng điểm này mét mang lên. Vương Nhị Cẩu không nói chuyện, yên lặng tiếp nhận mẫu thân đưa tới bao vải. Trong bao vải là nửa bát gạo lức, vốn là giữ lại cho tiểu muội nấu cháo. Trong miếu tượng bùn Bồ Tát túi thấp xuống mắt, khóe môi nết lên từ bị cười. Vương Nhị Cẩu quỳ gối bồ đoàn bên trên, nghe chung quanh chuyển đến đẻ nén tiếng nước nở. Về sau, phụ thân bị quan sai mang đi, nói là phía bắc đánh trận cần trấn đinh. Lần nữa đi vào chùa miếu, Vương Nhị Cẩu thành kính cần cầu, cầu Bồ Tát phù hộ cha ta bình an trở về. Hắn dập đầu ba cái chán tại gạch xanh trên lưu lại nhàn nhạt huyết ấn. Người coi miếu lấy đi kia nửa bát mét, nói là thay Bồ Tát thu cấm phẩm. Vương Nhị Cẩu đi ra cửa miếu lúc, trông thấy người coi miếu đem mét rót vào chính mình bại gạo. Hai năm sau, phương Bắc cầm đánh xong, mà Vương Nhị Cẩu cũng rốt cuộc chưa thấy qua cha. Lại một năm nữa, ôn dịch tới đột nhiên, trong thôn đã chết mười mấy người. Hắn đem chính mình toàn nửa năm đồng tiền đều cung cấp lên, cầu Bồ Tát mau cứu tiểu muội. Tiểu muội chết thời điểm, Vương Nhị Cẩu ngay tại trong miếu dập đầu. Bồ Tát từ bi. Người coi miếu sở lấy râu ria nói, muội muội của ngươi đây là đi thế giới cực lạc hưởng phúc. Vương Nhị Cẩu nhìn xem tiểu muội nhỏ gầy thân thể bị chiếu rơm bọc lấy, vùi vào bãi tha ma. Hắn nhớ kỹ tiểu muội nguyện vọng lớn nhất là ăn một lần đường, nàng nghe vừa gạo nhà tiểu thư nói đường là đẹp nhất ăn uống, có thể cho đến chết, nàng đều không có hưởng qua đường là tư vị gì. Hai tháng sau, mẫu thân nga bệnh, Vương Nhị Cẩu đem trong nhà cuối cùng một kiện đáng tiền đồ vật mẫu thân của hồi môn ngân vòng tay, cung cấp tại Bồ Tát trước mặt. Cầu Bồ Tát mau cứu mẹ ta. Hắn dập đầu đập đến cái trán máu thịt bé bét, ta nguyện ý dùng ta mệnh đổi mẹ ta mệnh. Người coi miếu lấy đi ngân vòng tay, nói sẽ thay hắn hướng Bồ Tát cầu tình. Có thể ngày thứ hai, mẫu thân vẫn là đi. Vương Nhị Cẩu quỳ gối mẫu thân trước bộ phận, nhìn phía xa chùa miếu, lần thứ nhất đối Bồ Tát sinh ra hoài nghi. Vương Nhị Cẩu một lần cuối cùng đi vào chùa miếu lúc, đã ba ngày chưa ăn cơm. Hắn quỳ gối Bồ Tát trước mặt, cái chán chống đỡ lấy băng lãnh đất. Cầu Bồ Tát. Thanh âm của hắn suy yếu đến cơ hồ nghe không được, để cho ta tới thế. Tại phần cuối của sinh mệnh, Vương Nhị Cẩu không biết rõ Bồ Tát vì sao không hiện linh, là bởi vì hắn không đủ thành kính a, thế nhưng là hắn đã đem tất cả đồ vật đều cung phụng cho Bồ Tát ta. Nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngã tại bồ đoàn bên trên. Người coi miếu đi tới thăm dò hơi thở của hắn, lắc đầu. Một sợi khói xanh từ Vương Nhị Cẩu trên thi thể phiêu khởi, chậm rãi lên phía tượng Bồ Tát. Tượng bùn khỏe miệng tựa hồi nô lên cao hơn chút, từ bi tiếu dung tại mở tối miếu thờ bên trong lộ ra phá lệ mơ hồ. Người coi miếu cầm lấy cái chổi, bắt đầu dọn dẹp trên đất vết bẩn. Ngày mai lại sẽ có mới tín đồ tới dân hương. Cuối cùng, Trương Huyền tầm mắt dừng lại tại kia xóa khói xanh trên. Kia chính là linh vận. Đây cũng là Trương Huyền yêu cầu vấn đề thứ ba bên trong, thiên sư độ cho ra trong đó một cái hình tượng, cũng chính là từ nơi này, Trương Huyền hiểu rõ đến cái gì gọi là linh vận. Linh vận chính là tín đồ tại cực đoan trong thống khổ sinh ra mãnh liệt tinh thần năng lượng, bao hàm tuyệt vọng, thành kính, hy sinh các loại nhiều loại cực đoan tình cảm. Cái này liền giải thích vì sao Quỷ Kim Dương rõ ràng nắm giữ toàn bộ Diêu huyện, vẫn còn muốn thông qua hư thiên đỉnh đem Diêu huyện vĩnh trấn trong luân hồi. Hiện tại Trương Huyền minh bạch, kia xuất sinh là muốn thông qua vô tận thống khổ, mức độ lớn nhất đem cái này ba vạn sinh linh vận để ép ra. Nhưng rõ ràng linh vận là như vậy tà ác đồ vật, vô đầu thi phần muốn, Quỷ Kim Dương muốn, thậm chí liền tiền sư độ cũng cần, tựa hồ tất cả mọi người muốn lấy được nó. Lão tử, lão tử. Cương ép thu liễm suy nghĩ, Trương Huyền bị ở mức vách đá đi ra ngoài, chân trái vừa phóng ra động vật liền bị gió đêm sặc phải ho khan đấu. Cuối thu gió lạnh nhấc lên hắn phần gãy tán loạn toái phát, đã vỡ vụn đỏ thâm áo khoác bị thổi làm kề sát tại hắn lởm chởm cổ sống bên trên. Thân công đuổi theo ra lúc đến, răng hàm bị gió đêm thổi đến khanh khách rung động. Hắn ánh mắt u ám, đầu ngón tay lóe ra ba sợi thanh mang, tốn vị, thị phong. Thanh mang vòng quanh Trương Huyền đảo quanh, ngưng kết thành hơi mở lồng khí. Từ Phương Ngân xoa xoa cánh tay đuổi đi lên, đao gãy trôi đao vòng đồng trong gió đinh đương loạn hưởng. Lão tử ngươi ngược lại là nói rõ ràng, hiện tại rốt cuộc muốn làm gì? Trương Huyền không có dừng lại bước chân, trong cổ nổi lên mùi máu tươi bị hắn cứ thế mà đè xuống. Thở ra bạch vụ tại tị phong quyết bên trong ngưng tụ thành mảnh nhỏ giọt nước. Lúc trước không phải đáp ứng các ngươi bảo vệ huyện chủ một ngày, liền có thể đạt được quỷ kim dương tin tức à? Hiện tại, tự nhiên là tìm kia xuất sinh tính sổ sẽ đi. Trương Huyền, để cho hai người đều là sương sở. Lời này hai người đều không xa lạ gì, là Trương Huyền ngay từ đầu mời hai người bọn họ cùng một chỗ hành động lý do thoái thác. Nhưng lời này phóng tới hiện tại tới nói cũng có chút không thích hợp. Mới tại trong động vật, Trương Huyền cũng là nói ngắn gọn, đem hắn cùng Vân Diêu tại trong vương phủ tao nộ cùng hai người nói một lần. Bình thường tới nói, Quỷ Kim Dương đã hiện thân, hiện tại bọn hắn mục tiêu không nên đặt ở cái này phía trên, tương phản mà là muốn thương nghị như thế nào tránh đi đối phương. Có thể điều động bên trong thành tất cả yêu quỷ, bản thân thực lực còn có thể đem ngũ hành hóa thân trạng thái dưới Trương Huyền áp chế gắt gao, thực lực thế này hoàn toàn không phải bọn hắn ba người có thể đối phó. Các loại Từ Phương Ngân nuốt nuốt huyệt Thái Dương, ngươi không phải đã tại vương phủ cùng Quỷ Kim Dương giao thủ qua sao? Kia xuất sinh như là đã hiện thân, chúng ta làm gì? Đây không phải là Quỷ Kim Dương. Trương Huyền thanh âm rất nhẹ, lại làm cho hai người đồng thời sững sờ. Thân công con ngươi bỗng nhiên co bảo, không phải Quỷ Kim Dương. Từ Phương Ngân án lấy trôi đao đi mau hai bước ngăn ở phía trước, hắn mượn ánh trăng thấy rõ Trương Huyền sắc mặt trắng bệnh, liền chất vấn đều trở nên nói lắp, có thể đem ngũ hành hóa thân trạng thái dưới ngươi bước lui đổ bận, không phải Quỷ Kim Dương. Cái kia còn có thể là cái gì? Trương Huyền khẽ lắc đầu. Quái vật kia mặc dù thực lực cường đại, nhưng chiến lược không đúng, thất phẩm đại yêu tu vi chiến lược không có khả năng chỉ là 2650 tớt. Nhưng U Trúc Huyền Đồng nhưng lại cấp gia thuộc về Quỷ Kim Dương thơ hảo. Ta hoài nghi kia chỉ là Quỷ Kim Dương phân thân, hoặc là một sợi phụ thân phân hồn, cái này còn không rõ ràng, nhưng có một chút ta có thể xác định. Trương Huyền tiếp tục hướng phía trước đi, thanh âm bị gió đêm thổi đến đứt quãng, nó còn mạnh hơn thượng con lăng. Nhưng, tuyệt không phải Quỷ Kim Dương bản thể. Từ Phương Ngân cùng thân công liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Gió đêm gào thét mà qua, thổi đến tị phong quyết vầng sáng hơi rung nhẹ. Từ Phương Ngân gầm thét một tiếng, kinh khởi một mảnh cảnh khô trên dạ nha. Thế cục sụp đổ thành như vậy, kia chúng ta còn dễ rủa cái gì kình, dứt khoát xóa sạch sẽ cổ trở lấy những cái kia xuất sinh tới giết đi chính là. Không trách Từ Phương Ngân nhụt chí, hiện tại thế cục sát thực không thể lạc quan. Toàn bộ Diêu huyện bị hư thiên đỉnh trấn áp, không có Vân Diêu trợ giúp, bọn hắn căn bản ra không được, có thể nói bị cầm tù tại cái này phương thốn chi gian cũng không đủ, trong lực định hồn châu quang mang càng thêm yếu ớt, tại Vân Diêu huyện đợi thời gian càng dài, đối bọn hắn tới nói liền càng hung hiểm. Trước mắt thoát khốn phương pháp chỉ có hai cái, đem kẻ cầm đầu Quỷ Kim Dương chu sát, hoặc là cứu ra Vân Diêu, thông qua Vân Diêu đem bọn hắn đưa ra Diêu huyện. Cũng không luận cái nào phương án, đối với hiện tại bọn hắn tới nói đều khó như lên trời. Trước mắt, bọn hắn bên này chiến lực, Đồ Thiên Hùng một đám người đã bị đánh cho tàn phế, ánh sáng tử phụ tiểu đội liền tử thương gần nửa, tập yêu ti bên này chiến lực đã dao động không kết thúc thế. Chương 117, Kim Quang Tự 2, chương 117, Kim Quang Tự 2, ngoại trừ Đồ Thiên Hùng một đám, bọn hắn tam thanh tiểu đội đồng dạng thảm liệt. Thân công hôm qua một mình chém giết hai con thập nhất phẩm yêu quỷ, linh lực tiêu hao to lớn, giờ phút này liền một nửa linh lực đều không có khôi phục. Từ Phương Ngân càng đừng nói nữa, vì ngăn chặn thượng quan lăng 3 phút, kém chút đem mệnh đều đưa, đến tiếp sau vẫn là dựa vào ba hạt huyết tủy hoàn dược lực mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, trải qua một ngày tu dưỡng, chiến lực cũng liền khôi phục khoảng 3 phần 10. Mà Trương Huyền bên này, cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Nếu quả thật như hắn nói tới Vân Diêu tặng cho tẩy tủy phạt thể đàn chỉ là hình chiếu, vậy chỉ cần đợi đến ngày mai sáng sớm qua đi, luân hồi lần nữa tiến đến, Diêu huyện hết thể trở về hình dáng ban đầu, Trương Huyền trên tay cái này mai tẩy tủy phạt thể đàn sẽ một lần nữa trở lại Vân Diêu tim. Đương nhiên, đây là tương đối tốt kết cục, bọn hắn còn có thể đi tìm Vân Diêu, để Vân Diêu giúp Trương Huyền lại nối tiếp một lần mệnh, xấu nhất có thể là Quỷ Kim Dương hoàn thành linh vận đan luyện hóa, trực tiếp kết thúc luân hồi, hết thể hình chiếu đem hóa thành hư không, kia Trương Huyền kết cục có thể nghĩ. Tương đương nói, Trương Huyền sống sót thời cơ, ngay tại hôm nay trước ánh bình minh. Về phần yêu quỷ bên kia, ba vạn sinh linh không chỉ có thể luyện liền linh vận đan còn có thể chuyển hóa thành yêu quỷ, nói cách khác nếu như Quỷ Kim Dương được ăn cả ngã về không dưới, nhiều nhất có thể điều động ba vạn yêu quỷ đến đánh giết bọn hắn. Quỷ Kim Dương có loại thủ đoạn này, chắc không được 3 năm trước đây Bạch Hổ tướng tinh thượng quan lăng sẽ vẫn lạc nơi đây. Còn có, nếu quả thật như Trương Huyền suy đoán, tòa trấn vương phủ cái kia yêu quỷ cũng không phải là Quỷ Kim Dương chân thân. Vụ trộm Quỷ Kim Dương chân thân sẽ chỉ so bên ngoài cái này càng thêm khó chơi. Mà bên ngoài cái này thập phẩm sừng dê yêu, liền trước mắt chiến lược đến xem, so thi khôi thượng quan lăng còn kinh khủng hơn. Từ Phương Ngân càng nghĩ càng thấy đến tuyệt vọng, hắn đông nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên cành cây, khô hoàng lá cây rì rào rơi xuống, tại trong gió đêm đánh lấy toàn nhi. Hắn đốt ngón tay đã chảy ra máu đến, lại toàn vẹn chưa phát giác đau đớn. Lão tử, ngươi nói chúng ta còn có phần thắng sao? Từ Phương Ngân thanh âm mang theo tơ khàn khàn. Trương Huyền dừng lại bước chân, trở về nhìn hắn một cái. Dưới ánh trăng, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. Có. Phần thắng ở đâu? Ta mẹ nó làm sao lại không nhìn thấy đây? Từ Phương Ngân tú khí trong hai con ngươi lộ ra một tia tuyệt vọng. Trương Huyền không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía xa xa bầu trời đêm, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng hắc ám, rơi vào cái nào đó xa xôi địa phương. Liên nhìn cái kia nữ nhân chuẩn bị cái gì thời điểm xuất thủ. Một mực không lên tiếng thân công nhíu mày, nữ nhân? Cái gì nữ nhân? Trương Huyền khẽ lắc đầu, sau đó các ngươi liền biết rõ, trước rời đi nơi này đi. Hắn trong miệng nữ nhân, tự nhiên là biến mất thật lâu Huyền Vượng. Kia nữ nhân tới lịch thần bí, thực lực cường đại, Trương Huyền căn cứ đủ loại tin tức, đã lớn gây nên suy đoán ra lai lịch của nàng đại khái xuất là Đại Chu hoàng thất phái ra át chủ bài. Trương Huyền thậm chí hoài nghi, đối giờ Ma Ba Khắc vừa đến, hắn phải chăng có thể thuận lợi đánh giết Quỷ Kim Dương, nhất định cùng cái này nữ nhân có lớn lao quan hệ. Bất quá, hắn cái này suy luận, không có cách nào cùng Từ Phương Ngân cùng thân công chia sẻ. Trước mắt hắn chỗ biết đến hết thảy, cũng không tất cả đều là chính hắn suy đoán ra, trong đó rất nhiều tin tức là dựa vào lấy thiên sư độ cho ra kết quả đẩy ngược đạt được. Tiết lộ thiên cơ cụ thể sẽ có hay không có cái gọi là nhân quả báo ứng, Trương Huyền không rõ ràng, nhưng hắn cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm. Thân công cùng Từ Phương Ngân liếc nhau một cái, cũng không có biện pháp nào khác, giờ phút này tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, Quỷ Kim Dương ý đồ dựa vào hư thiên đỉnh luyện hóa toàn bộ Diêu huyện sinh linh, bọn hắn cùng Quỷ Kim Dương đã là không chết không thôi cục diện. Sau nửa canh giờ, ba người rốt cục đi tới Diêu huyện phía đông ngoài 10 dặm Kim Quang Tự. Mấy người không có tùy tiện xâm nhập, mà là tìm chỗ cao điểm, quan sát toàn bộ Kim Quang Tự, giờ phút này cự ly thiên sư độ chỉ định giờ Mao Ba Khắc, 5 giờ 45 phút, còn sót lại thời gian một nén nhang. Chùa miếu tọa lạc tại sân yêu, tàn phá chùa miếu sơn môn tại dưới ánh trăng hiện ra sẫm xanh. Một nửa Phật quang phổ chiếu tấm biển treo chết tại trên cung cửa, gió đêm vòng quanh lá khô tiến vào đổ sụp tường viện, đâm vào phai màu cờ kình trên phát ra rì rào nhẹ vang lên, tiếng côn trùng kêu vang đều nghe không được, chỉ có gió đêm xuyên qua cung điện đổ nát, phát ra ô ô gào thét. "Lão tử, nói đến ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp?" Từ Phương Ngân hạ giọng, những cái kia yêu quỷ hành động uy tích tựa hồ bị cực hạn tại trong huyện thành. Quỷ Kim Dương cũng không có phái ra thi thôi. Kỳ thật Từ Phương Ngân nói vấn đề này, Trương Huyền cũng nghĩ qua. Lúc trước tại trong vương phủ cùng kia sừng dê yêu quỷ lúc giao thủ, đối thuận tiện không quan tâm, tâm tư cùng ánh mắt đều không có ở trên người hắn. Dù là Vân Diêu bị hắn mang đi, Bạch Cốt Giường nằm bị hắn cướp đi, đối phương đều không có phái ra thi khôi đến đại quy mô lục soát. Theo đạo lý tới nói, trên tay đối phương nắm giữ 3 vạn thi khôi, không nói toàn bộ phái ra, chỉ cần phái ra 1000 thi khôi, cũng có thể đem Diêu huyện phương viên 20 dặm phạm vi lật cái ngọn nguồn hướng lên trời. Nhưng đối phương vì cái gì không có làm như vậy đâu? Không rõ ràng, khả năng đã đến thời khắc mấu chốt. Trương Huyền tuyển cái yên lặng nơi hẻo lánh, ra hiệu hai người ẩn nấp. Từ thiên sư độ cho ra nhiệm vụ đến xem, rất có thể đêm nay chính là hư thiên đỉnh luyện hóa 3 vạn sinh linh một lần cuối cùng luân hồi, cũng là Quỷ Kim Dương công thành thời khắc cuối cùng. Đừng nhìn Quỷ Kim Dương mỗi lần nhìn thấy Trương Huyền đều hai mắt oán độc muốn đem hắn lập tức xé nát, nhưng này chỉ là biểu tượng. Đối phương tâm thần vẫn luôn đặt ở cái khác địa phương, Trương Huyền hoài nghi linh vận đan luyện chế, nhất định đến thời khắc mấu chốt nhất. Trả lời Từ Phương Ngân đồng thời, Trương Huyền ngưng mắt đánh giá phía dưới chùa miếu. Trương Huyền đứng tại sơn yêu chỗ cao sườn đồi một bên, gió đêm nhấc lên hắn vỡ vụn góc áo. Xuyên thấu qua kim quang tự đổ sụp mái vòm, ánh trăng như ngân xà phủ kín đại điện. Mấy chục vị tiên Phật pho tượng ngã trái ngã phải trưng bày tại tàn phá bản trên tâm đầu ý hợp Bồ Tát đoạn mất một nửa cánh tay, nộ mục kim cương đồng sơn bong ra từng mảng tựa như pha tạp lân phiến, một tôn ngã ngồi La Hán tượng đầu lâu lăn tại lư hương bên cạnh, chống rông trong hốc mắt tích lấy nước mưa. Trong đại điện hoa sen ghế đá vỡ ra mạng nhện đường vân, một đạo tinh tế thân ảnh đứng yên trên đó. Gió đêm vòng quanh ngoài điện lá khô từ nàng bên chân lướt qua, tàn phá cờ kinh ở sau lưng nàng nhẹ nhàng lay động, giống một đám luẩn quẩn không đi u hồn. Màu đen dưới khăn che mặt mơ hồ lộ ra chạm ngọc đường cong, mấy sợi đen nhánh phái phát theo phong phiêu linh, hiện ra suối nước lạnh giống như vi quang. Chu Tước vân tay áo lớn trường bảo bao lấy nàng thon dài thân hình, và áo kim tuyến theo lưu vân vân tại trong gió đêm như sóng nước lưu động. Khăn che mặt đột nhiên bị gió nhấc lên một góc, nhìn thoáng qua môi sắc diễm như ngưng huyết, nhưng lại tại một giây sau bị một lần nữa che đậy nhập bóng ma. Chỉ có mắt trái đuôi một hạt mực đỏ nốt ruồi, tại ánh trăng bên trong sáng rực như sao. Huyền Phượng gấm mềm dày dẫm qua tích sáng bộ đoàn, phát ra nhỏ xíu tiếng vỡ vụn. Đầu ngón tay của nàng treo tại một tôn di lạc giống nứt ra trên khỏe miệng vương, nhưng không có chân chính đụng vào. Pho tượng nơi bụng bò đầy mạng nện, một cái thạch sủng từ trong cái khe thò đầu ra, lại tại chạm đến nàng ống tay áo lưu tô lúc phút chốc lùi về hắc ám. Trong chòa không có một tia động tĩnh, phản phất một tòa tử vực. Tại Trương Huyền thị giác bên trong, làm nữ nhân ngưng thần dò xét chu vi thần tượng lúc, những cái kia thần tượng tựa hồ cũng đang nhìn chăm chú nữ nhân. Trong đó nhất là sâu quỷ, là chính giữa thần tượng kim tất bong ra từng mảng trên mặt, lại treo một vòng quỷ dị mỉm cười. Nó ánh mắt lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm vào bên trong đại điện cái này duy nhất người sống.